Chương 670, giáng cấp đánh quái. Chương 670, giáng cấp đánh quái. La tướng Thạch rốt cục không còn là bộ kia không hề bận tâm dáng vẻ, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Hắn không nghĩ tới Mã Lục sẽ trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp uy hiếp hắn, mấu chốt nhất là cái này uy hiếp sát thực đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn. La tướng Thạch trầm mặc khoảng chừng một phút đồng hồ, mới lại mở miệng nói, ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, đêm nay vừa vặn Lý chủ tịch, Chính đốc quân, còn có Bình Thành các vị lãnh đạo đều ở đây, ta dự định mời bọn họ làm cái chứng kiến, ngươi cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Mã Lục nói, người nào thắng trong hộp sắt đồ vật liền với ai. La tướng Thạch không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt nói, ta đều là tuổi trên 50 người, đã có nhanh 20 năm không cùng người động thủ một lần. Ngươi không muốn lên cũng có thể, vậy thì đi tìm người đến đánh với ta. Mã Lục lại nói, La tướng Thạch vẫn như cũ lắc đầu, hắn một mực phái người nhìn chằm chằm Mã Lục, đã nhận được đầu tuần cái sau thành công thanh lý cấp 5 giải thai ách tin tức. Hơn nữa từ khi Mã Lục lên làm hiệu trưởng, liền dẫn theo trường học thầy trò điên cuồng xuất kích, cơ hồ tướng đến trở lại thời gian tại trong vòng nửa ngày giải thai ách đều cho nhận đầu. Căn cứ trên báo chí đưa tin, Mã Lục là lấy sức một mình hoàn thành đối những cái kia giải thai ách thanh lý. Phần này thực lực có chút đáng sợ. La tướng Thạch xác nhận biết không ít cao thủ, nhưng mà hắn tại trong những người này cũng tìm không ra một cái có thể chắc thắng Mã Lục người. La tướng Thạch biểu hiện được như thế sợ, để một mực ủng hộ hắn Trịnh Đốc Quân đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hừ lạnh một tiếng, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nhịn được. Mã Lục mỉm cười, La lão bản liền sợ ta như vậy sao? La tướng Thạch nghiêm mặt nói, chúng ta thân làm phụ sư, tập luyện phụ lục, là vì bảo hộ bách tính, loại trừ tà ma, mà không phải cậy mạnh đấu hung ác. Huống hồ ngươi là hiệu trưởng, ta là tập đoàn chủ tịch, công nhiên đánh cược có nhục nhã nhặn. Hắn lại nói mặc dù có chút vô sỉ, nhưng là hoàn toàn chính xác tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Mã Lục buông tay, đã như vậy cứ như vậy đi, con kia hộp sắt coi như là ta đưa cho La lão bản làm cất chứa. La tướng Thạch trong mắt lóe lên một vẻ xoắn xuýt chi sắc, hiển nhiên có chút không cam tâm. Trong hộp đồ vật với hắn mà nói rất trọng yếu, chỉ cần đạt được nó, La tướng Thạch liền tương đương nắm giữ một tòa có thể liên tục không ngừng sản xuất hoàng kim mỏ vàng. Nó tồn tại thậm chí còn có thể hoàn toàn thay đổi toàn bộ giới giáo dục cách cục, từ nay về sau trường học khác rốt cuộc không có cách nào đối danh hiệp tạo thành uy hiếp. La tướng Thạch cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản ở trong đó dụ hoặc, nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, như vậy đi, đã chúng ta đều là giáo dục người, vậy thì dựa theo bộ giáo dục mới quy đến quyết ra thắng bại a. Người ta cắt chọn lựa 10 tên bản trường học học sinh, tuần tự tiến hành cá nhân chiến cùng đoàn thể chiến, tính thống kế điểm tích lũy, cuối cùng chiến thắng một phương được đến trong hộp sắt đồ vật. Lần này đến phiên Mã Lục lắc đầu, các ngươi sau cái trường học đánh một mình ta trường học, cái này hợp lý sao? Ta có thể chỉ từ danh hiệp chọn người. La tướng Thạch lui một bước. Xếp hạng thứ nhất trường học, đến đánh xếp hạng 89 trường học, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Mã Lục liếc mắt, hiệp ẩn cũng là các ngươi tập đoàn, ngươi sao không để hiệp ẩn tới khiêu chiến hậu đức? La tướng Thạch nói, đối phó đáng ra tôn kính đối thủ, chúng ta đương nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó. Mã Lục không ăn bộ này, ngươi muốn thật tôn kính ta, liền phái hiệp ẩn đến, ta muốn đánh hiệp ẩn, chỉ có đánh hiệp ẩn có thể để cho ta cảm nhận được tôn kính. Mã hiệu trưởng nói đùa, hiệp ẩn không phải đã cùng hậu đức đánh qua, kết quả chứng minh không phải là các ngươi đối thủ, dựa theo bộ giáo dục mới quy, bên thua trong 2 tháng là không thể đối bên thắng khởi xướng khiêu chiến. Kia hậu đức có thể chủ động hướng hiệp ẩn khởi xướng khiêu chiến, dạng này liền không bị quy. Có thể hiệp ẩn đã được chứng minh không phải hậu đức đối thủ, ta tại sao phải còn muốn dùng nó tới khiêu chiến? La lão bản chưa nghe nói qua ở nơi nào té ngã liền phải ở nơi nào đứng lên sao? Chính là bởi vì hiệp ẩn trước một lần bại bởi hậu đức, lần này mới càng có lý do muốn thắng trở về à? Nhỏ yếu chiến thắng cường đại cố sự, không nhiệt huyết sao? Vậy tại sao không phải là các ngươi hậu đức tới khiêu chiến địch nhân cường đại đâu? Bởi vì sáo lộ này đã bị viết nát, nhân vật chính luôn luôn muốn lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp giết quái, dựa vào cái gì à? Lần này chúng ta rơi từng cái, thử một lần giáng cấp giết quái. Bên trong đại sảnh chúng tân khách thấy La lão bản cùng Mã hiệu trưởng hai cái người làm công tác văn hóa, lúc này liền cùng tại chợ bán thức ăn mua thức ăn như thế tại có kẻ mà cả, nước bọt bay loạn, thậm chí còn lẫn nhau đối với khóc lóc om sòm lăn lộn nhì, ai cũng không chịu ăn một chút thua thiệt, nhất thời cũng đều rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Trịnh Đốc Quân vô bàn một cái, cắt ngang hai cực hạn của con người lôi kéo, "Tốt, các ngươi nhìn xem bộ dáng của các ngươi, còn có hay không một chút xíu thể diện, thế nào cho phía dưới học sinh làm gương mẫu?" Dừng một chút hắn rồi nói tiếp, "Đã quyết định để học sinh phân ra thắng bại, kia hai bên khẳng định đều muốn ra mạnh nhất học sinh." Cho nên ta nhìn liền danh hiệp đối. Chấm đã, ta cảm thấy cử động lần này có sai lầm công bằng. La tướng Thạch đồng minh đã mở miệng, Mã Lục hậu viện Lý chủ tịch cũng không có như xe bị tuột xích. Danh hiệp tập đoàn có 6 trường học, vì cam đoan công bằng, hẳn là tuyển cùng hậu đức tiếp cận nhất một chỗ đến tỉ thí. Hậu đức bây giờ tại bộ giáo dục xếp tại 89 tên, cách nó gần nhất chính là xếp tại 67 tên nhẹ hiệp, cho nên lẽ ra phải do nhẹ hiệp tới khiêu chiến hậu đức. Hắn có lý có cứ, nghe không ít người liên tiếp gật đầu. Đánh rắm, thời điểm then chốt nào có đặt vào cao thủ không cần, dùng tầm thường đến quyết thắng thua. Cái này không phải là đánh nhau trước tiên đem một cái tay cho chói lại sao? Không ổn không ổn. Chính đốc quân mặc dù nói thô lỗ, nhưng xác thực cũng có đạo lý. Người muốn nói như vậy, vậy vẫn là để Mã hiệu trưởng cùng La lão bản đánh một trận a, người nào không biết hậu đức thực lực mạnh nhất chính là Mã hiệu trưởng. Lý Học Bân thản nhiên nói, các ngươi không nhường Mã hiệu trưởng ra tay, không phải cũng là để hậu đức tự chói tay chân. Hoang đường, nào có hiệu trưởng cùng chủ tịch hạ tràng đánh nhau. Lần này đấu võ một người biến thành Trịnh đốc quân cùng Lý chủ tịch, kết quả như thế, ai cũng không có cách nào thuyết phục ai. Bất quá bọn hắn cãi lộn cũng không phải là không có thành quả. Ít ra nửa giờ sau Mã hiệu trưởng không còn một mực chắc chắn muốn đánh hiệp ẩn, mà La tướng Thạch cũng lui một bước, biểu thị có thể không phái danh hiệp học sinh xuất chiến. Nhưng mà hai người về sau một cái điểm danh nhẹ hiệp, một cái thì một mực chắc chắn nhất định phải là hảo hiệp. Trong lúc này còn cách du hiệp cùng nhậm hiệp. Lý chủ tịch cùng Trịnh đốc quân cũng có chút chịu không được, hai bên ầm ĩ phải có một giờ, chiếu điệu bộ này tối thiểu nhất còn phải lại đến 2 giờ. Mà hai người xem như một tình yếu biên, ngày bình thường cũng đều bệ bộn nhiều việc, không muốn ở chỗ này tốn hao xuống dưới, thế là cũng bắt đầu tạo áp lực. Cuối cùng lại trải qua nửa giờ kịch liệt thảo luận, song phương rốt cục đạt thành nhất trí. Từ hào hiệp tới khiêu chiến hậu đức, cân nhắc tới hai chỗ trường học ở giữa chênh lệch xa nhau xếp hạng, xem như liền bù, doanh hiệp tập đoàn cần hướng hậu đức thanh toán 100.000 khối tiền. Đồng thời nếu như hậu đức lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, ngoại trừ trong hộp sắt đồ vật, La tướng thạch sẽ còn lại ngoài định mức thanh toán 200.000 bồi thường, đồng thời cam đoan doanh hiệp tập đoàn thầy cho không còn bước vào đông sơn đỉnh. Đồng thời, bởi vì là hào hiệp khiêu chiến hậu đức, dựa theo bộ giáo dục mới quy, chia đều dưới tình huống chính là hậu đức thắng được. Chương 671, cả hai cùng có lợi. Chương 671, cả hai cùng có lợi. Tổng kết một chút, Mã Lục thông qua đêm nay đàm phán lấy được 100.000 tiền mặt, 200.000 bồi thường, thế hòa chiến thắng quyền, cùng sân nhà ưu thế. Hắn vốn còn muốn lại tranh thủ một chút, đem so với thử thời gian định tới một tháng sau, như thế liền hoàn toàn không có huyền niệm, nhưng là La tướng thạch đoạn thời gian gần nhất một mực tại nghiên cứu hậu đức, cũng rõ ràng trường này không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển. Cho nên cắn chết vô luận như thế nào cũng phải đem thời gian định tại hạ tuần. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì trường học ở giữa luận bàn xin nhất định phải sớm một tuần, La tướng thạch thậm chí hy vọng ngày mai liền có thể so, hắn có thể trong đêm đem học sinh dùng máy bay trở tới đây. Mà hết thể này đánh đổi, chính là hậu đức tại hạ tuần muốn chống lại bộ giáo dục xếp hạng thứ tư hào hiệp. Tốt ta, nói thực ra cái này cũng tại Mã Lục trong dự liệu. Kỳ thật coi như đối đầu danh hiệp hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận, sở dĩ tại ngay từ đầu cắn chặt hiệp đận không thả, chỉ là vì bày đủ dáng vẻ. Đàm phán chính là như vậy, ngươi chỉ có biểu hiện càng quan tâm, mới càng có khả năng từ đối phương nơi đó ép tới càng nhiều lợi ích. Nếu như Mã Lục ngay từ đầu liền nói muốn đánh danh hiệp, chẳng những 30 vạn cũng có, La tướng thạch đoán chừng trong lòng còn sẽ nói thầm, suy đoán ở trong đó phải chăng có trá. Trái lại hắn hiện tại mặc dù nhiều rút 30 vạn, lại ký xuống liên tiếp hiệp ước không bình đẳng, nhưng cả người lại có vẻ nét mặt hường hào. Bởi vì tại La tướng thạch xem ra, từ trường học nào xuất chiến không nghi ngờ gì mới là chuyện trọng yếu nhất, cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Danh hiệp đương nhiên tốt nhất, nhưng hào hiệp cũng không kém. Đây chính là bộ giáo dục trường cao đẳng trên bảng danh sách xếp tại vị trí thứ tư trường học, sinh nguyên chọn lựa đều là các tỉnh ưu tú nhất người trẻ tuổi, tư chất kém nhất cũng là bình đẳng, hơn nữa còn phải là trong nhà có rất cứng quan hệ loại kia. Bình dân nhà xuất thân học sinh muốn tiến vào hào hiệp, liền phải ớt đẳng tư chất cất bước. Đồng thời tập đoàn còn món tiền khổng lồ thuê danh sư đến vì bọn họ giảng bài, cho bọn họ cung cấp sung túc tài nguyên tu luyện, chế định khoa học huấn luyện nhật trình, định kỳ an bài bọn hắn tiến vào giải thai ách tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Cái này nếu là lại không thắng được, chẳng phải là hiện đại giáo dục thất bại? Bởi vậy là Mã Lục cuối cùng tại tiền tài thế công giới nhà ra thời điểm, La tướng thạch mặt ngoài ung dung thản nhiên, nội tâm lại là đã tại vung tay hoan hô. Chỉ là 30 vạn, so sánh với món đồ kia giá trị căn bản không đáng giá nhắc tới, huống chi đằng sau kia 200.000 bồi thường, hậu đức cũng lấy không được. Nói cách khác hắn chỉ tốn 100.000 khối, cùng tại một chút không đau không ngứa điều nhỏ kiện bên trên nội bộ, liền chiếm được ưu thế lớn nhất. Hắn sợ Mã Lục trở về suy nghĩ sau lại đổi ý, thế là tại chỗ viết trương 100.000 khối ngân hàng hối phiếu. Mã Lục được không 10 vạn, đằng sau còn có 200.000 trở lấy, cũng thật cao hứng. Tóm lại, hai bên đều cảm thấy lần này đàm phán là chính mình thắng, đồng thời vì không để cho đối phương nhìn ra chính mình thắng, cũng đều không hẹn mà cùng lựa chọn kéo căng lấy khuôn mặt. Mắt xem chuyện này rốt cục có một kết thúc, chúng tân khách cũng đều nhẹ nhàng thở ra, nói thật cho tới bây giờ, không ít người còn có loại cảm giác không thật. Doanh nghiệp tập đoàn có bối cảnh, thuộc về mọi người chuyện trong dự liệu, nhưng hậu đức xuống dốc không phải 1-2 năm. Xem như bình thành người bản địa, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn cái này chỗ dòng độc đinh phủ sư trường học những năm này trôi qua không có nhiều tốt. Tào thị huynh muội còn có chút nhân mạch, cơ bản cũng là dựa vào cùng giới tốt nghiệp, hoặc là trước đó lao đồng học giúp đỡ, những người này có người từ thương, có người tham chính, cũng có lẫn vào không sai, nhưng tối đa cũng liền đến cục thành phố. Lại hướng lên liền không ai, không phải cũng không đến nỗi luân lạc tới trước đó có cảnh. Nhưng lần này lại có một vị phó tư lệnh, còn có tỉnh chủ tịch ra mặt là Hậu Đức đứng này, quả thật làm cho một đám tân khách mở rộng tầm mắt, vẹn vẹn từ về sau cũng không dám lại khinh thường Hậu Đức. Đợi đến tiệc tối kết thúc sau, rất nhiều người chủ động tới cùng Mã Lục chào hỏi. Mặc kệ tiếp xuống Mã Lục cùng La tướng thạch đánh cược ai thắng ai thua, ít ra trải qua đêm nay, Hậu Đức tại Bình Thành xem như đặt chân vững vàng. Ngay cả trước đó khó xử qua Hậu Đức Hậu Thành Nghị đều chủ động tới chịu nhận lỗi, thái độ trực tiếp tới 180 độ chuyển biến lớn. Vô ngực biểu thị thị giáo dục cục sau này cũng muốn tăng lớn đối bản địa học trường học duy trì, là Hậu Đức gia tăng tài chính cấp phát, còn nói đêm nay liền sẽ họp nghiên cứu vân vân. Về sau Hậu cục dài còn thân hơn mật ôm Mã hiệu trưởng bà bay, biểu thị sau này hai người có thể lấy gọi nhau huynh đệ. Mã Lục nhìn một cái đã nhanh 70 tuổi Hậu Thành Nghị, trong lòng cũng là có chút bội phục. Bất quá khi con đi, ra mặt là không trọng yếu nhất đồ vật. Cân nhắc đến mọi người cùng ở tại Bình Thành, về sau ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, Mã Lục cũng thoáng cùng bọn hắn ứng phó vài câu, mắt thấy còn có không ít người trở lấy cùng hắn lôi kéo làm quen, Mã Lục trực tiếp kéo tới Lữ Doanh Doanh cùng Tào Ấu Nghi, để các nàng đến cùng những người này xã giao, đến mức Mã Lục chính mình lấy mượn cơ hội chạy ra khỏi tiệm cơm. Hắn vây quanh khách sạn cửa sau, đối với đường đi thò đầu ra nhìn. Không đầy một lát một chiếc xe hơi nhỏ màu đen liền dừng ở trước mặt hắn, về sau cửa xe bị người mở ra, một thanh âm từ bên trong truyền đến, "Lên đây đi." Mã Lục nghe vậy ngồi vào trên xe, ngoại trừ lái xe bên ngoài, chỗ ngồi phía sau còn có một đạo khác thân ảnh quen thuộc. "Lần này đa tạ." Mã Lục đối viên Nhược Nam nói. Không cần khách khí, máy ghi âm chuyện ngươi giúp ta, đây coi như là ta còn ngươi ân tình. Viên Nhược Nam hôm nay mặc vào một thân nam trang, nhìn khí khái hào hùng mười phần. Lý Ba Bá là cha ta một tay đè bật lên, là người một nhà, ta đã cùng hắn chào hỏi, sau này ngươi nếu là có sự tình cũng có thể trực tiếp đi tìm hắn. Trần Mộc lại là chuyện gì xảy ra? Mã Lục Hiếu kỳ nói, nàng vì cái gì cũng biết vì ta nói chuyện. Trần Mộc vị hôn phu Ngụy phó tư lệnh xem như tổng thống người, nhưng là hắn người này tương đối lao cá, thuộc về có thể tranh thủ đối tượng, bất quá chuyện lần này cùng hắn không có quan hệ gì. La tướng Thạch biết được Trần Mộng chuẩn bị tới Bình Thành quay phim, liền nghị xuất tiền đem nàng mời đến. Bất quá vừa lúc ta cùng Trần Mộng là bằng hữu, tại nàng tới tiệm cơm trước tìm tới nàng, mời nàng giúp ngươi đứng đứng này. Trên bản chất ta cùng La tướng Thạch như thế, đều chỉ là muốn xé một chút Ngụy phó tư lệnh ra hổ. Bất quá nói thật, ta cũng không nghĩ đến Trịnh Đốc Quân sẽ đến, hắn cùng Ngụy phó tư lệnh bái qua cầm, mặc dù hai người đều chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng có cái tầng quan hệ này tại, liền có thể để bảo vệ Trần Mộng làm lý do thuận lý thành chương để cho thủ hạ đem Trần Mộng đưa tiễn. Cũng may ta cũng còn lưu lại một tay, không phải hắn ra mặt sát thực sẽ đối với ngươi rất bất lợi. Viên Nhược Nam mặc dù không có đi tiệc cơm, nhưng lại đối nơi đó chuyện đã xảy ra đều rõ như lòng bàn tay. Dừng một chút, nàng lại hỏi, nói trở lại trong cái hộp kia rốt cuộc là thứ gì, thế mà dẫn tới danh hiệp tập đoàn như thế dốc hết vô liếng. Ta không biết rõ. Mã Lục buông tay, ta tới tay thời điểm kia hộp sắt bên trên liền có trường cơ mật phù, ta căn bản không nhìn thấy bên trong đến tuột cùng đặt vào cái gì, bất quá Tào giáo viên nói cái này hộp sắt có thể là hậu đức đời thứ nhất hiệu trưởng Diệp Vọng Thư lưu lại. Viên Nhược Nam nhíu lông mày, vì cái gì La tướng Thạch biết Diệp Vọng Thư di vật là cái gì? Nếu như kia hộp sắt thật là Diệp Vọng Thư lưu lại, mà La tướng Thạch có thể mở ra, đã nói lên hắn tìm được Diệp Vọng Thư hậu nhân, liên quan tới hộp tình báo rất có thể cũng là Diệp Vọng Thư hậu nhân nói cho hắn biết. Mã Lục phòng đoán nói. Chương 672, ta thể chương 672, ta thể ngươi muốn biết trong hộp là cái gì sao, ta có thể tìm người giúp ngươi tra một chút, mặc dù không bảo đảm có thể tra được. Viên Nhược Nam nói. Không cần Mã Lục bắt tay, đại đại liệt liền nói, ngược lại cuối tuần đánh thắng hào hiệp liền biết. Ngươi có nắm chắc có thể thắng được xếp tại vị trí thứ tư hào hiệp. Muốn nói tất thắng khả năng có chút cuồng vọng, dù sao trên thế giới này luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không có chuyện gì là nhất định, nhưng chín thành chắc chắn ta vẫn phải có. Mã Lục khiêm tốn nói. Mặc dù hậu đức trước mắt xếp hạng vẫn là 89 tên, nhưng cái này chủ yếu là bởi vì Mã Lục gần nhất không thế nào thiếu giáo dục điểm, lại thêm hắn đem lực chú ý đặt ở thu thập nguyên liệu nấu ăn bên trên, liên tục 2 tuần không có đi khiêu chiến trường học khác. Nhưng mà hậu đức học sinh trưởng thành cũng không có đình chỉ, hậu đức còn thuê tới Cố Bội Luân, Thịnh Đồng Văn hai vị giới giáo dục người có quyền. Dù là một người trong đó là danh hiệp tập đoàn phái tới nội ứng, nhưng vì không sớm lộ ra ngoài thân phận, giảng bài thời điểm cũng rất tận tâm, thậm chí so cái khác giáo viên đều muốn chăm chú. Tào Hấu Nghi cũng không khách khí, nhập chức ngày đầu tiên liền đem hai người thời khóa biểu cho xếp đầy. Cố Bội Luân tại hậu đức hết thể liền chờ đợi 6 ngày, nhưng lại lên 41 lớp, bình quân một ngày tiếp cận 7 lớp, giáo thụ 14 nói cao giai phụ lục, có thể xưng nhân viên gương mẫu bên trong nhân viên gương mẫu. Càng khiến người ta cảm động là hắn còn không có muốn trường học một phân tiền. Bởi vì Cố Bội Luân là chính mình nửa đường chạy trốn, đừng nói N1, ngay cả cái này 6 ngày tiền lương đều không muốn, cái này một đợt hậu đức đơn thuần mà chơi. Lại thêm Thịnh Đồng Văn, hai người cộng lại hết thể giáo thụ 32 nói cao giai phụ lục, liên thủ trợ giúp hậu đức bổ sung cuối cùng cùng một chỗ nhược điểm. Căn cứ Tào Hấu Nghi ước định, trước mắt hậu đức chư sinh tài nghệ thật sự cũng đã có thể xông vào trước 10, khoảng cách hào hiệp có lẽ còn có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng đã không lớn. Hơn nữa Mã Lục trong tay còn có đại khái 9 vạn giáo dục điểm, trong đó 3 vạn là đánh bại hiệp ẩn sau còn lại không xài hết, mặt khác 60.000 một phần là trong khoảng thời gian này thanh lý giải thai ách sản xuất, đầu to thì lại đến từ đầu tuần nguyện khảo thí. Đúng vậy, không sai, căn cứ học viện hệ thống quản lý quy định, bồi dưỡng học sinh cũng có thể thu hoạch được giáo dục điểm. Tại Mã Lục dùng đốn nộ có cả có là một trận mánh rốt sau, hậu đức chúng sinh thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Đầu tuần trường học tổ chức nguyện khảo thí, thành tích nói rõ tất cả, mà Mã Lục cũng mượn cơ hội lại thu về ước chừng 4 vạn giáo dục điểm. Có cái này 9 vạn giáo dục điểm nơi tay, Mã hiệu trưởng đối với đánh bại hào hiệp vẫn là rất có lòng tin. Mặc dù không rõ Mã Lục vì cái gì lạc quan như vậy, nhưng Viên Nhược Nam đã từng tận mắt chứng kiến cái trước không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Mà Mã Lục sau đó cũng từ trong túi móc ra một cái 25.000 ma lúc lớn dung lượng sạc dự phòng, đây là hắn lần này khi đi tới dùng củ cải thiếp cùng một chỗ mang tới. Mã Lục đem con kia sạc dự phòng giao cho Viên Nhược Nam trên tay, lại tay nắm tay dạy cho nàng thế nào sử dụng. Giống như vậy. Đúng, đem đầu cắm vào ghi âm trong bút liền có thể, chờ sạc điện, ghi âm bút liền có thể tiếp lấy dùng. Viên Nhược Nam nhận lấy sạc dự phòng, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mã Lục, ta nếu là đêm nay không có giúp ngươi, thứ này ngươi có phải hay không cũng không có ý định cho ta. Ngươi ngay từ đầu chỉ cấp ta ghi âm bút, sẽ không phải liền an tâm tư như vậy a? Này, nhìn ngươi nói, ta là hạ người như vậy sao? Mã Lục không vui nói, ta không phải là bởi vì thân phận của ngươi, hoặc là cha ngươi mới cùng ngươi kết giao, mà là vẫn luôn đem ngươi làm bằng hữu. Sở dĩ hiện tại mới cho ngươi, là bởi vì ta mỗi lần tới chỉ có thể mang một kiện đồ vật, ta có thể thề, nếu như ta cái này tại câu nói bên trên nói láo bằng lòng gặp thiên lôi đánh xuống. Mã Lục giơ tay phải lên, chân thành tha thiết ánh mắt ngược lại nhìn Viên Nhược Nam có chút xấu hổ, bận điệu giải thích nói, ta không phải đang hoài nghi ngươi. Trên thực tế liền xem như giao dịch ta cũng có thể tiếp nhận, đương nhiên, đây không phải nói ta đang hoài nghi ngươi, chỉ là một loại giả thiết. Viên Nhược Nam hiếm thấy cũng có chút thất thố, nhất là khi nàng nhìn thấy Mã Lục trong mắt hiện ra một tia thất lạc lúc, liên tiếp lặp lại 2 lần ta không phải đang hoài nghi ngươi. Mã Lục khoát tay, rộng lượng nói, không có quan hệ, lấy Viên tiểu thư thân phận của ngươi, tại đối nhân xử thế bên trên hoàn toàn chính xác hẳn là càng thêm cẩn thận một chút, ta có thể hiểu được. Nhưng mà hắn càng là thông tình đạt lý, ngược lại càng là để Viên Nhược Nam sinh lòng ấy nấy. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, cuối tuần tỷ thí ta còn có cái gì có thể giúp đỡ địa phương sao? Không phải là bởi vì ngươi vừa cho ta tin, chỉ là đơn thuần từ một vị bằng hữu góc độ xuất phát, ta cũng nghĩ lại nhiều làm chút chuyện. Mã Lục nói, thật là có, học sinh của ta gần nhất mới học không ít cao dài phụ lục, chế tác phụ lục cần dùng tới một chút tài liệu quý giá. Ta có thể tài trợ trường học một đợt. Viên Nhược Nam lập tức nói, thế thì cũng không cần, chúng ta trong tay kỳ thật liền có không ít cao cấp chế phù vật liệu, chỉ là chủng loại không có như vậy đầy đủ, có thể xuất ra một chút tiến hành trao đổi, nhưng doanh nghiệp bên kia khẳng định cũng biết nhìn chằm chằm chúng ta. Không có vấn đề, ta có thể giúp các ngươi liên hệ cái khác phù sư trường học, bí mật mua sắm tới các ngươi cần thiết vật liệu. Viên Nhược Nam một lời đáp ứng. Vậy thì quá tốt rồi. Mã Lục nói, ta trở về để tào giáo viên viết cái tờ đơn giao cho ngươi. Cho chuyện xong chính sự, Viên Nhược Nam lại để cho lái xe đem Mã Lục đưa về trường học. Mã Lục trước tiên đem một đám thầy trò triệu tập lại mở cái động viên đại hội, tuyên bố cuối tuần cùng hào hiệp tỷ thí. Cùng trước đó hai lần khác biệt, ngoại trừ vừa tới không lâu Thịnh Đồng Văn, đa số giáo viên cùng học sinh nghe được tin tức này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ rất là háo hức đến. Đây là trong khoảng thời gian này phong phú học tập thành quả vì bọn họ mang tới tự tin, mà khác liên tiếp đánh bại Lĩnh Nam cùng Nhật Ấn, cũng làm cho bọn hắn đối với xếp hạng trên diện rộng dẫn trước tại Hậu Đức trường học đã mất đi kính sợ. Thậm chí còn có người tiếc nuối tới không phải danh hiệp, không phải đánh thắng một trận chiến này Hậu Đức liền có thể lên thẳng đứng đầu bảng. Mắt thấy chư sinh sĩ khí như hồng, anh tư bừng bừng phân chấn, Mã Lục người hiệu trưởng này cũng cảm thấy vui mừng. Bất quá chiến lược bên trên có thể xem thường đối thủ, chiến thuật bên trên vẫn là phải coi trọng. Sau đó Mã Lục lại đem một đám giáo viên lưu lại, hắn trước quay đầu nhìn về phía Thịnh Đồng Văn. Thịnh lao tiên sinh đến chúng ta Hậu Đức cũng có mười mấy ngày, công tác còn quen thuộc. Thịnh Đồng Văn nhẹ gật đầu, Hậu Đức nhân số mặc dù không nhiều, nhưng sinh cơ bừng bừng, mỗi người hăng hái, cho dù là những cái kia tư chất học sinh bình thường, cũng đều vẫn như cũ chăm chỉ hiếu học, tích cực hướng lên, cũng không có không chịu cầu tiến. Giáo viên ở giữa cũng tương tự rất cần công, không giảng bài thời điểm đều tại huấn luyện lâu nghiên cứu phụ lục, gần nhất một tuần cơ hồ mỗi ngày đều có không ít người đến cùng ta nghiên cứu thảo luận kiến thức chuyên nghiệp. Dạng này nồng hậu dạy đặc học thuật không khí, là Thịnh mỗi đời người mình nghĩ thấy. Thịnh Đồng Văn nói đến đây không biết nghĩ tới điều gì, thở dài. Thứ không giam dâu dếm, chúng ta cũng đã làm hiệu trưởng, lúc trước tiếp nhận trường học thời điểm đã từng hùng tâm trang trí, chuyên tâm chấn hương trường học cũ, đáng tiếc biết dễ đi khó, cuối cùng vẫn là thất bại. Chương 673, chủ trì công tác chương 673, chủ trì công tác bây giờ phụ sư trường học phần lớn bối cảnh thâm hậu, hoặc là cấp trên có người, hoặc là chính là có đại tập đoàn công ty ở sau lưng chỗ dựa. Giống như là gần nhất cái này 2 30 năm lực lượng mới xuất hiện danh hiệp, hào hiệp, nhậm hiệp chờ trường học, bản thân không có danh tiếng gì, về sau bị tập đoàn thu mua đầu nhập lượng lớn tài chính, mới nhanh chóng quật khởi, tiến vào top 100, thậm chí trở thành thứ nhất. Nhưng là loại này thành công đường đi, cũng không phải bình thường trường học có thể phòng chế, ta cũng là làm hiệu trưởng sau mới biết được hiệu trưởng không dễ dàng, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, ngày bình thường còn muốn ứng phó thế lực khắp nơi, bị các loại tạp vụ cuốn thân, căn bản không rảnh nghiên cứu phụ lục, đề cao dạy học trình độ. Thịnh Đồng Văn nói, lại thêm ta tuổi tác dần dần cao, là mấy năm liền tướng tá giải một chức nhường cho người khác làm, bất quá ta ở nhà cũng không nhàn rỗi, đem những năm này mở trường kinh nghiệm từ đầu cắt tỉa một lần. Trình Lý Thành văn chữ phát biểu tại trên báo chí, hy vọng có thể trợ giúp người khác, mà chính ta cũng vẫn tại suy nghĩ mở trường chi đạo. Thẳng đến ta tại trên báo chí đọc được Hậu Đức tin tức, phát hiện có như thế một chỗ xếp hạng hạng chót trường học, chỉ dùng không đến một tháng, liền trước sau đánh bại Lĩnh Nam cùng Nhật Ấn, xông vào bộ giáo dục bảng xếp hạng trăm vị trí đầu. Thế là cũng đối Hậu Đức sinh ra hứng thú nồng hậu, vừa lúc lại nghe được các ngươi tại thông báo tuyển dụng giáo viên tin tức, liền nghĩ tự mình đến nơi này nhìn một chút, gặp một lần vị kia không ngừng sáng tạo kỳ tích hiệu trưởng. Kia Thịnh lao tiên sinh nhìn thấy ta sợ là phải thất vọng. Mã Lục nói, ta người này chuyên đoạn độc hành, cuồng vọng tự đại, còn rất lười biếng. Mỗi tuần cũng liền đến trường học công tác một ngày, bình thường chuyện đều là giao cho tào giáo viên xử lý, không tính là cái xứng chức hiệu trưởng. Mã hiệu trưởng quá khiêm tốn. Thịnh Đồng Văn nói, tác phong làm việc tùy từng người mà khác nhau, nhưng chỉ cần phương pháp hiệu quả liền không có không ổn. Mã Lục cảm thấy lao nhân này có chút ý tứ, rõ ràng là giáo dục chuyên gia, nhưng lại cũng không cứng nhắc, cùng trước đó gặp phải cái kia gọi Hứa Thủ Cảnh gia hỏa hoàn toàn khác biệt. Thế là lại nói, Thịnh lao tiên sinh đừng chỉ nói ta lời hữu ích, cũng có thể để điểm đề nghị đi. Thịnh Đồng Văn nghe vậy cũng không khách khí, ta hy vọng Mã hiệu trưởng sắp xếp cho lão già ta khóa có thể hơi hơi ít một chút. Ta cũng là hơn 70 tuổi người, một ngày bên trên 7 đốt khóa thực sự có chút chịu không được, dù là ít cầm ít tiền cũng có thể. Ha ha ha, cái này sao, đúng là trường học sơ sẩy, chờ tào giáo viên trở về, ta liền cùng nàng nói để nàng cho ngài chặt một nửa giờ dạy học. Tào Hấu Nghi xác thực rất tác động, hoàn toàn không có đem Cố Bội Luân cùng Thịnh Đồng Văn coi là mình người, bắt lấy hai người vào chỗ chết dùng. Hiện tại nội ứng đã bắt tới, cũng không cần phải lại hãm hại lao đồng chí. Vậy xin đa tạ rồi, bất quá cũng không đội tại nhất thời, ta vừa rồi nghe Mã hiệu trưởng nói tiếp xuống trường học còn muốn nên đón hào hiệp khiêu chiến. Ta cũng nghĩ là một trận chiến này thêm ra thêm chút sức, hiện tại sắp xếp khóa ít ra kiên trì tới cuối tuần không có vấn đề gì, chỉ là... Thịnh Đồng Văn dừng một chút, vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng, Mã hiệu trưởng ngài để 12 năm kỳ học sinh cũng tới nghe ta giảng cao giai phụ lục, có thể hay không quá sớm một chút. Vấn đề này Thịnh Đồng Văn kỳ thật cũng hỏi qua Tào Hấu Nghi. Nhưng Tào Hấu Nghi chỉ là dùng như là cơ hội khó được, coi như học không được, xem như vỡ lòng cũng không tệ trường hợp như vậy lời nói qua loa đi qua, đồng thời cũng cho học sinh ra lệnh, không cho phép bọn hắn tại hai vị giáo viên mới trước mặt sử dụng cao giai phụ lục. Bởi vậy Thịnh Đồng Văn cũng không biết hậu đức học sinh hiện tại đến tuột cùng là cái gì trình độ, hắn thậm chí không biết mình lấy một ngày hai đạo tốc độ một hơi giáo thụ nhiều như vậy cao giai phụ lục rốt cuộc có gì ý nghĩa. Thế là Mã Lục quyết định cũng cho hắn hơi hơi thấu cái đấy, trường học của chúng ta học sinh cùng trường học khác không giống, thiên tư phi phàm, mặc kệ nhiều khó khăn phụ lục đều có người vừa học liền biết. A, Thịnh Đồng Văn cảm giác Mã Lục cái này giải thích còn không bằng Tào Hấu Nghi bộ kia lý do thoái thác có thể tin điểm. Mã Lục cũng mặc kệ hắn hiện tại tin hay không, ngược lại đánh xong hào hiệp hắn khẳng định sẽ tin, thế là nói tiếp, ta trước đó thanh lý giải thai ách, nổi danh học sinh tại lãnh chúa chùa ở cung điện phát hiện mấy đạo phù lục. Bây giờ hậu đức, nếu bàn về đối phù lục nghiên cứu, không ai có thể sánh được ngươi, cho nên ta muốn xin ngươi giúp một tay nghiên cứu một chút, chuyển thụ cho các học sinh. Long cung cửu lục Chu Tắc Lâm bọn hắn một mực tại nghiên cứu, đồng thời cầm lấy sẽ không địa phương đến hỏi tham Thịnh Đồng Văn củng cố bộ luân. Biện pháp này giữ bí mật tính không sai, nhưng là hiệu suất có chút quá thấp, một tuần mới nghiên cứu ra một đạo rơi đến, mà xuống một tuần liền phải tỉ thí, Mã Lục hy vọng có thể tăng tốc một chút tiến độ. Dù sao tấm đùa chú thứ nhất hiệu quả vẫn là thật lợi hại. Đã Thịnh Đồng Văn đã sơ bộ chứng minh trong sạch của mình, Mã Lục liền định trực tiếp để hắn đến chủ trì công việc nghiên cứu. Thịnh Đồng Văn nghe xong cũng hứng thú, giải hai ách bên trong tìm phụ lục, có ý tứ, Mã hiệu trưởng đã có chỗ nắm, lão hủ cũng tự nhiên đem hết khả năng. Không có chuyện, Thịnh lão tiên sinh cũng không cần quá liều mạng, có thể nghiên cứu ra mấy đạo liền mấy đạo. Có những đùa chú này chúng ta tự nhiên có thể thắng được thoải mái hơn, không có cũng không quan trọng, chúng ta còn có sân nhà ưu thế đâu. Mã Lục nói, hắn cũng không lo lắng Thịnh Đồng Văn đem cái này mấy đạo phụ lục tiết lộ ra ngoài, bởi vì coi như La Tướng Thạch sớm nhận được tin tức cũng làm không là cái gì. Hậu đức chỉ có một cái, tỉ thí định tại hạ tuần, chỉ có thời gian một tuần, ngoại trừ Mã Lục có thể sử dụng đốn ngộ có cả có lạc uống ra cái kỳ tích bên ngoài, những người khác cũng rất khó lại làm cái gì tính nhắm vào an bài. Hơn nữa La Tướng Thạch còn được suy nghĩ một chút, đây có phải hay không là hậu đức cố ý thả ra tin tức giả? Bởi vì tại tỉ thí trước một tuần tăng giờ làm việc nghiên cứu giáo thụ mới phụ lục, chuyện này nghe liền rất mơ hồ, càng giống là bong khói. Mã Lục bên này vừa cho mọi người an bài xong công tác mới, quay đầu liền lại mang một đám học sinh đem tuần này hiệu trưởng pho tượng đổi mới ra mới giải thai ách giải quyết. Đây là một cái cấp 3 giải thai ách, vị trí vẫn như cũng là tại hậu sơn dòng suối nhỏ bên cạnh. Lần này quái vật là một mảnh xương đỏ, ẩn vào trong rừng, lúc đầu rất nhạt, không dễ dàng phát giác, chúng sinh hoặc nhiều hoặc ít đều hút vào một chút. Ngay sau đó liền cảm giác phập phồng thấp thỏm, khí huyết cuồn cuộn, mỗi cái đều biến tính khí nóng nảy, có chút không thuận tiện trợn mắt trừng mắt. Có hai cái ngày thường có chút phải tốt nữ sinh, cũng bởi vì một người bị một người khác không cẩn thận dẫm lên giày liền giận tím mặt, chửi ầm lên, thậm chí còn muốn ra tay đánh nhau. Mặc dù bị những học sinh khác cho kéo ra, nhưng về sau càng nghĩ càng giận, một người trong đó liền đưa tay từ trên thân bụng trộm móc ra phụ lục, dự định thi triển. Nhưng cũng có mấy lần trước thăm dò giải thai ách kinh nghiệm, nàng chung quanh học sinh phát hiện rất kịp thời, tại nàng ra tay trước liền đem nàng để lại. Về sau đám người cũng ý thức được cảm xúc dị dạng, có hai tên học sinh lập tức lấy ra hô phong phủ, gọi một trận gió lớn, muốn đem quanh mình xương đỏ thổi đi. Còn có người xuất ra thanh tâm phủ, dán tại cái chán bình phục tâm tình. Mã Lục ngay tại một bên nhìn xem, hắn lần này không có ra tay, chủ yếu cũng nghĩ nhìn xem hậu đức các học sinh một tuần này tiến bộ, cùng mới nghiên cứu khoa học hạng mục hiệu quả như thế nào. Chương 674, cự phủ chương 674, cự phủ hô phong phủ làm ra tác dụng, đột nhiên nổi lên gió lớn đem xương đỏ thổi tan, đồng thời thanh tâm phủ cũng làm cho chúng sinh một lần nữa bình tĩnh lại. Bất quá những cái kia xương đỏ cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại lẫn nhau tụ lại, ngưng tụ thành từng đạo hình người, nộ khí đằng đằng hướng bên này sát tướng tới. Cũng may hậu đức các học sinh cũng đã làm tốt nên địch chuẩn bị, nhưng mà lần này bọn hắn dùng ra như là hỏa long phù, lôi kích phù loại hình phù lục cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Rơi vào những cái kia hồng mụ quái trên thân, mặc dù tùy tiện xuyên thủng thân thể của bọn chúng, nhưng mà lại không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương, rất nhanh thụ thương phương tiện lại bị xương đỏ cho tu bổ lại. Chỉ có một ít phong hệ phù lục có thể đối hành động của bọn nó tạo thành ảnh hưởng, nhưng là coi như thân thể bị thổi tan ra, bọn hắn cũng có thể lần nữa ngưng tụ thành hình. Hậu đức chúng sinh nhìn thấy một màn này không khỏi cũng nhíu mày đến. Bất quá bọn hắn cũng không có kinh hoàng. Một bộ phận học sinh sử dụng hô phong phù ngăn cản những cái kia hồng mụ quái, một bộ phận khác học sinh thì tại tìm kiếm giết địch chi pháp. Nhưng mà mấy vòng công kích qua, đa số phù lục đều không thể phát huy vốn có hiệu quả. Thu đồng ý vào chính mình xuất sắc vận động năng lực, còn nếm thử tiếp cận một bộ hồng mụ quái, cùng đối phương tiến hành một phen khẩn trương kích thích cận chiến. Kết quả là tính chặt xuống những tên kia đầu, đoạn nơi cổ rất nhanh cũng biết lại sinh ra mới đến. Những vật này căn bản liền giết không chết đi. Thu đồng dùng một cái dưới eo, tránh thoát đối diện quét tới một giáo, ngay sau đó một cái sau lật lại lui trở về trong đám người. Ngay tại nửa phút trước, còn có người ý đồ dùng tới tuần vừa học được thiên lý băng phong phủ đến đông cứng những này hồng mụ quái. Đạo này cao giai phủ lục uy lực bất phàm, vừa đưa ra đến liền để trung quanh nhiệt độ chợt hạ mười mấy độ, còn để trong phạm vi một dặm cỏ xanh biến thành một mảnh băng nguyên, ngay cả phụ cận cây cối đều treo đầy băng đầu. Thu đồng bây giờ nói chuyện, trong miệng thở ra nhiệt khí sẽ hóa thành một đoàn xương trắng, nhưng là ngay cả khủng bố như vậy hàn lưu cũng chỉ là để những cái kia hồng mụ quái động tác thoáng biến cứng ngắt lại một chút, vẫn là không có cách nào chân chính uy hiếp được bọn hắn. Bất quá lẩm bẩm xong câu này, Thu đồng lại là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng lần thứ nhất tiến vào giải thai ách lúc đối mặt những cái kia ảnh lượng, cùng những này hồng vụ quái rất giống, cũng tương tự không có thực thể, đao thương bất nhập, cuối cùng bị Mã Lục dùng sức mạnh quang tiêu diệt. Thu đồng trước đây không lâu còn từng tìm tới Mã Lục, hy vọng có thể học tập đạo này thần kỳ phụ lục, nhưng bị Mã hiệu trưởng lấy thời điểm chưa tới cự tuyệt. Bất quá trọng điểm không ở chỗ đạo phù lục này bản thân, Thu Đồng vừa cẩn thận nhớ lại một tháng sau trước trận chiến kia, Mã hiệu trưởng ứng đối có thể nói là sách giáo khoa thức. Từ vừa mới bắt đầu liền xem thấu những cái kia ảnh lượng được điểm, sau đó chọn lựa tính nhắm vào phù lục, đem những cái kia ảnh lượng một mẹ hút gọn. Nô! Cái bóng sợ ánh sáng, như vậy những này hồng vụ quái thì sợ cái gì chứ, rõ sao? Hô phong phù hoàn toàn chính xác có thể đối bọn chúng sinh ra một chút hiệu quả, nhưng là vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt bọn hắn. Không, không đúng, trọng điểm không phải bọn hắn vụ hóa thân thể, mà hẳn là những cái kia xương đỏ mang đến cảm xúc biến hóa. Trước đó một số người hút vào xương đỏ, lập tức liền biến phẫn nộ táo bạo lên, mà vừa mới Thu Đồng khoảng cách gần cùng những này xương đỏ hình người quái tiếp xúc, cũng có thể cảm nhận được bọn hắn trên người tán phát ra mạnh mẽ nộ khí. Nếu như không phải là bởi vì sớm dán lên thanh tâm phủ, tại giao chiến thời điểm cũng sẽ bị bọn hắn truyền nhiễm, không tự chủ biến nổi giận lên. Cho nên có cái gì phù lục có thể xua tan tức giận sao? Thu Đồng khổ sở suy nghĩ, đúng vào lúc này nàng bên cạnh một tên nữ sinh lại một lần sử dụng hô phong phủ, ngăn cản những cái kia hồng bụ quái, chống giống mà đến gió đem Thu Đồng trên đầu thanh tâm phủ thổi hoa hoa tác hưởng, cũng nhắc nhở lần nữa nàng. Đúng a, thanh tâm phủ chẳng phải có thể xua tan tức giận sao? Bất quá đạo phù lục này tuyệt đại đa số thời điểm đều là bị phù sư nhóm dùng trên người mình xua tan một chút mặt trái hiệu quả, đến mức Thu Đồng một lát không nghĩ tới cái này gần ngay trước mắt đáp án. Có lẽ tờ phù lục này cũng có thể dùng tại những cái kia hồng bụ quái trên thân. Nghĩ như vậy Thu Đồng liền lại móc ra một tấm thanh tâm phủ, lặng lẽ sờ đến một tên địch nhân trước người, niệm động chú thức, đồng thời đem thanh tâm phủ trộm trong tay vô ra, cái kia xương đỏ hình người quái hướng về sau nhảy lên, tránh thoát Thu Đồng một trường này. Thiếu nữ thấy thế không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì lúc trước những này hồng vụ quái đối mặt lúc công kích phần lớn không tránh không né, lần này làm ra lẩn tránh động tác, giải thích do đã nhận ra nguy hiểm. Thế là Thu Đồng không ngừng cố gắng, lại đổi tới, nàng vượt qua người ta một bậc thần kinh vận động lần nữa phát huy tác dụng, đuổi tại cái khác tới cứu viện hồng vụ quái trước, tìm được một cái cơ hội đem thanh tâm phủ đập vào con kia hồng vụ quái trước ngực. Cái sau thân thể một chút liền cứng đờ, tiếp lấy bắt đầu run rẩy dữ dội lên. Thanh tâm phủ quang mang đại thịnh, trong không khí hình như có phản âm truyền đến, hồng vụ quái tại phản âm bên trong cấp tốc thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tạm nên tác dụng. Thu Đồng mừng rỡ trong lòng. Mà những học sinh khác thấy được nàng dùng thanh tâm phủ tiêu diệt một cái hồng vụ quái cũng tinh thần đại chấn, học theo, thân thủ của bọn hắn không bằng Thu Đồng nhanh nhẹn, nhưng mà lại có thể hai hai cộng tác, một người kiểm chế, một người thừa cơ tập kích bất ngờ gián phủ. Thực sự không được còn có thể dùng hô phong phù đem hồng vụ quái thổi ra một lần nữa kéo ra khoảng cách an toàn, đám người đồng tâm hiệp lực dùng một khắc đồng hồ thời gian đem trong rừng hồng vụ quái tất cả đều cho tiêu diệt đi. Những này hồng vụ quái còn cống hiến 23 khối tùng thạch, cũng bị hậu đức chúng sinh nhặt lên, giao cho Mã Lục nơi này đến. Sau đó đám người dọc theo suối nước tiếp tục đi tới, tại một gốc đại bạc cây hạnh dưới gặp đến khu này giải thai ách lanh chúa bột. Kia là một thanh tản ra huyết quang cự phủ, bị nồng đậm xương đỏ bá khỏa, còn không có tiếp cận, xa xa liền có thể cảm nhận được một câu ngang ngược chi khí. Thanh tâm phủ đối với nó vẫn như cũ có thể tạo thành tổn thương, nhưng là máu của nó đầu rõ ràng so trước đó những cái kia hồng vụ quái dày đến nhiều, hơn nữa nó còn có thể phi thiên độ địa. Người bình thường căn bản đuổi không kịp nó, chỉ có Thu Đồng miễn cưỡng có thể tiếp cận, là sau đó liền bị nó một bộ liên chiêu bức cho chật vật lui về. Thứ này khoảng chừng nặng mấy trăm cân, dù chỉ là đơn giản nện xuống, cũng có thiên quân chi thế, nhẹ nhàng bị cọ một chút chính là ra chóc nước xương hạ tràng. Coi như Thu Đồng cũng không dám cùng nó chiến đấu, bất quá so sánh với những cái kia hồng vụ quái, trôi này cự phủ thuộc về vật hữu hình, hậu đức chúng sinh có thể sử dụng thủ đoạn cũng nhiều hơn. Có người dùng phi kiếm phủ tế ra phi kiếm cùng nó lẫn nhau liều, mặc dù không thể thắng, nhưng cũng ảnh hưởng đến nó vận động quy tích. Ngoài ra khôi lôi phủ, hỏa long phủ, thiên lý băng phong phủ trở phù lục cũng đều có thể phát huy được tác dụng. Cục diện ngược lại biến đơn giản. Chờ kiếp cự phủ bị áp chế đến khó mà động đậy, chư sinh tiến lên nữa dùng thành tâm phủ đối với nó tạo thành tổn thương. Như thế như vậy, lặp lại mấy lần, thuận lợi đem kiếp cự phủ đánh bại. Sau đó trong rừng vang lên một mảnh reo hò. Đây là hậu đức chúng sinh lần thứ nhất dựa vào lực lượng của mình thanh lý xong một cái giải thai ách, vẫn là cấp 3 giải thai ách. Mã Lục người hiệu trưởng này toàn bộ hành trình chưa từng sinh ra một lần tay, cũng không có mở miệng nhắc nhở qua, chỉ là ở một bên lặng lặng vây xem, nhìn thấy chuôi kia cự phủ vỡ vụn sụp đổ, trên mặt của hắn cũng lộ ra một vệt nụ cười hài lòng đến. Chương 675, nghỉ ngơi chương 675, nghỉ ngơi Mã hiệu trưởng vất vả cần cù bồi dưỡng không có bổ phí, hơn một tháng thời gian, hắn thấy tận mắt hậu đức chúng sinh phi tốc trưởng thành. Theo mới nghiên cứu khoa học hạng mục bắt đầu có hiệu lực, trước đó phụ trọng luyện công cùng bốn bề thọ địch mang đến mặt trái hiệu quả đã bị triệt tiêu. Chư sinh trên người gông xiềng cũng bị giải trừ, bây giờ đã có thể thỏa thích hiện ra thực lực của mình, Mã Lục cũng hoàn toàn yên lòng, dạng này một ngày kia coi như hắn rời đi vị diện này, trường học cũng có thể bình thường vận hành xuống dưới. Mã Lục sau đó thu lấy tại giải thai ách bên trong hiện thân phiêu lưu hoa quả, tâm bình khí hòa la hán quả, la hán quả, lại là la hán quả sao? Mã Lục đối danh tự này cũng không lạ lắm, bất quá cái đồ chơi này bình thường đều là phơi khô sau xem như thuốc đông y sử dụng, có rất ít trực tiếp dùng ăn. Ngay tại cự phủ sau lưng cây kia cây ngân hạnh dưới xuất hiện một gốc leo lên tại trên cành cây lục sắc đằng mạn, dây leo bên trên kết lấy một chuỗi tròn vo trái cây. Mã Lục đưa tay đánh một chút, những cái kia la hán quả lẫn nhau va chạm, còn phát ra đinh đinh đàng đàng, cùng loại chuông gió như thế linh hoạt kỳ ảo thanh âm, nghe để cho người ta không hiểu bưng lòng. Mã Lục nhịn không được lại đánh hai lần, thẳng đến trong lòng sinh ra mong muốn quy ẩn điển biên ý niệm đến, lúc này mới vội vàng dùng dao đầu bếp đem nó tới đi ra, nhét vào trong túi thu thập. Ừm, thứ này giống như có chút ý tứ. Trở lại địa cầu ngày thứ hai, Mã Lục rời giường, kéo ra rơi xuống đất cái màn giường, phát hiện hôm nay ánh nắng rất tốt, lái xe đem lão Vương đưa đi vũ trụ vô hạn thực đường sau, tạm thời quyết định bệnh lên một ngày ban, thư giãn một tí. Từ khi bắt đầu kinh doanh tiệm ăn sau, hắn cảm giác ngày nghỉ càng ngày càng ít, chủ yếu là những khách nhân đều rất tùy hứng, ngày làm việc muốn đi qua ăn, ngày nghỉ lễ càng phải ăn. Hơn nữa bởi vì Mã Lục một tuần liền kinh doanh 6 ngày, bản thân đã trêu đến không ít người bất mãn, cảm thấy hắn đang lười biếng. Nhưng trên thực tế không xuống tới ngày đó, lão Vương, Hà Tiểu Thiến bọn hắn đều có thể nghỉ ngơi, chỉ có Mã Lục người lão bản này còn được đội vàng thu thập nguyên liệu nấu ăn. Mã Lục cảm thấy mình đã rất chăm chỉ, thậm chí quá chăm chỉ một chút, chẳng những muốn mở tiệm, còn muốn chỉ đạo ngốc ngốc từ bọn người vận doanh trò chơi, gần nhất lại nhiều cái cho người mới lên lớp việc. Quả thực có thể được xưng là thời đại mới nhân viên gương mẫu, hắn mình ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là tiếp tục như thế rất có thể sẽ tiếp tục cổ vũ ngành nghề bên trong quyển bài phong tà khí. Thế là Mã lão bản quyết định lấy mình làm gương, về sau mỗi tuần cho mình thả 2 ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mã Lục vốn là muốn về nhà chơi đùa, nhưng là đi ngang qua một nhà ngư cụ cửa hàng, lại đổi chủ ý dự định thừa dịp khí trời tốt, đi bờ sông câu một lát cá, thuận tiện kiểm tra một chút vừa bị số 6 sửa xong Hải Vương ghế đầu. Hắn đem xe ngừng tốt, đi ngư cụ cửa hàng kích tình mua sắm một trận, về sau xe chạy tới bờ sông. Mã Lục bởi vì là tân thủ, cũng sẽ không tuyển câu điểm, tìm cái câu cá lao tương đối nhiều địa phương. Đem sau khi xe dừng lại, hắn kéo lấy vừa mua trang bị xuống xe. Bên kia mấy cái câu cá lao hẳn là đều biết, một bên câu cá một bên còn đang nói chuyện phiếm, "Lao Lý, hôm qua thế nào không thấy ngươi?" "Này, đừng nói nữa, ta đều đi nửa đường lên, lão bà gọi điện thoại tới nói với ta lại câu cá liền phải ly hôn với ta, ta nghe về sau nhanh đi về." Tên là lão Lý nam nhân nói. "Vậy ngươi hôm nay tại sao lại tới, không sợ ngươi lão bà náo loạn nữa?" "Không sợ, hôm qua trở về trong đêm đem thư thỏa thuận ly hôn ký, hiện tại liền chờ 30 ngày tỉnh táo kỳ đi qua, ta liền có thể hàng ngày đến câu cá." "Ngư bức." "Lý ca huy vũ." Cái khác mấy tên bạn câu nhau nhau lộ ra hâm mộ chi tình. Một người thở dài, "Vẫn là ngươi tiêu xái, hôm nay ta chỉ có thể câu 20 phút, đợi một chút phải đi trường học cho đứa bé họp phụ huynh, hiện tại liền cầu nguyện đừng không quân là được, tốt xấu để cho ta câu một đầu đi lên, tiểu Trình đâu, thế nào mấy ngày nay cũng không nhìn thấy." "Tình yêu tình báo." "Không có, hắn chạy tới tươi sáng hồ câu hắc ngư đi, nghe nói bên kia hai ngày này có không ít người bảo hộ." "Ngoa tào, vậy ta ngày mai cũng muốn đi qua nhìn một chút, Thiết ca ngươi đi không?" "Không đi, bên kia cá con quá nhiều, lao đến náo ổ." Thiết ca lắc đầu. "Câu đêm thôi, ban đêm mạch tuyệt yếu, sẽ không tới náo ổ, ta dự định ban đêm đi qua, câu một đêm. Rồi nói sau, tối hôm qua ta đã câu được cả đêm, hôm nay phải trở về ngủ bù." "Ngủ cái gì, đứng dậy nào a." Đám người đang nói chuyện, có người chú ý tới Mã Lục. "Nha, là một bộ mặt lạ hoa ca, là người mới sao?" "Không biết rõ, ta đến hỏi hỏi một chút." Một cái mang theo ngư dân mũ, kính râm, mặc lội nước quần, làn da bị phơi đen nhánh trung niên đại thúc hướng Mã Lục đi tới. "Tiểu huynh đệ cũng là đến câu cá." Mã Lục nhẹ gật đầu. "Lần đầu tiên tới bên này." Trung niên đại thúc hỏi tiếp. Mã Lục lại gật đầu. "Hôm nay cá tình không tốt lắm, ta một giờ trước liền đến, kết quả đến bây giờ đều không có miệng, bằng không thì cũng sẽ không ở chỗ này cùng bọn hắn mù làm nhảm." Mã Lục nói, "Không có chuyện, ta cũng liền tùy tiện câu câu." Hắn vừa nói một bên từ trong ba lô lấy ra cần câu đến, trung niên đại thúc ánh mắt một chút liền sáng lên, "Nha, quả đen, tốt của ta, bất quá bên này cá chấm có cùng cá chép tương đối nhiều, càng thích hợp đại câu." "Ý gì, ta bị ngư cụ chủ tiệm lừa sao, ta để hắn cho tìm căn tốt một chút cần câu." "Quả đen đúng là rất đỉnh cấp cần câu, bất quá là lù cán, vùng nước này càng thích hợp đại câu." Kia đại thúc là cái rất hay nói người, lại thêm hôm nay cá tình không tốt, hắn lúc này nhàn nhức cả trứng, thấy Mã Lục có chút không biết rõ, thế là kiên nhẫn giải thích nói. "Khác biệt cần câu đối ứng khác biệt câu pháp, lũ can dùng giả mồi mô phỏng cá con, cho nên mục tiêu bình thường là một chút tương đối hung manh ăn thịt tính loài cá, tỉ như hắc ngư, cá sạo, vẩy lên miệng nhi loại hình. Đại câu dùng chính là mồi thật, đánh trước cổ lại xuống cán, mục tiêu liền tương đối tạm, quyết định bởi cùng ngươi dùng mồi câu, mà khác hai cái này một cái là đi câu, một cái là ngồi câu, ngươi là tân thủ a." Đại thúc chú ý tới Mã Lục trang bị rất mới, có còn mang theo nhãn hiệu. "Ừm, cũng không tính thuần tân thủ, trước đó vẫn là câu qua hai lần." "Lũ sao?" "Theo trước ngươi giải thích, hẳn là đại câu a, bất quá ta cũng không đánh ổ." Mã Lục nhớ tới chính mình tại hậu đức phía sau núi bên trên câu cá kinh nghiệm, chính là tùy tiện bắt mấy cái con run sâu vào lưới câu. Tân thủ lũ cũng không tốt vào tay đại thúc nói, đến sẽ ném ném, còn được hiểu rõ khác biệt con cá tập tính, khả năng câu lên cá đến. "Không quan hệ, ta an vị lấy câu một lát." Mã Lục lấy ra Hải Vương ghế đầu, tại bờ sông tìm cái đất trống ngồi xuống. Về sau quay đầu nhìn một cái bốn phía, xác nhận phụ cận không có dây điện cao thế, chính mình sẽ không bị một đợt mang đi, lúc này mới lắp đặt giả mồi đem lưỡi câu vứt ra ngoài. Đại thúc cũng không đi quá xa, ngay tại một bên nhìn xem, kết quả chỉ qua không đến 5 giây, hắn liền gặp được Mã Lục cắn nhọn run rẩy lên, không khỏi trừng to mắt, kinh ngạc nói: "A, cái này mắc câu rồi, nhanh, nhanh giao vòng thu dây." Chương 676, tân thủ bảo hộ kỳ chương 676, tân thủ bảo hộ kỳ Mã Lục cũng rất hưng phấn, lập tức liền nâng lên cần câu kéo trở về, kết quả lúc đầu cảm nhận được một cỗ to lớn sức chống cự, dây câu cũng căng đến thật chặt, nhưng rất nhanh, cỗ kia sức chống cự liền lại biến mất. "À, đáng tiếc, thoát câu chạy cá, ngươi vừa mới lực lượng làm lớn, có cá hàm trên tương đối mỏng, rất dễ dàng đâm xuyên, đến kiểm chế một chút." Kia đại thúc nhìn so Mã Lục còn tiếc hận. Bất quá dừng một chút, hắn lại nói: "Ngươi vận khí không tệ, vừa dưới cán liền có cá đã mắc câu, không qua đường á vẫn là đến động, ngươi ngồi như vậy." "Ai, tại sao lại có cá đã mắc câu?" Đại thúc trừng to mắt, chỉ thấy Mã Lục mới ném ra ngoài đi dây câu lần nữa căng thẳng lên. Trung quanh một đám câu cá lao nhìn thấy một màn này cũng đều rất kinh ngạc, hôm nay cá tình không tốt, trong bọn họ có người tại bờ sông ngồi gần 2 giờ, cũng còn không có câu được cá. Mà Mã Lục mới đến không đến 1 phút đồng hồ, thế mà liên tiếp 2 con cá cắn câu, vật khí này thật sự là không có người nào. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tân thủ bảo hộ kỳ? Mã Lục lần này không có để đưa đến bên miệng con ngồi lại chạy rơi, nhấc cán vô dụng lớn như vậy biên độ, cuối cùng thành công câu đi lên một cái cá. Nhiệt tâm lại thúc lại bu lại, nha, là cá trích, cái đầu còn không nhỏ, nhìn xem phải có 1 cân. Hắn vừa nói còn vừa giúp Mã Lục đem đầu kia cá trích từ lưỡi câu bên trên hái xuống, ném vào một bên trong thùng nước, về sau lại thúc giục nói, nhanh, tiếp lấy ném cắn à, ngươi lúc này vẫn may vượng, không chừng còn có thể câu được. Mã Lục nghe vậy cũng không khách khí, ngồi tại trên băng ghế nhỏ, tiện tay ném đi. Giả mồi vừa mới vào nước, liền đột nhiên trầm xuống, chung quanh câu cá lao tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Không phải đâu, lại tới. Mã Lục lần nữa nhấc cán, lần này câu đi lên chính là biên cá, khoảng chừng nhanh nặng 3 cân, Mã Lục tại nhiệt tâm đại thúc chỉ điểm cùng nó ở trong nước vật lộn một phen, mới kéo lên bờ. Cái này những người khác cũng không tâm tư câu cá, tất cả đều xuống tới. Mọi người câu cá lâu như vậy, không phải không gặp qua vận may vượng, nhưng là như thế vượng còn là lần đầu tiên gặp phải. Chủ yếu nhất là Mã Lục dùng vẫn là lù can, hơn nữa hắn cũng bất động, chính là ngồi tại trên băng ghế nhỏ, đem cán bung một cái, liền có cá chính mình đến tăng câu. Cái này cũng quá thần kỳ a, còn có người đụng lên đi kiểm tra một hồi Mã Lục dùng giả mồi, muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, kết quả chính là ngư cụ trong tiệm bình thường nhất mềm mồi. Mã Lục lấy xuống biên cá, tiếp tục bung cán, về sau lấy điện thoại di động ra, leo lên xích lĩnh người chơi diễn đàn, vốn còn muốn nhìn xem có cái gì mới thích mời, có thể vừa mới ấn mở một tiên, cần câu thiếu chút nữa từ trong tay hắn bay ra ngoài. Đám người thấy thế nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, tại sao lại có? Hơn nữa nhìn bộ dáng lần này là cái tên to xác. Mã Lục chỉ có thể để điện thoại di động xuống, hai tay nắm lại cần câu, bắt đầu cùng cá bật lộn, hắn có thể cảm giác được dưới nước lôi kéo cảm giác rõ ràng so trước đó mấy lần đều mãnh liệt hơn. Bất quá tại sau lưng túi khôn đoàn hợp mưu hợp sức dưới, Mã Lục cuối cùng vẫn là đem kia cá lôi tới bên bờ. Phát hiện là đầu cái đầu rất lớn cá chép lớn hậu nhân nhóm một chút liền sôi trào, xuyên lội nước quần đại thúc càng là trực tiếp nhảy vào trong nước, dùng chép mạng đem con kia cá chép cho mò lên. Tại dưới nước thời điểm còn có chút nhìn không rõ ràng, chờ thêm bờ mọi người khả năng càng trực quan cảm nhận được con cá này lớn bao nhiêu. Trong đó trẻ tuổi nhất Tiểu Vương trực tiếp hoảng sợ nói, mẹ nó, cái này cá chép sợ là phải có 10 cân a. Không sai biệt lắm lội nước quần đại thúc nói, ta thật lâu không có ở Tiểu Thanh sông nhìn thấy có người câu lên cá lớn như thế, lần trước ta nhớ được đều là năm trước, là Thiết Ca câu a. Tên là Thiết Ca nam nhân nghe vậy ưỡn ngực lên, câu lên con cá kia ta phát một tuần vòng bằng hưu. Thật tốt, ta đều ở chỗ này câu được hơn nửa năm, còn không có câu lên qua cá lớn như thế đâu, anh em ngươi vận khí thật tốt. Có người hâm mộ đối Mã Lục nói, tới tới tới, ngươi ôm cá, ta tới cho ngươi đập một tấm hình lưu niệm. Không cần, đằng sau hẳn là còn có càng lớn. Mã Lục tự tin nói, lời này có đôi chút bành trướng. Trước mắt cái này người mới đại khái là bị đột tạo lên hảo vận hướng choáng váng, dạng này cá lớn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một ngày, không, một tháng có thể câu đi lên một đầu cũng không tệ rồi. Nếu là hắn thật cảm thấy câu cá có đơn giản như vậy, đằng sau đoán chừng muốn bị giáo dục. Trong lòng mọi người đang nghĩ như vậy, liền phát hiện Mã Lục cần câu lại đậu. A, thế nào còn có? Mã Lục đem cá kéo lên, phát hiện chỉ là đầu không đến 4 cân biên cá, không khỏi có chút thất vọng. Thế nào nhỏ như vậy a không nhỏ? Thiết Ca chỉ cảm thấy người đã tê, cho mọi người lưu lại con đường sống a. Bọn hắn có người ở chỗ này đã chờ đợi mấy giờ, còn liền đầu cá con đều không có. Mã Lục dùng đến không thích hợp cần câu, không thích hợp câu pháp, cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cứ như vậy mù kê nhi loạn câu một trận, cái này trong sông cá thế mà liền cùng đứng xếp hàng đưa tới cửa như thế. Có người linh cơ đau xót, cũng chạy về chính mình câu vị, một bà nhấc lên cần câu, lại chạy đến Mã Lục bên người, tựa nghiêm mặt nói, cái kia, ngươi bên này cá giống như thật nhiều, có thể để cho ta cũng ném một cây sao? Có thể a, con sông này cũng không phải ta, ngươi tùy ý. Mã Lục hoàn toàn thất vọng, ngươi phải thích ta chỗ này hay ta thay đổi vị trí cũng đi, ta đi chỗ ngươi câu. A, không cần không cần. Người kia bộ nói, hắn tới cọ câu điểm đã rất mặn dày, lại đoạt Mã Lục vị trí, có đôi chút không nói được. Chủ yếu là hắn nhìn thấy Mã Lục một đầu tiếp lấy một đầu, thực sự kìm nén không được cảm thấy xúc động. Nơi này cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng nhất định có bầy cá hoạt động, nếu không không có cách nào giải thích vì cái gì Mã Lục cái gì đều không có làm, liền bạo bảo vệ. Một cái tân thủ đều thu hoạch thịnh soạn như vậy, đổi thành hắn dạng này tay chuyên nghiệp, chẳng phải là muốn lên trời. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh tất cả lại là để hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Mã Lục vẫn như cũng là ném cán không đến 10 giây, tất có cá mắc câu, mà tại cùng một mảnh thủy vực, cách nhau không quá nửa mét hắn, lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này, này sao lại thế này nhi? Những người khác lúc đầu thấy người kia lại gần cũng có chút tâm động, chỉ là bởi vì da mặt mỏng mới không có hành động. Kết quả đã thấy người mở đường, vẫn là một con cá cũng không câu được, lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Tiểu Dư ngươi là quên treo mồi câu sao? Không có a, ta treo a. Tiểu Dư cũng không hiểu ra sao, còn đem cần câu kéo lên cố ý lại xác nhận xuống. Mồi câu quả nhiên còn tại câu bên trên, nhưng chính là không có cá mắc câu. Trái lại một bên Mã Lục, ngồi xuống không đến 10 phút, câu đi lên cá đã đem thùng cho tràn đầy. Thiết Ca dứt khoát đem chính mình thùng cho mượn Mã Lục. Mà Mã Lục cái này một cây xuống dưới, lại là cảm nhận được trước nay chưa từng có cường độ, hắn đã câu được mấy con cá có kinh nghiệm. Biết cứng rắn kéo có thể sẽ đem tuyến cho kéo đứt, cho nên trước tùng phanh lại, xảy ra chút tuyến, cấp nước dưới cá một chút hồi du không gian, về sau bắt đầu trực cá. Cá đi phía trái, Mã Lục liền hướng phải kéo, cá hướng phải, Mã Lục đi phía trái, tại qua lại lôi kéo bên trong làm hao mòn lấy cá thể lực, thẳng đến nó dễ rủa cường độ càng ngày càng nhỏ, mới bắt đầu thu dây. Chương 677, thanh danh hiển hách chương 677, thanh danh hiển hách lần này Mã Lục câu đi lên cá so trước đó đầu kia cá chép lớn cái đầu còn muốn lớn hơn một nửa. Xem chừng có thể có cái 10 năm 6 cân, là một đầu cá chấm đen. Mọi người đã mở mịt, tiểu tử này đến cùng là cái gì bắt nguồn, Long Vương con riêng sao? Long cung chuyên môn phái người tại hắn móc phía dưới trở lấy cho hắn đưa hàng. Vẫn là câu vương trở về, giả dạng làm tân thủ thái kê, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, lên mặt ra hỏa chế tạo tiết mục hiệu quả. Nghĩ tới đây một số người vội vàng bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không tìm tới cái gì trực tiếp ống kính. Mà tại Mã Lục bên người cọ câu điểm người kia càng là sắp biến mất. Rõ ràng mọi người tại một chỗ câu cá, hơn nữa hắn mới là có kinh nghiệm hơn cái kia, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Hắn nhìn chòng chọc vào Mã Lục động tác, muốn làm rõ ràng hắn đòn bẩy không thất bại nguyên nhân là cái gì. Có thể nhìn hồi lâu hắn cũng không nhìn ra có cái gì hiếm lạ địa phương. Mã Lục chính là rất tùy ý đem cột ném ra ngoài đi, có đôi khi sẽ còn để dây câu quấn ở cùng một chỗ, hắn ngồi chỗ đó hiểu tuyến thời điểm một bên khác liền lại có cá cắn câu. Mã Lục còn rất không cao hứng, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ lại đem cột cầm lên, trước tiên đem đầu kia đưa tới cửa cá cho xét lên. Có thể nói đây là tiểu thanh sông một đám bạn câu vượt qua nhất là ma huyễn 40 phút. Sau 40 phút Mã Lục thu hồi cần câu. Xuyên lội nước quần đại thúc thận trọng hỏi, sao, sao không câu được, đại hận. Ngươi mới chờ đợi hơn nửa giờ. Mệt mỏi. Mã Lục xoa có chút đau nhức cổ tay nói, ta trước đó không nghĩ tới câu cá lượng vận động lớn như thế. Đám người nghe vậy tất cả đều xa vào đến trong trầm mặc. Xác thực, bọn hắn ở chỗ này nhìn xem, cái này 40 phút Mã Lục liền không có nhàn rỗi qua, không phải tại đem cán, chính là tại thu dây, hoặc là chính là tại lưu cá. Một khắc không nhàn, xác thực rất mệt mỏi. Chỉ có thể nói Hải Vương ghế đầu hiệu quả có chút quá tốt rồi, Mã Lục nguyên kế hoạch là một bên câu cá một bên soát diễn đàn đọc tiểu thuyết, thư giãn một tí. Kết quả đằng sau những sự tình kia căn bản không có thời gian làm, câu cái cá so đi làm còn vất vả. Chỉ cần ngồi vừa ném ra đi, đằng sau liền phải bận rộn xoay quanh, một chút cũng không cảm giác được thả câu thanh thản cùng khoái hoạt. Mã Lục nhìn một cái bên chân mấy cái thùng nước, bên trong tất cả đều là bị hắn câu đi lên cá, có cá chép, cá trích, hoàng cay đinh, cá chấm cỏ, biên cá chấm đen. Chứa tràn đầy đương đương bốn thùng lớn. Nhưng muốn nói lớn nhất, vẫn là vừa câu đi lên đầu kia liên dùng, Thiết Ca hỗ trợ xương xuống, phát hiện khoảng chừng 21 cân. Thấy đám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Mã Lục xách lấy đầu kia tới bộ ngực hắn cá lớn, để lội nước quần đại thúc giúp hắn chụp mấy tấm ảnh. Chờ Mã Lục đập xong, đầu kia liên dung lập tức liền lại bị những người khác mượn đi, cầm lấy đi chụp ảnh chung. Thứ này đối câu cá lão lực hấp dẫn liền cùng 4090 đối game thủ không sai biệt lắm. Dù là không phải mình câu đi lên, nhưng có thể sờ sờ, đập mấy chương chiếu cũng là tốt. Lại nói hướng vòng bằng hữu một phát, chỉ cần che giấu hôm nay ở đây mấy người, con cá này ai còn dám nói không phải bọn hắn câu đi lên. Chờ mình lớn tuổi, còn có thể cầm ảnh chụp cùng tôn tử tôn nữ tuổi như bức. Mã Lục đem ngư cụ cùng ghế để lên xe, về sau đem ngoại trừ đầu kia liên dung bên ngoài cái khác cá tất cả đều phân cho mọi người ở đây. Hắn có mặt bản nông trường nơi tay, tự nhiên cũng liền trướng mắt những này bình thường nguyên liệu nấu ăn, lại thêm trước đó lội nước quần đại thúc bọn người ở tại một bên cũng dạy hắn không ít câu cá kiến thức căn bản cùng kỹ xảo nhỏ, Mã Lục liền dùng những này cá xem như tạ lễ. Hắn một cử động kia để mọi người tại đây lần nữa sôi trào lên, bọn hắn hôm nay cơ bản đều không quân, một số người thậm chí đang tính toán lấy ban đêm đi chợ bán thức ăn mua hai cái trở về, tỉnh ở nhà mặt người trước không nhịn được mặt mũi. Cái này nếu có thể dẫn tới miễn phí đương nhiên không thể tốt hơn nữa trong này có thể là có mấy đầu cá lớn tới, có thể làm một đầu trở về, ít ra cái eo có thể thẳng tắp một tháng. Mắt thấy Mã Lục muốn đi, không ít người còn lưu luyến không rời đến gần hỏi thăm hắn lúc nào lại đến, lại bị Mã Lục cáo chi gần đây không có phương diện này dự định. Hải Vương ghế đầu mặc dù hữu dụng, nhưng lại tước đoạt câu cá niềm vui thú. Bầy cá không có chút nào tiết chế cắn câu đem câu cá hoàn toàn biến thành một hạng việc tốn thể lực, Mã Lục cảm giác mình tựa như là tại kéo máy chèo thuyền, vẫn là 40 phút không mang theo đỉnh chỉ cái chủng loại kia, câu xuống tới chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức. Tính toán, vẫn là đi chơi điểm khác ga. Mã Lục về sau gọi điện thoại cho Hàn Phi Phi, hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ đánh bi a được đến cái sau khi đồng ý, Mã Lục lái xe đi trường học tiếp lên nàng, bất quá nhìn một cái thời gian, lúc này cũng sắp đến giờ cơm. Nếu ở nhà mình phòng ăn cơm cũng có chút nhàm chán, Mã Lục quyết định ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài đánh cái giã, thế là liền chọn lấy nhà gần nhất tại Mỹ Bình Bóng bên trên rất hỏa phòng ăn, dự định nếm thử nhịn. Kết quả tới nơi đó mới biết được còn muốn sớm hơn trước. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, không nghĩ tới phòng ăn quản lý đại sảnh thế mà ra đón. Hai vị vậy sao, mời vào bên trong. Không phải muốn hẹn trước sao? Hàn Phi Phi hỏi. Người bình thường tới là muốn hẹn trước, nhưng là Mã lao bản không cần. Quản lý đại sảnh cung kính nói. Ừm, ngươi biết ta. Mã Lục hơi kinh ngạc. Nhìn ngài nói, hiện tại thành phố B toàn bộ ăn uống vòng, ai còn người tài ba không biết ngài, ngài tại chủ thần giải thi đấu bên trên biểu hiện quá mạnh. Cho chúng ta Trung Quốc đầu bếp mạnh mẽ tăng một lần mặt. Quản lý đại sảnh giơ ngón tay cái lên. Ta vừa mới gọi điện thoại cho lão bản hắn nói phải tất yếu xin ngài tiến đến dùng cơm, bình giám một chút chúng ta phòng ăn đồ ăn, nếu có thể lại cho điểm phê bình đề nghị thì tốt hơn. Đã các ngươi kiên trì như vậy chúng ta liền đi vào nếm thử xem đi. Mã Lục nói. Quá tốt rồi. Quản lý đại sảnh nghe vậy lại hỉ, lúc này tại phía trước dẫn đường, đem hai người đưa vào một gian nhã gian. Bữa cơm này ăn trọn vẹn hai cái rơi giờ, tiệm ăn đem chiêu bài đồ ăn đều lên một lần, ở giữa bốn mùa xuân lão bản còn chạy tới tự mình cùng đi. Nói lên Mã Lục tại chủ thần giải thi đấu bên trên biểu hiện, so người trong cuộc đều kích động, còn nói hắn gần nhất một mực tại tổ chức bếp sau cùng nhau nghiên cứu Mã Lục ở trong trận đấu đã làm mấy món ăn. Không phải là vì phục khắc học trộn, chỉ là vì có thể từ trung học tập tới một chút đại sư gia lông. Mã Lục người ra mặt dày như vậy đều bị hắn thổi có chút xấu hổ, bất quá đây quả thật là cũng là bởi vì hắn bình thường không thế nào cùng đồng hành liên hệ, hơn nữa từ khi cháu gái bị ngoặc chạy sau, Tôn Hà cũng không tới. Mã Lục có chút đánh giá thấp chính mình nổi tiếng. Chu thần giải thi đấu hàm kim lượng vẫn còn rất cao, lại thêm hắn tại giải thi đấu bên trong biểu hiện quá nổ tung, một tay đút túi một tay nấu cơm có thể nói kỹ kinh tứ tọa. Khiến cho hắn bây giờ tại vòng tròn bên trong đã không ai không biết không người không hay, bị nhận ra không có gì lạ. Song phương tại sau bữa ăn còn thay đổi phương thức liên lạc, lại hợp mấy chương ảnh, bốn mùa xuân lão bản mới lưu luyến không rời đem Mã Lục cùng Hàn Phi Phi cho đưa ra cửa đi, đồng thời kiên trì không thu tiền cơm. Mã Lục đành phải đem dương phía sau đầu kia lớn liên dung đưa cho đối phương coi như là đáp lễ. Chương 678, một phút chương 678, một phút ăn cơm chưa hai người rốt cục có thể tiến vào chính đề, tìm nhà phòng bóng bàn bắt đầu đánh bi a Mã Lục kỹ thuật dẫn bóng cũng tạm được, nhưng là Hàn Phi Phi bi a trình độ ngoại ý muốn vẫn rất cao. Theo chính nàng nói là bởi vì khi còn bé rất ưa thích Đinh Tuấn Huy, cho nên liền đi cung thiếu niên học được một đoạn thời gian từ nặc khắc. Thế là Mã Lục liền mời Hàn Phi Phi dạy hắn chơi bóng, dạy học quá trình bên trong hai người dán rất gần, bầu không khí có chút mờ mờ. Nhưng mà tuyệt vời này không khí lại bị một đám tinh thần tiểu tử cắt đứt. Hàn Phi Phi hôm nay mặc một cái màu trắng tơ sợi, màu đen váy xếp nếp, cộng thêm một cái đồ hàng len áo khoác, tràn đầy thanh xuân sức sống, cũng đã trở thành phòng bóng bàn tiêu điểm. Những cái kia tinh thần tiểu tử đã nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, gặp nàng cùng Mã Lục chỉ có hai người, tựa hồ là cảm thấy có tiện nghi có thể chiếm, thế là liền nhích lại gần. Ngay từ đầu chỉ là đứng ở một bên nhìn hai người chơi bóng, sau đó bắt đầu phát ra một chút quái thanh. Mã Lục thấy thế thu hồi cán cây cơ, hướng bọn hắn khách khí nói, một bên đi chơi, đừng ở chỗ này chó sủa. Mấy cái tinh thần tiểu tử lại có vẻ rất không có giáo dưỡng, trong nháy mắt liền sệ mặt xuống, ngươi muốn chết vậy sao, tiểu tử. Tiếp lấy mấy người liền đem Mã Lục vây lại, còn đem nắm đấm bóp kéo kẹt tiêu vàng. Mã Lục mắt lạnh nhìn bọn hắn, cho ta 2 phút đồng hồ. Nói xong hắn thừa dịp trước mặt Hoàng Mao không có chú ý, đẩy ra một người, co cẳng liền hướng ngoài cửa phóng đi. Tinh thần tiểu tử nhóm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cười vang lên. Chạy? Cái gì đó, nói chuyện như vậy duệ, hóa ra là cái sợ hàng, thế mà đem nữ nhân ném, chính mình chạy trốn. Ha 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 ha, mỹ nữ, phế vật như vậy nam nhân ngươi còn muốn đi theo hắn sao? Một cái Hoàng Mao đối Hàn Phi Phi nói. Nếu không vẫn là đến cùng ta kết giao à, về sau ca ca ta đến bảo hộ ngươi, cam đoan không ai dám có chủ ý với ngươi. Hàn Phi Phi lại rất bình tĩnh, nếu như ta là các ngươi, liền sẽ nắm chặt thời gian rời đi phòng bóng bàn. Không phải đâu, bạn trai ngươi chẳng lẽ lại sẽ còn trở về đem chúng ta đều đánh một trận sao? Ha 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 ha. Hắn chọc cười một đám đồng bạn. Bất quá rất nhanh tiếng cười của bọn hắn liền im bặt mà dừng, bởi vì Mã Lục thật đi mà quay lại. Mà trong tay hắn còn nhiều thêm một vật. Không phải đao, cũng không phải gậy bóng chảy, mà là một đôi dép lão. Một phút đồng hồ sau, các ngươi tất cả mọi người sẽ quỳ trên mặt đất, cầu ta tha các ngươi. Mã Lục cầm dép lão tuyên bố nói, thần sắc tự tin liền phảng phất bây giờ bị hắn xách trong tay chính là một thanh bợ rẹ ở tạ M12 súng tiểu liên. Ngốc bê, đầu óc ngươi là có vấn đề gì sao? Hoàng Mao bị chọc cười. Mã Lục không để ý hắn, cởi xuống chính mình giày thể thao, thay đổi cặp kia dép lão. Lúc này lão bảng nghe tin chạy đến quên can, nhưng là 7 cái tinh thần tiểu tử đã lên đầu. Hoàng Mao dùng trong tay cán cây cơ đâm về Mã Lục ngực, ngươi rất ngông cuồng à? Bị Mã Lục một tay đẩy, sau đó Mã Lục nhìn về phía phòng bóng bàn lão bảng, làm phiền ngươi cho làm chứng, là bọn hắn động thủ trước. Động thủ thế nào Hoàng Mao lại là một gậy che đâm tới, đánh chính là ngươi, không phục sao? Vậy thì kìm nén. Mặc vào dép lão sau, Mã Lục cảm nhận được một cỗ lực lượng từ lòng bàn chân tuôn hướng toàn thân, thân thể một chút biến nhẹ nhàng lên, bụng nạm nhỏ cũng biến mất không thấy, thay vào đó là từng khối nhi cứng rắn như sắt thép cơ bắp. Hoặc, vợ dù sờ ly dép lão, sau khi mặc vào thế mà không phải học được Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo, mà là liền long ca khối cơ thịt đều cùng một chỗ kế thừa, khó trách ngũ kim điếm lao bạn trước đó miêu tả là hóa thân Lý Tiểu Long, cái này thật đúng là 100% toàn phương vị phục khắc á, nhưng mà bởi vì có quần áo che chắn, đối diện tinh thần tiểu tử nhóm, còn không biết mình sắp đối mặt là như thế nào quái vật. Mã Lục dễ như trở bàn tay lại tránh được kia một cây, tiếp lấy nhìn một cái đồng hồ, 40 giây. Cái gì 40 giây phòng bóng bàn lão bản còn tại quên can, ngăn khuất hai nhóm người ở giữa, quay đầu đối Mã Lục nói, được rồi, ngươi mau dẫn bạn gái đi thôi. Hoàng Mao liên tiếp 2 lần đều không có đâm chọt Mã Lục có chút khó chịu, còn muốn lại đâm cái thứ 3. Nhưng Mã Lục đã tập hợp đủ tự vệ phản kích điều kiện tất yếu, thế là không còn lùng chiều hắn, trực tiếp tiến lên, một cái Lý Tiểu Long kinh điển đáng nghiêng. Đuôi phải của hắn giống như một đạo roi ra, vượt qua phòng bóng bàn lão bản bên hai, tinh chuẩn quất vào Hoàng Mao ngực, phát ra 3 một tiếng nổ đùng đoảng. Hoàng Mao hét thảm một tiếng, thân thể bay lên, đâm vào sau lưng trên tường. Hắn trợn tròn hai mắt dường như còn chưa tin Mã Lục thật làm động thủ với hắn. Phải biết bọn hắn bên này có thể là có trọn vẹn 7 người. Chỉ cần không phải thật ngốc tử, đối mặt loại cục diện này đều hẳn là nuốt giận vào bụng mới đúng. Dù sao ban ngày ban mặt bọn hắn cũng không dám thật làm cái gì, đơn giản chính là quấn lấy Hàn Phi Phi muốn cái số điện thoại, lại trên miệng đùa giỡn vài câu, chiếm chút tiện nghi. Loại chuyện này, báo động cũng chính là miệng giáo dục vài câu, động thủ càng là ăn thiệt thòi. Nhưng Mã Lục chẳng những đập hắn, hơn nữa về sau lại một cước đá hướng bên cạnh hắn một cái khác tinh thần tiểu tử, trong miệng còn phát ra a đánh quái khiếu. Kết quả một người khác cũng bị hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Lúc này những người khác mới phản ứng lại, không khỏi giận dữ, nhao nhao cơ lấy trong tay ra hỏa lao đến. Phòng bóng bàn lão bản xem xét điệu bộ này cũng bị hù dọa, tranh thủ thời gian trốn đến đi một bên, sau đó hắn lấy ra điện thoại di động, còn muốn báo động, nhưng lại thấy được để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy Mã Lục chẳng những không có e ngại, ngược lại cởi áo ra, lộ ra to con rơi cờ đến, nhìn phòng bóng bàn tiếp tân tiểu bội ánh mắt đều phát sáng lên. Lúc này xông lên phía trước nhất người cũng đã đi tới Mã Lục trước người, hắn học theo, cũng nhảy hướng không trung, nhấc chân hướng Mã Lục đá vào. Muốn học cô Tô Mộ Dung đến cái đấu chuyển tinh gì? Mã Lục đều không cần động não, thân thể của hắn bản năng liền bắt đầu chuyển động, thậm chí còn có dành trước sờ mũi một cái, sau đó một cái linh hoạt lùi bước, tránh thoát một kích này, lại đánh ra một cái cổ tay chặt, đánh trúng người tới chân phải mắt cá chân. Chờ theo ra hỏa rơi xuống đất, lại lập tức tiếp cái tạo đường tối, quét vào người kia trèo trống trên chân, đem hắn quét té xuống đất. Sau đó Mã Lục nhảy lên thật cao, tả hữu khởi công, lấy tốc độ như tia chớp liên tiếp đá ra hai cước, cái này hai cước phân biệt trúng đích hai tên địch nhân hai gò má. Nương theo lấy hai tiếng a đát, lại có hai người bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống Mã Lục còn nặng nề giẫm lúc trước tới đất người kia cái chân còn lại trên mắt cá chân, lại giẫm ra một tiếng rú thảm. Thứ sáu người thì để một cái ghế xếp xuống lên, ghế xếp rắn rắn chắc chắc rơi vào Mã Lục trên lưng, nhưng ở kia một thân kinh khủng bắp thịt ngăn cản lại không có tạo thành tổn thương gì. Con đổi lấy một cái lạnh như băng ngoái nhìn. Người kia run một cái, đội vàng vứt hết trong tay băng ghế, đang muốn cầu xin tha thứ, lại là đã bị Mã Lục bứt tóc, nhắm vào sườn phải chính là một quyền, đau đến hắn tại chỗ quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang. Mà người cuối cùng mắt thấy đồng bạn tất cả đều bị đánh ngã, đã hoàn toàn sợ hãi, lại không chiến ý, chỉ muốn trốn bán sống bán chết, lại bị Mã Lục bắt lấy hai chân, đánh ngã trên mặt đất, về sau đối với yếu hại chính là một quyền. Người bị hại phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, trực tiếp ngất đi. Mã Lục vẫn còn cảm thấy chưa đã nghiền, hắn nhìn một cái thời gian, cách hắn trước đó ưng thuận một phút đồng hồ kỳ hạn lại còn thừa 20 giây. Thế là hắn lại nhấc lên khỏi mặt đất lúc đầu dùng cây cơ đâm hắn hoàn bao, cho hắn lại bổ hai quyền, thừa dịp hắn lảo đảo thời điểm dùng hai tay khung ở cổ của hắn, chân phải đột nhiên hướng về sau một thể, đạp ở gót của hắn bên trên. Chương 679, có chút chim chóc chương 679, có chút chim chóc một phút sau tất cả tinh thần tiểu tử tất cả đều quỳ thành một loạt, một bên kêu rên, một bên lần lượt hướng Hàn Phi Phi xin lỗi. Mã Lục lại lần nữa mặc vào áo, phòng bóng bàn tiếp tân tiểu muội còn ân cần đưa tới Vương Lão Cát, thừa cơ lại mánh nhìn mấy lần Mã Lục ngực kia to con cơ bắp. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng ta sai, lần sau cũng không dám nữa. Thật xin lỗi, chúng ta phục, đừng đánh nữa. Ai nha, đau quá a, ô ô ô, ta nhớ mụ mụ. Chỉ có thực tế giao thủ qua người mới biết Mã Lục nắm đấm có bao nhanh nhiều hung ác, nện ở trên thân nhẹ thì máu ứ động nặng thì nứt xương. Chớ đừng nói chi là cái kia kinh khủng đáng nghiêng, chỉ cần chúng vào một cước nửa ngày đều không đứng dậy được, rất nhiều người hiện tại ngực còn tại khó chịu, là thật sợ hãi bị nam nhân trước mắt này cho đánh chết. Cho nên nguyên một đám nói lên xin lỗi đến đều rất là chân thành. Mã Lục hỏi Hàn Phi Phi, thế nào, ngươi cảm thấy hết giận chưa? Ừm, ta kỳ thật không làm sao tức giận. Hàn Phi Phi nói, quá tốt rồi. Trên mặt còn đỉnh lấy cái dấu dày hoàng bao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kết quả bị Mã Lục một ánh mắt lại dọa cho đến run lên, ai bảo ngươi chen vào nói. Hoàng bao vội vàng cho mình hai miệng, ca, ngươi nhìn ta cái miệng này, chính là thiếu ăn đòn à, ngươi ngàn bạn chớ để ở trong lòng. Chị dâu, ngươi cũng khuyên nhủ ca, tổng sứ dùng bạo lực là không đúng. Ngươi nói thêm câu nữa, ta còn đánh ngươi. Mã Lục chỉ vào cái mũi của hắn nói. Vậy ta không nói, ca. Hoàng bao mau ngậm miệng. Hôm nay chơi cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Phi Phi nói, ngươi có thể đưa ta về trường học sao? Đương nhiên. Mã Lục nói, vậy chúng ta đi, lão bản tính tiền. Lão bản nghe vậy lập tức từ một bên cũng xông ra, các ngươi hết thể chơi 1 giờ 49 phút, tính 2 giờ, hết thể 120 khối tiền. Ta ạ lì vậy chuyển ngươi. A, mặt khác, khảo giám sát lời nói 15 khối. Cái gì? Các ngươi là mới khách à, chúng ta phòng bóng bàn có thể khảo giám sát, trước đó có không ít khách nhân đánh ra một chút tương đối thần kỳ bóng tốt, cũng sẽ phải cầu đem đoạn kia giám sát khảo đi, ta cảm thấy ngươi khả năng cũng biết muốn khảo một chút. Dù sao vừa rồi. A, không cần, không, vẫn là còn lại a. Mã Lục lại đổi chủ ý, hắn cảm giác chính mình vừa rồi đánh sát thực rất có cất giữ giá trị, có thể toàn bộ ngôi thứ ba thị giác trở về lại tinh tế thưởng thức một chút. Thế là cho lão bản hết thẻ chuyển 135 khối tiền. Hoàng Mao vẻ mặt cầu xin, bị đánh còn chưa tính, còn muốn làm người ta bối cảnh tấm, không chừng người ta vợ chồng trẻ ban đêm tiến hành cái gì tư mật hoạt động thời điểm sẽ còn móc ra trợ hứng. Đây cũng quá thảm. Bất quá tin tức tốt cái này sát tinh rốt cục muốn đi, vừa rồi Hoàng Mao cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn dường như từ Mã Lục trên thân thấy được người kia cái bóng, coi là thật kinh khủng như vậy. Mã Lục đem Hàn Phi Phi đưa đến trường học cầm tay, Hàn Phi Phi mở dây an toàn, đang chuẩn bị xuống xe, nhưng nàng sau một khắc lại giống là đã quyết định cái gì quyết tâm, quay đầu, thật nhanh tại Mã Lục trên gương mặt hôn một cái. Cảm ơn ngươi, hôm nay ta chơi rất vui vẻ. Hàn Phi Phi nói. Vậy là tốt rồi. Mã Lục hơi kinh ngạc, tháo kính dâm xuống, ta còn tưởng rằng buổi chiều chuyện đã xảy ra, ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi. Đây là cái hỗn độn vũ trụ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không nên bị ngươi không cách nào khống chế chuyện ảnh hưởng tâm tình. Hàn Phi Phi nói, ta rất ưa thích câu này, ngươi một mực treo ở bên miệng lời nói. A, ta chính là tùy tiện nói một chút. Mã Lục gương mặt cùng Hàn Phi Phi gương mặt cách rất gần, gần tới lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương tiếng hít thở. Hai người bờ môi ở giữa khoảng cách chỉ có không đến 2 cm, hơn nữa còn tại không ngắn tiếp cận, nhưng mà một khắc cuối cùng Hàn Phi Phi nhưng lại chần chờ, về sau dù lại. Có đôi khi, ngươi đối ta mà nói, cũng giống là cái hỗn độn vũ trụ, mỗi lần làm ta cảm thấy ta đã đủ hiểu ngươi, nhưng ngươi luôn luôn lại sẽ triển lộ ra ta không biết rõ một mặt đến. Hàn Phi Phi nói, anh, ngươi nói là ta sẽ công phu chuyện này sao? Ta kỳ thật một mực là bở rủ sở ly fan điện ảnh, ta xem qua hắn tất cả phim, no, khả năng không có tất cả, nhưng một hai bộ vẫn phải có. Ta cảm thấy hắn rất khốc, cho nên đánh nhau thời điểm cũng sẽ đi mô phỏng hắn. Có lẽ lần sau lại động thủ thời điểm ta sẽ thử không còn hô á đát, quả thật có chút ốc. Không, trên thực tế còn thật đáng yêu. Hàn Phi Phi mỉm cười, mặc dù cơ thể của ngươi hơi cường điệu quá, nhưng đây không phải trọng điểm, ta, kỳ thật từ rất sớm đã bắt đầu thích ngươi. Bởi vì học trưởng ngươi rất thông minh, khôi hài, lạc quan, giàu có tinh thần trọng nghĩa. Giàu có tinh thần trọng nghĩa, ngươi đang nói ta sao? A, bạn gái của ngươi lọc kính vẫn rất nặng. Mã Lục nụ cười có chút xấu hổ. Ta một mực hy vọng có thể trở thành bạn gái của ngươi, bất quá khi đó học trưởng ngươi đã có bạn gái, về sau ngươi ở cửa trường học bày quầy bán hàng, nói thực ra lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, ta còn có chút cao hứng. Nói như thế nào đây, cảm giác chính là giống như có cơ hội để lợi dụng được. Kết quả việc buôn bán của ngươi tốt như vậy, cũng không lâu lắm còn mở tiệm, hại ta cao hứng hụt một trận. Hàn Phi Phi nói, bất quá một phương diện khác, ta cũng vì ngươi vui vẻ rồi, luôn luôn kiếm cơ tới ngươi trong tiệm ăn cơm, nhưng thật ra là vì nhìn thấy ngươi, nghĩ biện pháp cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm. À à, đúng nga, ta vừa mở cửa thời điểm ngươi đi lấy được vẫn là rất cần, nhưng là mấy tháng gần đây, lại không quá có thể nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đang bận bịu việc học gì gì đó. Không phải, là bởi vì ta nghe nói lở vẹ phỉ vợ An Kỳ tiểu thư giống như cùng học trưởng ngươi đi rất gần, mặt khác du nhất đồng học tỷ nàng cũng trở về nước, bởi vì công tác nguyên nhân, cũng cùng ngươi khôi phục liên hệ, lần trước chủ thần giải thi đấu, các ngươi tại cùng một tòa trong tiểu điếm chờ đợi 3 ngày a. Giữa chúng ta không có cái gì. Mã Lục vào đầu. Ta tin tưởng học trưởng Hàn Phi Phi gật đầu, nhưng là, hiện tại các ngươi không có cái gì, thì tương lai đâu? An Kỳ tiểu thư là quốc dân cấp bậc thần tượng, vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, du nhất đồng học tỷ lại cùng học trưởng từng có một đoạn khó quên quá khứ. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là ta cùng các nàng so sánh, hoàn toàn không có ưu thế, hoàn toàn chính xác, gia cảnh của ta là muốn so với người bình thường thân thiết, nhưng cũng không có tiền tới An Kỳ tiểu thư loại trình độ kia. À đúng rồi, ta nghe nói còn có một vị tên là Tôn Mi rất có thiên phú nữ đầu bếp, cũng tại giải thi đấu sau đổi theo học trưởng ngươi đi vũ trụ vô hạn thực đường, giống như hiện tại là ở nơi đó làm nhân viên phục vụ tới. Đây vẫn chỉ là ta biết, giống học trưởng đàn ông ưu tú như vậy, cũng đương nhiên sẽ bị càng nhiều khác phái cho chú ý tới, đây là tiếc nuối lại không cách nào tránh khỏi sự thật, cũng là ta gần nhất không quá tới ngươi tiệm ăn nguyên nhân. No. Mã Lục có chút xấu hổ, ngươi hy vọng ta chỉ thích một mình ngươi. Đương nhiên, nhưng cái này là không thể nào đúng không, ngươi tựa như là một cái hỗn độn vũ trụ, trên thân luôn luôn tràn đầy hỗn loạn bí ẩn, ta đoán đây cũng là ngươi vì sao lại hấp dẫn nhiều như vậy nữ nhân vì ngươi mê mọi nguyên nhân. Đi cùng với ngươi mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy các loại mới lạ thể nghiệm, nhưng là nếu như muốn dựa theo đời người bạn lữ tiêu chuẩn để cân nhắc, ngươi lại quá mức tự do vô tự, khó mà suy đoán, không có cách nào cung cấp nữ nhân cần an toàn cùng ổn định cảm giác. Ta thậm chí không cảm thấy hôn nhân có thể hạn chế ngươi, cho dù một ngày kia, ngươi cùng người nào đó đi vào hôn nhân địa đường, cuối cùng đây hết thể cũng sẽ kết thúc, bởi vì có chút chim chóc nhất định là giam không được, bọn hắn lông vũ quá mức tiên diễm. Hàn Phi Phi nói khẽ. Cho nên, ngươi mong muốn cùng ta cáo biệt sao? Không, nhưng ta xác thực cần càng nhiều thời gian, đang hôn trước thật tốt suy nghĩ một chút chúng ta quan hệ. Hàn Phi Phi tại trước khi xuống xe đối Mã Lục nói. Chương 680, dã man nhân, năm mới vui vẻ, chương 680, dã man nhân, năm mới vui vẻ. Hàn Phi Phi sau khi xuống xe Mã Lục cũng không có lập tức rời đi, mà là mở ra chủ giá cửa sổ xe, đối một bên lén lén lút lút làm bộ tại mua hạnh nhân trà Thẩm Nguyệt nói, lên xe. Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn mở cửa xe, vừa lên xe liền lập tức giơ cao hai tay, thẳng thắn nói, bản nhân vừa mới cái gì cũng không thấy, ngươi đừng có giết ta diệt khẩu. Mã Lục lườm nàng một cái, ngươi gần nhất phản lừa dối dạy học tiến hành thế nào? Rất tốt, rất thuận lợi. Thẩm Nguyệt gật đầu nói, mấy ngày nay mắc lừa người rõ ràng thiếu đi, không được hoàn mỹ chính là mọi người chơi điện thoại di động thời gian cũng thiếu, ta nghe nói rất nhiều người hiện tại cũng giới lưới, còn định đem điện thoại đổi thành loại kia đời cũ Nokia. Được a, ngươi làm không tệ. Mã Lục không yên lòng động viên hai câu. Mắt thấy Mã Lục dường như không có ý định lại truy cứu bao bên ngoài tờ chuyện, Thẩm Nguyệt lá gan cũng lớn một chút, thử thăm dò nói, ngươi cùng Hàn Phi Phi xác định quan hệ sao? Không có Mã Lục nói, nàng có chút bối rối dừng một chút, hắn lại vớt cằm nói, ngươi cảm thấy ta là cặn bã nam sao? Không, ngươi cùng ta, chúng ta chỉ là tương đối hướng tới đơn bên cạnh tự do, mở ra quan hệ, ta cảm thấy đây không phải cặn bã, chúng ta không có đùa bỡn người nào đó tình cảm, lại đem nàng cho vô tình vứt bỏ. Chúng ta chỉ là bình đẳng yêu mỗi người, đây là một loại bác gái, cùng cặn bã nam có bản chất khác nhau. Có đạo lý. Thẩm Nguyệt nói, ta gần nhất đang đi học. Làm gì, đừng có dùng ánh mắt như vậy đang nhìn ta, ta dù sao cũng là cổ thi văn xã xã trưởng, đương nhiên cũng muốn đọc sách. Tóm lại, quyển sách kia thảo luận văn minh sinh ra là lấy hy sinh cá thể bản năng cùng dục vọng làm đại giá, ta cảm thấy câu nói này vẫn là thật có đạo lý. Cũng tỉ như ta thích tơ trắng, nhưng là ta không thể tại công chúng trường hợp lớn tiếng tuyên bố ta thích tơ trắng, nhưng mà cái này không có nghĩa là ta không thích tơ trắng, ta chỉ là đè nén xuống dục vọng của mình. Tương đương với vì dung nhập xã hội văn minh tại nộp thuế. Một cái càng thêm rộng khắp ví dụ, con mới sinh tại vừa đản sinh thời điểm là không có bị văn minh chỗ quy hấn, bọn hắn hành động trên cơ bản tất cả đều nhận bản năng khu động, đói bụng liền dùm beng lấy muốn ăn cơm, đau đớn liền sẽ hoa hoa khóc lớn, nhìn thấy đồ chơi liền muốn đoạn, không phân thời gian, không phân địa điểm. Người đương nhiên sẽ không thích một cái tại trên xe lửa khóc lớn đại náo hùng hài tử, sau đó bọn hắn bắt đầu trưởng thành, tiếp nhận gia trưởng cùng lao sư các loại giáo dục, một số người bắt đầu ý thức được tài nguyên cũng không phải là vô hạn, thế là bắt đầu khắc chế nhu cầu của mình, biến nhu thuận. không ngừng tiếp nhận lệnh cấm, hoặc là nói giới luật, cũng từ siêu ta đưa chúng nó bên trong hóa thành là pháp luật, đạo đức cùng tập tục loại hình đồ chơi, để mà bản thân ước thúc, cuối cùng bọn hắn thành công bị xã hội văn minh chỗ tiếp nhận, biến thành giữ gìn văn minh ổn định một phần tử. Nhưng vấn đề là, loại này nhu cầu chỉ là bị đè nén, mà không phải thật bị tiêu diệt, đồng thời những này thời gian dài kiểm chế cùng không bị thỏa mãn rất có thể sẽ dẫn đến một chút mới tiềm ẩn tâm lý vấn đề sinh ra. Tỷ như tuổi thơ thiếu khuyết tình thương của cha nữ hài nhi, đang lớn lên sau rất có thể sẽ bị càng lớn tuổi nam tính hấp dẫn. Một người văn minh hóa trình độ càng cao, hắn bản thân liền có khả năng bị đè nén càng mãnh liệt, cái này đại biểu trong đó là những cái kia tăng lữ, nhất là khổ hạnh tăng. Bọn hắn đối với đạo đức cùng giới luật vô hạn coi trọng khiến cho bọn hắn thậm chí không thể không sử dụng một chút gần như tự ngược thủ đoạn để phát tiết hoặc là nói chuyển hóa bị lâu dài đè nén nhu cầu. Mà bọn hắn mặt đối lập, chính là chúng ta, cùng đại chúng so sánh, chúng ta càng trọng thị bản năng, thuộc về xã hội văn minh bên trong dị loại, công chúng sẽ đối với chúng ta ôm lấy địch ý, là bởi vì chúng ta đứng tại chiếc lồng bên ngoài, nói theo một ý nghĩa nào đó đây quả thật là rất không công bằng. Nhưng cũng không phải chúng ta buộc bọn họ đứng trong lồng, là chính bọn hắn lựa chọn. Hơn nữa thừa nhận à, chúng ta đối với bọn họ bên trong rất nhiều người có trí mạng lực hấp dẫn, đối bọn hắn tới nói, chúng ta liền đại biểu cho bọn hắn chỗ hướng tới gia tính cùng tự do. Ý của ngươi là nói chúng ta không sai đi? Mã Lục hỏi. Đương nhiên Thẩm Nguyệt khẳng định nói, ta không phải nói văn minh không tốt, đây là nhân loại chúng ta cùng dã thú khác nhau, chính là bởi vì đa số người tuân thủ trật tự, pháp luật, tập tục cùng đạo đức, xã hội của chúng ta, văn minh chúng ta mới lấy tồn tại. Nhưng thuận theo bản năng vẫn là bị văn minh quy vấn nói cho cùng chỉ là một loại lựa chọn mà thôi, không có đúng sai, ngươi ưa thích Hàn Phi Phi sao? Ưa thích à? An Kỳ đâu? Cũng thật không tệ. Mã Lục suy nghĩ một chút nói. Du Nhất Đồng học thì đâu? Không, cái này không được, ta chán ghét nàng, tuyệt đối. Mã Lục không cần suy nghĩ lên đường. Hà Tiểu Tiến. Mã Lục chần chừ một lúc, no. Ta không có quá nghĩ tới, nhưng là cùng với nàng cũng thật vui vẻ. Vậy ngươi còn có lý do gì từ bỏ các nàng? Ngươi nói đúng, ta có năng lực, cũng có trách nhiệm cho các nàng tất cả mọi người hạnh phúc. Mã Lục ánh mắt một lần nữa biến kiên định. Không sai, đây mới là ta biết xã trưởng, dám yêu dám hận, có đảm đương. Thầm Nguyệt khen, cố lên, ngươi có thể là ta vỡ lòng đạo sư. Nói nhảm, ngươi đừng đem ngươi làm chuyện xấu đều thuộc về tội trạng tới trên đầu ta đến. Mã Lục lườm Thầm Nguyệt một cái, dừng một chút lại nói. Bất quá ta đúng là chuẩn bị một chuyến đường dài lữ hành, đem tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, cũng có thể nhìn xem mọi người chung đụng thế nào. Ngươi tính toán đi đâu? Ta còn chưa nghĩ ra, tóm lại hẳn là bốn phía đi dạo, đi tham quan du làm giới khác biệt văn minh à, thuận tiện còn có thể làm chuyện làm ăn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải trước tiên đem thuyền của ta cho xây xong. Ngươi còn mua con thuyền? Thẩm Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, là dự định toàn cầu lữ hành sao? Không tính mua, là người khác đưa cho ta, hơn nữa thiếu đi mấy cái trọng yếu bộ kiện, mong muốn xây xong cũng không dễ dàng. Đáng sợ, đây chính là thế giới của người có tiền sao? Đúng rồi, ngươi nhìn quyển sách kia kêu cái gì? Civilizati on and it disconnect, tác giả là Phở Dụ. Khó trách, ta quay đầu trực tiếp hỏi hắn a. Tuần này vận khí không tệ, Mã Lục tuần tự khảo nghiệm Hải Vương ghế đầu cùng Bở Dụ sở ly dép lão hiệu quả. Mặt khác cái kia ưa thích thở dài người gỗ cũng bị đã sửa xong. Nó đã sẽ không lại lặp lại không có ý nghĩa công nhân bút vắt làm, có thể chấp hành như là đi trong tủ lạnh cầm có cả có lạ, đổ rác loại hình đơn giản mệnh lệnh, nhưng lúc làm việc vẫn là sẽ thở dài. Mã Lục suy đoán khả năng này là hạch tâm của nó cơ chế, thuộc về bị chế tạo ra liền kèm theo, không có cách nào chữa trị, cũng may cũng không ảnh hưởng công tác, thở dài về thở dài, nó làm việc tới vẫn là rất chịu khó. Mặt khác bộ kia âm hưởng tại sau khi sửa xong không lâu bị lao hắt tìm tới người mua bán mất. Mã Lục kỳ thật cũng thật muốn chính mình giữ lại, bởi vì bộ này âm hưởng hệ thống trên phi thuyền như thế cũng có thể dùng, nhưng là làm sao hiện tại trong tay không có tiền, cuối cùng lấy 51 vạn tinh tệ giá cả mua ra ngoài, riêng này một ác khẽ trao tay liền kiếm lời 42 vạn tinh tệ. Chương 681, trực nhật sinh chương 681, trực nhật sinh nếm đến ngon ngọt Mã Lục mong muốn không ngừng cố gắng, nhưng lại lo lắng đãi quá thường xuyên bị ngũ kim điếm lao bản nhìn ra đầu mối, suy tư liên tục vẫn là quyết định đợi thêm một tuần. Dạng này hắn lấy thêm tinh tệ đi ra lúc liền có thể nói là mở phòng ăn kiếm được. Đây là Mã Lục bắt đầu 2 ngày nghỉ một tuần, tính cả ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn một ngày, trên thực tế tương đương có 3 ngày đều không tại tiệm ăn, nhưng tiệm ăn chuyện làm ăn cũng không nhận được ảnh hưởng. Chúng nhân viên tại Mã lao bản dưới sự lãnh đạo không ngừng cố gắng, để vũ trụ vô hạn thực đường chu doanh nghiệp ách lại sáng tạo độ cao mới, đạt đến 140 vạn. Ban đêm buôn bán ngạch cũng đầu tiên đột phá 9 vạn tinh tệ, hiện tại sinh sống trên địa cầu vị diện khác khách đến thăm cơ bản đều biết thành phố B có vợ con tiệm ăn có vũ trụ chủ bếp tọa trấn, lão bản đường đi rất dã, có thể làm đến các loại hi hữu nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần chịu dùng tiền, ở nơi đó cái gì đều có thể ăn đến tới, cho nên hiện tại mỗi ngày Mã Lục đều có thể tiếp vào không ít đặt trước điện thoại. Chỉ là trong tay tinh tệ khoảng cách mua sắm nguồn năng lượng hạch tâm cùng một mạch xung động cơ còn kém hơi nhiều, xem chừng nếu lại muốn chút biện pháp khác. Bất quá đây đều là cuối tuần sự tình, trước lúc này Mã Lục về trước Lội Hậu Đức. Bởi vì trước một đêm đọc tiểu thuyết nhìn quá mê mẩn, không cẩn thận nhịn đêm, Mã Lục hôm nay tinh thần có chút hề hoài, hà hơi không nớt. Cũng may lần trước khi đi hắn liền đã chế định tốt kế hoạch tác chiến, đồng thời cống hiến trong tay cơ hồ tất cả giáo dục điểm, chỉ để lại 500 điểm dự bị. Có thể làm bố trí đều đã làm, tiếp xuống chính là chờ lấy hảo hiệp đưa tới cửa. Thừa dịp còn có chút thời gian Mã Lục đi trước nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nhìn một cái đầu tuần thành quả nghiên cứu. Tại trước khi đi hắn hết thể điểm 3 cái nghiên cứu khoa học hạng mục, theo thứ tự là báo bảng lưu động hồng kỳ cùng trực nhật sinh. Trong đó báo bảng hiệu quả là tăng lên học sinh đang học nghệ thuật cùng trình độ văn hóa, làm nghệ thuật cùng văn hóa khóa hiệu quả gia tăng 50. Lưu động hồng kỳ thì là ban thưởng một mặt lưu động hồng kỳ, có thể lựa chọn mặt cho một ca cấp treo lưu động hồng kỳ. Lưu động hồng kỳ sẽ làm nên lớp học sinh gia tăng 20 giáo dục điểm sản xuất. Hai thứ này nghiên cứu khoa học hạng mục đối bây giờ hậu đức tới nói chỉ có thể coi là gân gà. Mã hiệu trưởng cũng không coi trọng học sinh nghệ thuật cùng trình độ văn hóa, cũng không quan tâm mọi người có phải hay không đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện. Đến mức gia tăng 20 giáo dục điểm sản xuất nhìn rất tốt, nhưng trước mắt cũng không dùng được, hơn nữa chỉ cần đánh bại hào hiệp, liền có thể lập tức được đến một số lớn giáo dục điểm, đầy đủ dùng rất lâu. Mà hắn sở dĩ vẫn như cũng lựa chọn cái này hai hạng tiến hành nghiên cứu, là bởi vì báo bảng lưu động hồng kỳ tăng thêm hắn đầu tuần nghiên cứu thể dục giữa giờ chỉ có 3 cái này cùng tiến tới khả năng giải tỏa cấp tiếp theo nghiên cứu hạng mục trực nhật sinh. Trực nhật sinh là lớp chỉ định một tên trực nhật sinh cần nhận thầu cùng ngày phòng học vệ sinh quét dọn, giữ gìn lớp học kỷ luật, thể dục giữa giờ kỷ luật các loại công việc, cũng thu hoạch được trực nhật sinh BUFF. Là thuận tiện trực nhật sinh kiểm tra kỷ luật, đeo trực nhật sinh BUFF, ở trường bên trong sử dụng phụ lục uy lực có thể tăng lên 100 mỗi ngày mỗi lớp chỉ có thể chỉ định một tên trực nhật sinh. 100 tăng lên, tương đương với 2 lần uy lực, chỉ dùng trung giai phụ lục liền có thể đánh ra tiếp cận cao giai phụ lục hiệu quả đến, cái này BUFF có thể nói vô cùng tiên. Hơn nữa ở sau đó cùng hào hiệp đối chiến bên trong cũng có thể lập tức dùng tới, Mã Lục rất là hài lòng. Ngoài ra, Thịnh Đồng Văn cũng là thật có đồ bật, trải qua lão đồng chí một tuần bắn gọn, Long Cung Cựu Lục bị hắn lại nghiên cứu ra 4 nói tới, hắn không có tàng tư, đã đem cái này 4 tấm đùa đều chuyển thụ ra ngoài, tăng thêm một bước hậu đức sức chiến đấu. Một tuần này hậu đức, so sánh tuần trước có thể nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiểm tra xong khoa học kỹ thuật cây cùng dạy học thành quả, Mã Lục lại dành thời gian ký xuống mấy cái tài trợ, đồng thời phối hợp quay chụp quảng cáo. Ngoài ra hắn còn cùng Tề Bách Xuyên đi thị sát mấy cái hợp tác đồ chơi nhà máy cùng trang phục nhà máy. Nhóm đầu tiên xung quanh đã sản xuất đi ra, tiêu thụ nóng này, còn không có xuất xưởng liền đều bị dự định không còn. Ích lợi cũng có vạn thanh khối, mặc dù chỉ có 4 thành phân cho hậu đức, tính được đại khái 4.000 khối tiền. Nhưng cái này dù sao chỉ là nhóm đầu tiên, đằng sau sẽ còn tiếp tục sinh sản, cũng mang ý nghĩa trường học tình trạng tài chính đang biến càng ngày càng khỏe mạnh. Mã Lục cuối cùng còn dẫn đầu còn lại học sinh đem tuần này đổi mới ra giải 2X cũng giải quyết. Chờ bọn hắn từ giải 2X bên trong đi ra, trời cũng rốt cục phát sáng lên. Trước hết nhất chạy đến là Lữ Doanh Doanh, nàng thích nhất tham gia náo nhiệt, lại có phóng viên cái này một thân phận, tự nhiên không chịu bỏ lỡ hậu đức cùng hào hiệp trận này đánh cược. Bất quá Viên Nhược Nam không đến, cùng nàng cộng tác chính là một tên hơn 50 tuổi nam phóng viên, cũng là Bình Thành Nhật báo tư lịch già nhất thợ quay phim, hiển nhiên Bình Thành Nhật báo đối lần này tin tức cũng rất xem trọng. Không chỉ là bọn hắn, đằng sau một hơi lại tới 20 mấy nhà tòa báo, rất nhiều thậm chí đều không phải là trong tỉnh, chỉ là Tân Đô liền đến 7 nhà, đều là nghe nói tin tức sau chạy tới. Những này báo chí phía sau cùng doanh nghiệp tập đoàn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ, bởi vậy lập trường của bọn hắn phổ biến cũng càng khuynh hướng hào hiệp. Bất quá Mã hiệu trưởng cũng không có cấm chỉ bọn hắn phỏng vấn, bởi vì không có so đánh mặt vô lương truyền thông càng chuyện vui sướng. Bộ giáo dục đối với tỷ thí lần này cũng rất xem trọng, một hơi phái ra 3 người đến chủ trì tranh tài, nhưng cùng tòa báo khác biệt, bọn hắn cũng là không có triển lộ ra quá nhiều chủ quan lập trường đến. Đây là mới quy chấp hành đến nay làm người ta chú ý nhất một trận tỷ thí, việc quan hệ cải cách thành bại, ít ra ở bề ngoài vẫn là phải cam đoan công bằng. Mặt khác đầu tuần trận kia thì tối, cũng chứng minh hậu đức phía sau cũng không phải là không có thế lực chính trị chỗ dựa, đã không phải là trước đó Tào Kim Hoa làm hiệu trưởng lúc có thể tùy ý nào nặn. Đã không có phương nào có thể thông qua phi thường quy thủ đoạn đến giải quyết vấn đề, vậy cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc tới. Cùng trước đó hiệp ẩn lần kia khác biệt, tỉ thí lần này việc quan hệ vật trong hộp thuộc về, La Tướng Thạch cũng không dám kinh thường. Hào hiệp dự thi thầy cho nghe nói hôm trước sáng sớm liền đã tới Bình Thành, cũng không lại bái phòng người nào. La Tướng Thạch trực tiếp bao xuống một tòa khách sạn cùng khách sạn phụ cận sân thể dục, ở nơi đó tiến hành trong vòng 2 ngày phong bế huấn luyện. Đem chúng sinh thân thể cùng tinh thần đều điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, bọn hắn tại 9 điểm đến đúng giờ thủ dương sân dưới. Tào Ấu Nghi mang theo mấy vị giáo viên nên đón bọn hắn, La Tướng Thạch khí sắc nhìn không sai, đi qua một tuần hắn cũng tiến hành rất nhiều chuẩn bị, đối với tiếp xuống một trận chiến này vẫn là rất có lòng tin. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể mở ra hộp sắt, cho dù lấy La Tướng Thạch định lực, trong lòng không khỏi cũng một mảnh lửa nóng. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là duy trì trấn định, cùng Tào Ấu Nghi nắm lấy tay. La Tướng Thạch có thể cảm giác được đối diện nữ nhân trẻ tuổi kia nhìn về phía ánh mắt của mình mang theo một tia nhàn nhạt sát ý, nhưng là La Tướng Thạch cũng không để ý. Theo danh hiệp tập đoàn càng làm càng lớn, thiên hạ này muốn giết hắn nhiều người đi, có thể hắn đã còn đứng ở chỗ này, vậy đã nói rõ những người kia đều không thành công. Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng giống vậy không có. La lão bản, mời. Tào Ấu Nghi nói xong 4 chữ này, liền quay người hướng thềm đá đi đến. Chương 682, tự tin chương 682, tự tin La Tướng Thạch theo ở phía sau, ngoại trừ lần này tới tham gia trận đấu 12 tên học sinh bên ngoài, hào hiệp hiệu trưởng Kim Thắng Triều, hiệu trưởng Trần Vĩnh Thành, còn có tập đoàn bảo an khoa trưởng Cao Chí Dân cũng tới. Mặt khác bảo an khoa còn tới 12 tên bảo an, bất quá bọn hắn đều lưu tại dưới núi không có lên núi. Đi theo La Tướng Thạch sau lưng là một tấm Tào Hấu Nghi cũng không nhận ra khuôn mặt xa lạ. Kia là cái mặc phong y mang mũ dạng, trong tay còn cầm căn thân sĩ cầm nam nhân, hắn dường như cũng phát giác được Tào Hấu Nghi đang quan sát hắn, liền tranh thủ mặt cong đi qua, căn bản không dám cùng Tào Hấu Nghi đối mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới Tào Hấu Nghi lại mở miệng trực tiếp đương đạo, còn không có thỉnh giáo các hạ tính danh. Người kia mở miệng, "Ta đúng, nửa ngày nói không nên lời một câu." Cuối cùng vẫn là La Tướng Thạch nói, "Hắn là Diệp Vọng Thư Huyền Tôn Diệp Mai Sinh, cũng là Diệp gia duy nhất hậu nhân, ta đã cùng Mã hiệu trưởng có ước định, tự nhiên cũng biết tuân thủ ước định, đem có thể mở ra hộp sắt người cho mang đến." Tào Hấu Nghi lại nhìn mắt sợ hãi rụt rè Diệp Mai Sinh, nhíu mày, Diệp Vọng Thư Huyền Tôn vì cái gì tại La lão bản trên tay ngươi? Là chính hắn tìm tới ta, nói phải dùng Diệp gia bí mật dựa dẫm vào ta đổi khoản tiền khẩn cấp. La tướng Thạch thản nhiên nói, ngươi có khó khăn, vì cái gì không tới trước hậu đức? Tào Hấu Nghi lại hỏi Diệp Mai Sinh, ta liên hệ Tào hiệu trưởng, vừa về nước thời điểm trước hết cho hắn viết thư, nhưng Tào hiệu trưởng không nguyện ý ưng thuận với ta yêu cầu. Diệp Mai Sinh nói, ngươi muốn cái gì? Ta làm ăn bồi thường, cần một khoản tiền vượt qua nan quan. Diệp Mai Sinh ấp a ấp úng nói, một bên La tướng Thạch lại không nuông chiều hắn, trực tiếp vạch trần hắn nói láo. Hắn cùng người hùn vốn buôn lậu thuốc viện, liền thuyền mang hàng đều bị hải quan cho chủ, hơn nữa chính mình cũng tới bảng truy nã, mong muốn tiền hối lộ tổng thuế vụ tư. Nếu không phải ta vì hắn cung cấp che chở, hắn sớm đã bị hải quan bắt đi, ngoài ra ta còn bằng lòng cho hắn 20.000 khối, nhưng muốn chờ hộp mở ra nhìn thấy đồ vật bên trong mới được. Tao Hấu Nghi chân mày nhíu chặt hơn, nhìn qua Diệp Mai Sinh, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài. Ngược lại là Diệp Mai Sinh chính mình có chút không cao hứng, mắt thấy bí mật bị người bóc trần, hắn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trường học này là ta cao tổ thành lập, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói trong cái hộp kia đồ vật cũng là nhà chúng ta, ta chỉ là muốn về nhà chúng ta đồ vật của mình mà thôi, có lỗi gì? Lại nói ta không phải không đã cho các ngươi cơ hội, ta đều nói, ta trước liên hệ Tào hiệu trưởng, nhưng là hắn chẳng những không cho ta tiền, còn khuyên ta tự thú, cái này đúng sao? Tào Hấu Nghi cũng lời cùng hắn nói nhiều, chỉ là ở phía trước dẫn đường, Diệp Mai Sinh nói thầm mấy câu, lại tiến đến La tướng Thạch bên người. La lão bản, ngươi ưng thuận với ta lời nói nhưng là muốn làm đến, vạn nhất hào hiệp bại bởi hậu đức, ngươi cũng phải đem tiền cho ta. La tướng Thạch lúc đầu ở một bên nhìn Diệp Vọng Thư hậu nhân cùng hậu đức chó cắn chó thấy thật cao hứng, nghe được câu này tựa như ăn phải con rồi như thế. Hắn khoát tay áo, biết, ngươi thành thật đợi. Diệp Mai Sinh vẫn còn có chút không yên lòng, lại đối Tào Hấu Nghi nói, Tào giáo viên, La lão bản lời nói ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, đến lúc đó cho ta làm chứng. Hôm nay hậu đức trước nay chưa từng có náo nhiệt, ngoại trừ tham chiến song phương, một đám phóng viên bên ngoài, còn tới không ít quan viên chính phủ, cùng hậu đức đồng học. Nhưng muốn nói nặng nhất đầu vẫn là Lý chủ tịch cùng Trịnh Đức Vân, hai vị này là Đông Sơn tỉnh quan trường một nhân vật số 2, cũng đều đáp ứng lời mời đến đây quan chiến. Cuối cùng lên núi tân khách vượt qua 150 người, tại trước khi đánh Tào Hấu Nghi còn tổ chức một trận buổi họp báo. Làm nhân vật chính La tướng Thạch cùng Mã Lục cùng có mặt buổi họp báo. Phía dưới một đám phóng viên tích cực đặt câu hỏi. La lão bản, hào hiệp cùng hậu đức tại bộ giáo dục một cái xếp hạng thứ tư, một cái xếp hạng 89 tên, ở giữa chênh lệch 85 tên, đây có phải hay không mang ý nghĩa một trận chiến căn bản không có gì khó tin? La tướng Thạch nói, chúng ta song phương tại xếp hạng bên trên chênh lệch sát thực rất lớn, nhưng ta cũng sẽ không nói hào hiệp liền nhất định ổn thao thăng quán. Hắn lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng thần sắc tự tin đã đưa ra chân chính đáp án. Xin hỏi chênh lệch như thế cách xa luật bản, hào hiệp phải chăng có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi? Tiếp lấy đặt câu hỏi chính là đến từ Tân Đô một nhà khác báo chí phóng viên. Mặt ngoài là đang chất vấn hào hiệp, kỳ thực là tại cho La tướng Thạch đưa lời nói, cho hắn một cái cơ hội giải thích. La tướng Thạch quả nhiên nói, khiêu chiến hào hiệp, trên thực tế song phương hiệp thương sau kết quả, đồng thời xem như nội bộ, chúng ta cũng từ bỏ sân nhà ưu thế. Khiêu chiến từ hào hiệp khởi xướng, tại chia đều dưới tình huống chúng ta sẽ bị trực tiếp phán thua, trọng yếu nhất là, đây cũng là trải qua Mã hiệu trưởng đồng ý. Phóng viên rất nhanh quay đầu, nhìn về phía một bên Mã Lục, Mã hiệu trưởng, xin hỏi ngài lựa chọn hào hiệp khiêu chiến, là có lòng tin có thể đánh thắng hào hiệp sao? Vấn đề này rất âm hiểm, nếu như Mã Lục nói có lòng tin, nhưng về sau đánh thua, liền sẽ lại truyền thông bên này bị gắn một cái bảo thủ, không biết trời cao đất rộng hình tượng. Nhưng muốn nói không có lòng tin, thì sẽ ở trước khi chiến đấu ảnh hưởng hậu đức sĩ khí. Mà Mã Lục trả lời cũng rất thẳng thắn, đương nhiên. Ngài thật cảm thấy hậu đức có thể chiến thắng hào hiệp? Có thể nói một chút ngài lòng tin đến từ nơi nào sao? Phóng viên tiếp tục truy vấn nói. Đánh xong các ngươi liền biết, ta đồng ý trước đó ngươi phía trước vị kia đồng hành thuyết pháp, thực lực của hai bên chênh lệch rất cách xa, bất quá chiếm thượng phong chính là hậu đức. Mặc dù phóng viên rất hy vọng có thể được đến Mã Lục tự cao tự đại chứng cứ, nhưng là nghe được đối phương tự tin như vậy bạo dạn trả lời, hắn cũng ngây mẩn. Bất quá rất nhiều thợ quay phim đều bắt được một bên La tướng Thạch tại nghe được câu này lúc trên mặt lóe lên khinh thường biểu lộ. Nhưng mà La tướng Thạch cũng không cao hứng quá lâu, rất nhanh lại đến phiên hắn đắp lên cường độ. Ta nghe được có truyền ngôn nói, cái này hộp sắt là La lão bản ngài sai người từ hậu đức đánh cắp, xin hỏi đây là sự thật sao? Đặt câu hỏi chính là đến từ Bình Thành Nhật báo Lữ Doanh Doanh, La tướng Thạch nghe được vấn đề này sắc mặt lập tức cũng trầm xuống. Hộp sắt là ta từ bên ngoài tìm tới, cũng không phải là từ hậu đức bên trong đánh cắp, nhưng là phía trên có Mã hiệu trưởng lưu lại cơ mật phù. Phỏng vấn kéo dài nửa giờ, một đám phóng viên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà theo Trịnh Đốc Quân trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, chúng phóng viên cũng không dám hỏi lại. Tao Hấu Nghi lúc này kết thúc buổi họp báo, tuyên bố tỷ thí sắp bắt đầu. Về sau nàng liền mời La tướng Thạch, hào hiệp một đám thầy trò, còn có hôm nay tất cả quý khách tiến về phía sau núi. La tướng Thạch nghe vậy khẽ giật mình, đi sau núi làm gì? Tỷ thí a. Mã Lục nói, chúng ta đem tỷ thí lần này đấu trường thiết lập tại phía sau núi. Cái này không hợp quy a, ta nhớ được tỷ thí nơi trốn không phải chỉ có thể tuyển ở trường bên trong. La tướng Thạch nói, cái này đích xác là trong trường. Mã Lục lo lắng nói, hậu đức rất lớn, sân trường cũng so với bình thường trường học lớn, chúng ta chiếm cứ nửa tòa thủ Dương Sơn, cho dù là phía sau núi cũng còn tại chúng ta trường học địa chỉ bên trong. Chương 683, địa điểm tỷ thí chương 683, địa điểm tỷ thí ba tên bộ giáo dục quan viên cũng tại đảo trên tay văn kiện, tỷ thí lần này can hệ trọng đại, lý do an toàn bọn hắn đem tất cả cùng mới quy có liên quan thông chi cùng bổ sung giải thích rõ cùng một chỗ mang theo tới, chính là vì ứng phó trước mắt loại cục diện này. Một trận tìm kiếm sau, trong ba người lớn tuổi nhất người kia lần nữa mở miệng nói, cái này, đối sân bãi quy định, chỉ nói là ở trường bên trong thích hợp địa phương. Phía sau núi nghe giống như là thích hợp địa phương sao? La tướng Thạch bất mãn, không nên tại thao trường so sao? Trên thực tế nơi đó thật là chúng ta mới thao trường, Mã Lục nói, là đầu tuần chúng ta hao tổn món tiền khổng lồ vừa dựng lên. Ta cảm thấy không cần thiết đi mới thao trường, tại cũ thao trường so là được, La tướng Thạch nói, vừa vặn cách gần đó, dạng này Trịnh đốc quân cùng Lý chủ tịch, còn có hôm nay chư vị quý khách cũng không cần lại chạy tới chạy lui. Đề nghị của ngươi rất tốt, đáng tiếc đã không thể nào. Vì sao? Bởi vì xây xong mới thao trường sau, trường học định đem cũ thao trường đổi thành thư viện, bây giờ đã đang đọc công. Mã Lục buông tay. La tướng Thạch không tin, còn chuyên môn chạy đến lần trước hiệp ẩn cùng Hậu Đức nơi giao thủ, kết quả nhìn thấy chạy chỗ đó nói đều bị đào gãy mất, còn có một cặp chồng cục gạch, xi măng chất đống khắp nơi đều là, quả nhiên lại không có cách nào dùng làm tỉ thí sân bãi. Thế là đám người chỉ có thể đi theo Tào Hấu Nghi cùng một chỗ đi bộ tiến về mới thao trường, nhưng mà chờ đến lúc đó La tướng Thạch lập tức liền lại sệ mặt xuống. Đây là thao trường. Cái gì thao trường sẽ ở trong sông? Trên thực tế kia là đầu dòng suối nhỏ, chúng ta hơi hơi tiến hành một chút cải tạo, đem đường sông một phân thành hai, vừa vặn có thể vờn quanh thao trường một vòng, dạng này các bạn học tại vận động thời điểm, liền có thể nghe được róc rách suối nước âm thanh, hô hấp tới trong rừng không khí thanh tân, bảo trì tâm tình khoái trá. La tướng Thạch bị Mã Lục lời nói chọc cười vui lên, nhìn không ra Mã hiệu trưởng thế mà như thế là học sinh suy nghĩ. Vậy khẳng định à, không phải Hậu Đức làm sao dùng hơn một tháng thời gian liền từ ban đầu hạng chót giết tiến tốt 100, bây giờ còn muốn nên chiến xếp hạng thứ tư hào hiệp. Đây cũng là bởi vì chúng ta cho tới nay kiên trì lấy người làm gốc mở trường lý niệm, thời khắc đem học sinh khoái hoạt đặt ở vị thứ nhất, lúc này mới có thể kích phát ra các học sinh tiềm lực. La tướng Thạch rõ ràng cùng Mã Lục tiếp tục cãi lộn không có tác dụng gì, người này rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng nói bậy công phu so với cái kia trà trộn quan trường mấy chục năm tên giảo hoạt cũng không kém chút nào, lời xã giao một bộ tiếp một bộ. Thế là hắn quay đầu trực tiếp đối ba tên kia quan viên tạo áp lực nói, làm như vậy đã là gian lận đi. Ba người lại vội vàng lật lên trên tay văn kiện, Mã Lục nói, đừng lật ra, khởi công trước ta liền điều tra, chỉ cần không ở tại chỗ bên trong vụ trộn bố trí cơ quan cạm bẫy, chướng ngại vật, hoặc là giấu giếm sân bãi tình trạng, không coi là gian lận. Thật vất vả mới cầm tới sân nhà ưu thế, không cần thì thật là đáng tiếc, cân nhắc tới Long cung cựu lục đều là thủy hệ phụ lục, Lý Chính Vĩ liền đề nghị đem so với trường thi thiết lập tại có nước địa phương. Dạng này có thể giảm bất thi thuật tiêu hao, tăng cường uy lực của phụ lục. Hắn lúc đầu chỉ là muốn tuyển tại bên dòng suối nhỏ, nhưng Mã Lục quyết định tiến thêm một bước, để suối nước trực tiếp vờn quanh tỉ thí sân bãi. Dạng này mặc kệ ở vào vị trí nào, cách suối nước khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì trong nước so khẳng định không được, Mã Lục đều muốn trực tiếp đem con suối nhỏ này xem như tỉ thí sân bãi. Ba tên bộ giáo dục quan lại sau đó cẩn thận kiểm tra mảnh kia bị suối nước vờn quanh thao trường, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, lại thương lượng một chút, cuối cùng đồng ý đem nơi này xem như tỉ thí lần này sân bãi. La tướng Thạch mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, đồng thời ở trong lòng tự an ủi mình, Mã Lục sẽ làm những này thủ đoạn nhỏ, vừa bạn giải thích do hắn đối một trận chiến này cũng không xem trọng, không giống lúc trước hắn biểu hiện ra có lòng tin như vậy. Hơn nữa hào hiệp lần này phái tới học sinh bên trong cũng không ít am hiểu thủy hệ phụ lục, tại dạng này sân bãi chiến đấu, thực lực của bọn hắn cũng giống vậy sẽ có được tăng cường. Định ra sân bãi sau, bảo an khoa trưởng Cao Chí Dân đem Diệp Vọng Thư lưu lại con kia hộp sắt lấy ra ngoài, chờ Mã Lục kiểm tra không sai, giao cho trọng tài trong tay. Mặt khác cùng một chỗ đắp lên dao còn có đi theo La tướng Thạch sau lưng Diệp Mai Sinh, cùng một tấm 200.000 ngân hàng hối phiếu. Sau đó song phương dựa theo quy định đem tham gia tỉ thí danh sách nhân viên đưa ra đi lên. Lúc này Tào Ấu Nghi chợt mở miệng nói, "Chấm đã, ta cũng có nghi vấn." Tào giáo viên tỉnh giảng. Bộ giáo dục quan viên rất là khách khí, hôm nay hai bên đều là bọn hắn không đắc tội nổi người. Tào Ấu Nghi nhìn về phía Hào Hiệp phương hướng, chỉ vào trong đội ngũ ba người, "Ta biết trước khi đánh ý theo quy định chúng ta không cách nào biết được lên sàn học viên cùng thứ tự, cho nên ta chỉ hỏi một vấn đề, Trần Quan Toàn, Chu Hán Dân, Liêu Quang Diệu phải chăng có người xuất hiện tại xuất chiến trong danh sách?" Bộ giáo dục ba minh quan viên nhìn một cái trên tay danh sách, gật đầu nói, "Không sai." Nhưng ba người bọn họ rõ ràng là danh hiệp học sinh. Tào Ấu Nghi nói, "Đây mới là trắng trợn gian lận a." "Chúng ta nhưng không có gian lận." La tướng Thạch Thản nhiên nói, "Ba người này trước mắt học tịch đều tại Hào Hiệp, không tin các ngươi có thể đi bộ giáo dục điều tra thêm nhìn." La lão bản thật sự là thủ đoạn cao cường, tại trong một tuần hoàn thành chuyển tịch, có thể ta nhớ được năm học bên trong, học sinh là không thể tùy ý chuyển trường a. Bình thường trường học là như vậy, nhưng chúng ta dưới cờ có 6 trường học, cái này 6 trường học ở giữa học viên lưu động cũng không bị hạn chế, ngươi nói ba tên kia học sinh hoàn toàn chính xác vốn là danh hiệp. Nhưng là bọn hắn đầu tuần phạm sai lầm, bởi vì trái với nội quy trường học bị giáng cấp tới Hào Hiệp đến. Mọi người vây xem hôm nay cũng mở rộng tầm mắt, trước có Mã hiệu trưởng đem mới thao trường thiết trí tứ phía bị nước bao quanh, sau có La hội trưởng trắng trợn đem danh hiệp học sinh kéo tới làm Hào Hiệp học sinh dùng. Có thể nói hai bên tại vô sỉ bên trên mỗi người mỗi vẻ, khó phân sàn sàn nhau. Tào Hấu Nghi cũng rõ ràng tại trên quy tắc rất khó lấy ra là tướng Thạch Mao bệnh đến, không có cách nào để trọng tài hủy bỏ Trần Quan Toàn, Chu Hán Dân, Liêu Quang Diệu tỉ thí tư cách. Nhưng thái độ vẫn phải làm, ít ra có thể ở dư luận bên trên lật về một thành, sau trận đấu La tướng Thạch cũng không cách nào lại níu lấy tỉ thí sân bãi vấn đề không thả chơi xấu. Biến đổi bất ngờ sau, tỉ thí rốt cục vẫn là kéo ra màn che. Cá nhân chiến trận đầu, Hậu Đức, học sinh năm 2 Điền Phùng Xuân, giao đấu Hào Hiệp, năm thứ tư sinh Chu Hán Dân. Nghe được cái này đối chiến an bài, đám người lần nữa tao động, Chu Hán Dân phi thường nổi danh, là danh hiệp bồi dưỡng được siêu cấp minh tinh, từ năm thứ 2 đại học bắt đầu, liền một mực tại thành tích bảng 10 hàng đầu, chưa hề rơi ra. Vì khai phát hắn giá trị buôn bán, danh hiệp thậm chí vì hắn đơn độc đẩy ra từng người nhãn hiệu, phát triển cho tới hôm nay hắn fan hâm mộ đã trải rộng đại giang nam bắc, đây cũng là Tào Hấu nghi vì sao lại đem hắn nhận ra nguyên nhân. Nhưng ngược lại thì là hậu đức Điền Phùng Xuân, ở đây đa số người đều chưa nghe nói qua tên của hắn, hơn nữa mấu chốt nhất là hắn vẫn chỉ là một tên năm thứ 2 đại học học sinh. Chương 684, vũ khí triều nguyên. Chương 684, vũ khí triều nguyên. Hào hiệp phái ra Chu Hán dân xung phong, hiển nhiên là vì mở tốt đầu, vừa lên đến liền cho thấy thế nhất định phải được khí thế. Mà hậu đức xem ra lại giống như là đã chiến lược từ bỏ trận đầu, thế mà để một cái năm thứ 2 đại học sinh ra chiến. Điền Phùng Xuân đi qua cầu gỗ, đi vào sân thi đấu trung ương, nhìn xem đối diện Chu Hán dân cũng hơi có chút khẩn trương. Chu Hán dân tên tuổi hắn cũng đã được nghe nói, thậm chí hắn còn cất giữ có Chu Hán dân ký tên, là đối phương fan hâm mộ, hoàn toàn không nghĩ tới một ngày kia chính mình còn có thể cùng thần tượng đứng tại cùng một mảnh sân bãi bên trên, tiến hành tỷ thí. Cái này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không chân thật, đặt ở nửa tháng trước, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện này sẽ xảy ra. Chu Hán dân cũng đang quan sát trước mặt đối thủ. Kia là cái thân cao 1m6 ra mặt nam sinh, nhìn bề ngoài xấu xí, còn có chút ngại ngùng cùng câu nệ, cùng lúc trước hắn gặp qua cái khác đối thủ không giống nhau lắm. Hắn không có danh hiệp học sinh phổ biến có loại kia tự tin, ánh nắng dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống cao thủ, nhưng Chu Hán dân cũng không có khinh địch. Hắn tại phạm sai lầm bị giáng cấp tới hào hiệp lúc hiệu trưởng đi tìm hắn, tiến hành một phen nói chuyện, biết một trận chiến này can hệ trọng đại. Lại nói hậu đức từng tại không được coi trọng dưới tình huống tuần tự thắng được lĩnh nam cùng hiệp ẩn, có thể thấy được học sinh nơi này vẫn có chút đồ vật. Bởi vậy làm trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu sau, Chu Hán dân không có gấp đặc công, mà là trước lấy ra một tấm ngũ khí triều nguyên phủ. Tâm dấu thần, ngày mai là thức thần, tiên tiên làm lễ, không tại ai, thì thân định, hỏa khí triều nguyên. Lá gan dấu hồn, ngày mai là du hồn, tiên tiên là nhân, không tại vui, thì hồn định, một khí triều nguyên. Tỳ dấu ý, ngày mai là vọng ý, tiên tiên để tin, không tại mớn, thì ý định, thổ khí triều nguyên. Phổi dấu phách, hậu tiên là quỷ phách, tiên tiên bị nghĩa, không tại giận, thì phách định, kim khí triều nguyên. Thận dấu tinh, ngày mai là trọc tinh, tiên tiên là trí, không tại vui, thì tinh định, thời nước triều nguyên. Chương này ngũ khí triều nguyên phủ, tòng thần, hồn, ý, phách, tinh năm cái vĩ độ đối Chu Hán dân tiến hành cường hóa, là hắn dựa vào thành danh chiêu bài phụ lục. Tại ngũ khí triều nguyên phủ ra chỉ dưới, Chu Hán dân chỉ cảm thấy thần đại thanh minh, thân thể nhẹ nhàng, thế giới đều phảng phất tại trước mắt hắn chậm lại. Không chỉ có như thế, hắn lúc này còn đạt tới ngũ hành tương sinh chi cảnh, trung giai trở xuống phụ lục đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể nói khi hắn thành công dùng ra ngũ khí triều nguyên phủ sau, chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc. Điền Phùng Xuân cơ hội duy nhất chính là tại hắn thi thuật lúc cắt ngang hắn. Xem như Chu Hán dân mê đệ, Điền Phùng Xuân tự nhiên cũng biết ngũ khí triều nguyên phủ cường đại, mà nên Chu Hán dân móc ra ngũ khí triều nguyên phủ trước tiên. Hắn liền nhận ra chương này đại danh đỉnh đỉnh phụ lục. Nhưng mà Điển Phùng Xuân lại không có đếm thử cắt ngang Chu Hán dân, ngược lại thừa dịp thời gian này cũng sẽ một tấm bùa chú dán tại trên người mình. Hai người tại chiến đấu bắt đầu đồng thời lựa chọn cường hóa tự thân, một màn này vẫn là rất ít gặp. Nhưng vấn đề là Chu Hán dân ngũ khí triều nguyên phủ uy lực mạnh mọi người đều biết, Điển Phùng Xuân đến tột cùng muốn xuất ra cái gì phụ lục mới có thể chống lại ngũ khí triều nguyên phủ. Điển Phùng Xuân rất nhanh đưa ra đáp án, cơ hội liền so Chu Hán dân chậm một hơi, Điển Phùng Xuân cũng hoàn thành thi thuật, sau một khắc thao trường bốn phía suối nước đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó điểm điểm lam mang tự suối nước bên trong dâng lên, bay về phía Điền Phùng Xuân, ở phía sau hắn hội tụ thành vì một bộ trừng cao 3 mét màu lam nước cự nhân. Đây là cái gì phù lục? La tướng Thạch kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhìn ra Điền Phùng Xuân dùng đến tột cùng là cái gì phù. Bị hắn hỏi thăm hào hiệp hiệu trưởng Kim Thắng Triều cũng tương tự một mặt mở mịt, hắn cũng chưa từng thấy qua đạo phù này, chỉ có thể từ thi thuật về thời gian đánh giá ra đây là một đạo cao dài phù lục. Điền Phùng Xuân phía sau tôn này nước cự nhân uy phong lẫm lẫm, một bộ khó đối phó dáng vẻ. Nhưng Kim Thắng Triều vẫn là đối học sinh của mình càng có lòng tin, mặc kệ đây là cái gì phụ lục, hắn đều không phải là Hán dân đối thủ. Ngũ khí triều nguyên phủ vừa ra, trung giai trở xuống phụ lục liền sẽ mất đi hiệu quả. Họ Điền thằng nhóc kia mong muốn đánh bại Hán dân, liền phải dùng cao giai phụ lục. Nhưng cao giai phụ lục thi thuật thời gian dài, Hán dân sẽ không cho hắn cơ hội này. Chiến đấu đã kết thúc. Kim Thắng Triều tự tin nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Chu Hán dân quả nhiên phát khởi công kích. Hắn lấy ra một tấm phi kiếm phủ, gọi ra một thanh kim sắc tiểu kiếm đến. Phi kiếm phủ là thường thấy nhất trung giai phụ lục, bởi vì thi thuật thời gian ngắn, cần tinh thần lực thiếu có phần bị phù sư ưu ái, nhưng muốn đem đạo phù lục này luyện tốt lại cũng không dễ dàng. Đầu tiên, luyện chế phi kiếm cần dùng tới rất nhiều tài liệu quý giá, bình thường một phi kiếm còn dễ nói, một thanh cũng chính là 20 tùng thạch giá cả, mà giống Trần Thục Vân hắc thiết kiếm, luyện một thanh cần vật liệu giá trị vượt qua 300 mai tùng thạch. Đến mức Chu Hán dân tay thanh này vàng dòng kiếm, càng là giá trị liên thành, cần hơn ngàn tùng thạch vật liệu khả năng luyện chế. Ngoài ra kiếm phôi thành hình sau còn cần lấy kiếm chủ tinh thần ôn dưỡng càng lâu uy lực càng mạnh. Chu Hán dân trương phi này kiếm phủ là hắn đại nhất lúc liền bắt đầu ôn dưỡng, bây giờ đã nuôi thời gian 3 năm, tăng thêm phi kiếm chất liệu cực dai, uy lực có thể so với một chút cao dài phủ lục. Phi kiếm màu vàng nóng hướng Điền Phùng Xuân bắn nhanh mà đi, thế như lôi đỉnh, nhưng mà cuối cùng lại lơ lửng tại khoảng cách Điền Phùng Xuân 2 bước địa phương xa. Chôi kiếm bị một cái bàn tay lớn màu xanh lam bắt lấy, mặc cho nó dãy rủa như thế nào, mũi kiếm chấn động, phát ra ông ông phong minh, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Đỉnh cấp phòng ngự phủ lục sao? La tướng Thạch nhíu mày, kia nước cự nhân có thể đón đỡ cái này đủ để khai sơn phái thạch một kích, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chu Hán dân nếm thử 2 lần cùng phi kiếm dùng tinh thần khai thông, muốn cho nó bay trở về bên cạnh mình, đáng tiếc đều không thể thành công. Mà Điền Phùng Xuân lúc này cũng phát động công kích, hắn dùng chính là một đạo có chút thường gặp thủy hệ trung giai phù lục, liên tiếp thủy tiễn phù. Liên tiếp thủy tiễn phù là thủy tiễn phù cường hóa bản, có thể một hơi ngưng tụ ra 7 chi thủy tiễn, 7 mũi tên liên phát. Nhưng mà Chu Hán Dân có ngũ khí triều nguyên phù mang theo, đủ để miễn dịch trung đê giai phù lục công kích, đối với chạm mặt tới thủy tiễn không làm sao để ở trong lòng. Hắn còn tại thử từ con kia bàn tay lớn màu xanh lam trong tay đoạt lại phi kiếm quyền khống chế, có thể sau một khắc bên tai lại vang lên một tràng tốt lên. Chu Hán Dân cúi đầu, thấy được Điền Phùng Xuân trước người ngưng tụ ra 7 chi thủy tiễn, lúc đầu vẫn không cảm giác được phải có cái gì, có thể nhìn chăm chú nhìn kỹ đi sau hiện hữu điểm điểm lam sắc quang mang từ kia nước tự nhân trên thân bay ra, tụ hợp vào mũi tên bên trong. Để những cái kia thủy tiễn lập tức khí thế tăng nhiều, tản ra một câu nguy hiểm chi khí. Chu Hán Dân phát giác được không ổn, vội vàng thu hồi phi kiếm trong tay phủ, lại lấy một tấm thủy thuật phủ, muốn ngăn cản một chút, nhưng là không đợi hắn thi triển, kia 7 chi thủy tiễn đã bắn tới trước người hắn. Chu Hán Dân tránh thoát trong đó 4 mũi tên, nhưng thực sự tránh bất quá còn lại 3 chi, bị tuần tự bắn trúng. Ngay tại mũi tên thứ nhất sắp đánh trúng hắn thời điểm, thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra một mảnh ngũ sắc quang mang. Đem mũi tên kia ngăn cản, Chu Hán Dân biết đây là ngũ khí triều nguyên ngũ hành tương sinh phát huy tác dụng, nhưng là không đợi hắn buông lỏng một hơi, mũi tên thứ hai liền đem mảnh kia ngũ thải quang mang cho đánh nát. Tùy theo mà đến mũi tên thứ ba thì xuyên thủng bắp chân của hắn. Chương 685, giở lại cho cũ chương 685, giở lại cho cũ trước mắt một màn này phát sinh quá đột ngột, thậm chí rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến Chu Hán Dân ngã nhào trên đất, che lấy chính mình chảy máu bắp chân, một tên bộ giáo dục quan viên vội vàng kêu dừng tỉ thí, đi lên xem xét Chu Hán Dân thương thế. Tại xác định hắn nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu sau, lập tức tuyên bố tỉ thí kết thúc, Điền Phùng Xuân chiến thắng. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi vây xem đám người dự liệu. Cái này thua. Chu Hán Dân rõ ràng đã thành công thả ra sở trường ngũ khí triều nguyên phủ, đủ để miễn dịch trung giai trở xuống phù lục tạo thành tổn thương, vì sao lại tổn thương tại liên tiếp thủy tiên phủ phía dưới? Đây cũng là Chu Hán Dân trăm mối vẫn không có cách giải chuyện, hắn đẩy ra tiến lên chuẩn bị đem hắn khiêng đi nhân viên y tế, nhìn về phía cách đó không xa Điền Phùng Xuân. Cái sau lúc này cũng đích lại gần, vẻ mặt có chút ấy náy, dường như mong muốn dò xét thương thế của hắn. Chu Hán Dân mở miệng nói, đó là cái gì? Ừm. Trước ngươi dùng tấm phủ lục kia là cái gì? Liên tiếp thủy tiễn phủ A. Điền Phùng Xuân nói. Không, lại phía trước tấm kia, đó là cái gì phủ lục? Thủy linh chi thể phủ. Tờ phủ lục này như là đã lộ ra ngoài, Điền Phùng Xuân không có giấu giếm tên của nó. Đây là Vương Trùng Dương từ cái kia cấp 5 giải thai ách bên trong mang về 9 cái phụ lục bên trong một tấm. Tác dụng là ở sau lưng ngưng tụ thủy linh chẳng những có thể bảo hộ phụ chủ, hơn nữa còn có thể sử dụng thủy chi tinh hoa là thủy hệ phụ lục cung cấp thăng giai hiệu quả. Nó có thể đem sơ giai phụ lục tăng lên tới trung giai uy lực của phụ lục, trung giai phụ lục tăng lên tới cao giai uy lực của phụ lục, cao giai uy lực của phụ lục thì sẽ tăng thêm 3 thành. Đây cũng là Chu Hán Dân ngũ khí triều nguyên phù vì cái gì ngăn không được liên tiếp thủy tiễn phù nguyên nhân. Thủ đoạn cao cường, ta nhớ kỹ ngươi. Chu Hán Dân nói xong câu đó mới bị nhân viên y tế nâng đỡ trận đi cầm máu. La tướng Thạch vẻ mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới chính mình từ danh hiệp điều vương bại thế mà cứ như vậy chiến bại, mà lại là bại bởi một cái vô danh tiểu tốt. Cái này cái gì Điền Phùng Xuân trước hôm nay căn bản không ai nghe nói qua, thậm chí tại La tướng Thạch thu thập được liên quan tới hậu đức tình báo bên trong cũng không đề cập tới cái tên này. So sánh dưới Thu Đồng, Lưu Khắc Quân bọn người La tướng Thạch còn càng quen thai một chút, lần này còn chuyên môn chế định đối phó sách lược của bọn hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ lại là hậu đức ẩn giấu vương bại sao? La tướng Thạch nhìn về phía Mã Lục phương hướng, muốn từ cái sau trên mặt khuy xuất một chút manh mối, nhưng mà Mã hiệu trưởng lúc này đang đánh áp, dường như một chút cũng không có là trận này như kỳ tích thắng lợi cảm thấy kích động. Hắn đơn giản khen ngợi vài câu đi về tới Điền Phùng Xuân, sau đó liền từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một cái đổ đầy đồng bạc túi tiền, nhét vào Điền Phùng Xuân trong tay. Đánh cho không sai, đây là ngươi lần này tiền thưởng. Mã Lục hiện tại vung lên tệ đến đã càng ngày càng thành thục, mặc dù Điền Phùng Xuân biểu thị có thể đối đầu thần tượng của mình liền đã rất thỏa mãn, nhưng Mã hiệu trưởng cũng nói đây là nội quy trường học, không thể vi phạm. Không phải về sau ai còn bằng lòng là trường học ra sức đối địch. Hơn nữa hiện tại hắn đem tiền giấy đổi thành đồng bạc, mặc dù mức không thay đổi, nhưng chịu nặng một túi thăm dò trong tay cũng càng có cảm giác thỏa mãn, mọi người ra ngoài cũng tốt hòa. Trận đầu kết thúc, theo sát lấy chính là trận thứ 2 tỷ thí. Hào hiệp bên này ra sân chính là năm thứ 4 sinh Liêu Quang Diệu, mà hậu đức thì là học sinh năm 2 Vũ Tư Mai. Lại là học sinh năm 2. Mọi người vây xem nhất thời đều có chút hoảng hốt, hoài nghi cái này hai trường học thứ hạng là không phải làm được. Vì cái gì hào hiệp một bộ toàn lực ứng phó, chú ý cẩn thận dáng vẻ? La tướng Thạch thậm chí còn vô sỉ tại trong một tuần cho ba vị danh hiệp học sinh chuyển học tịch, liền vì thắng được cuộc tỷ thí này. Nhưng hậu đức lại biểu hiện chẳng hề để ý, tùy tiện phái ra điểm học sinh năm 2 liền muốn đánh phát đối thủ. Nhưng cái này có chút oan uổng Mã hiệu trưởng, Mã Lục cũng không có khinh thường, lần này phái ra hoàn toàn chính xác cũng đều là chiến lược mạnh nhất. Chỉ là hậu đức chiến lược mạnh nhất cùng tuổi tác không có gì quan hệ, chủ yếu cùng vận khí móc nối, dù sao hậu đức học sinh hiện tại học tập phụ lục toàn bộ nhờ đốn ngộ, ai đốn ngộ nhiều, ai thực lực liền mạnh. Nhiều lắm là Lý Chính Vĩ lại khảo sát dưới ý chí lực cùng lâm trạng phản ứng. Năm thứ 4 không nhất định liền so năm thứ 2 mạnh, thậm chí rất nhiều ba, năm thứ 4 sinh bởi vì kiếm sống lẫn vào quá lâu, ngược lại không bằng 12 năm cấp triều khí phồn thịnh, dám đánh dám liều. La tướng Thạch đối Vũ Tư Mai có chút ấn tượng, trước đó giao đấu Linh Nam cùng hiệp ẩn nàng đều có ra sân, hắn nhắc nhở Liêu Quang Diệu, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất âm hiểm. Mã Lục rất là bất mãn, lập tức hướng đảm nhiệm trọng tài ba tên bộ giáo dục quan viên kháng nghị nói: "La lão bản công nhân vũ nhục ta trường học học sinh, đối ta trường học học sinh tạo thành vô cùng nghiêm trọng trong lòng ảnh hưởng, ta yêu cầu hắn nhất định phải ở trước mặt hướng học sinh của ta chịu nhận lỗi. Ba tên bộ giáo dục quan viên nghe vậy hướng Vu Tư Mai nhìn lại, chỉ thấy Vu Tư Mai quả nhiên nước mắt rưng rưng. Ba người chợt cảm thấy đau cả đầu, nhưng bọn hắn cũng không có năng lực để La Tướng Thạch xin lỗi, nguyên bản còn muốn làm không nghe thấy, tranh thủ thời gian tuyên bố tranh tài bắt đầu, có thể Mã Lục quay đầu đã lại đối đám kia phóng viên nói: "Đều thấy không, La lão bản mắng chửi người, dùng âu ngôn huế ngữ nhục mạ học sinh của ta, đem học sinh của ta mang khóc. Con thất thần làm gì, vỗ xuống đến a, đây chính là tin tức lớn." La Tướng Thạch huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, hắn là thật phục, vị này Mã hiệu trưởng rất có thể nhảy nhót, một khắc cũng không mang theo yên tĩnh. Mắt thấy tình thế có mở rộng phong hiểm, La Tướng Thạch cứ việc không tình nguyện, nhưng vẫn là hít sâu một hơi đối Vu Tư Mai nói: "Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta lỡ lời." Vu Tư Mai lau sạch nước mắt: "Không quan hệ, ta tin tưởng La lão bản ngài không phải cố ý." La Tướng Thạch sau đó lại nhìn về phía Mã Lục, lạnh mặt nói: "Có thể sao?" Đương nhiên, La lão bản coi được giãn được, khiến Mã Mô vạn phần bội phục. Mã Lục cũng thu hồi lúc trước lòng đầy căm phẫn chi sắc, dựng thẳng lên một ngón tay cái, cười tủm tỉm nói: "La Tướng Thạch đè xuống trong lồng ngực quần quần hóa khí, ép buộc chính mình đem lực chú ý chuyển rời đến tiếp xuống trận này đối chiến bên trên. Chỉ cần Liêu Quang Diệu có thể thắng, coi như thua trận miệng lưỡi chi tranh, với hắn mà nói cũng không tính là gì." Theo hai bên chiến đấu đánh, Vu Tư Mai lập tức lấy ra một tấm phụ lục, dán trên người mình. Liêu Quang Diệu một chút liền cảnh giác lên, tình huống như thế nào? Lại là thủy linh chi thể phù sao? Có thể đây không phải là nói cao giai phù lục sao? Xem xét sẽ rất khó tu luyện, có thể kích đánh tan chu hán dân ngũ khí triều nguyên phù, coi như chiếm cư sân bãi chi lợi, thế nào cũng phải là trường cùng cấp bậc phù lục. Dạng này phù lục một trường học có một người có thể học được liền đã rất đáng rồi, chẳng lẽ lại còn có cái thứ hai? Không đúng. Liêu Quang Diệu nhớ tới La Tướng Thạch cảnh cáo, biết trước mắt cái này nhìn điểm đạm nho nhã nữ sinh trên thực tế rất giàu hạn. Đây chỉ là đối diện chướng nhãn pháp, quả nhiên sau đó Liêu Quang Diệu liền chú ý tới Vu Tư Mai trong tay kia còn chụp lấy một tấm bùa chú. Dương Đông kích tây sao? Liêu Quang Diệu cảm thấy mình đã khám phá Vu Tư Mai ý đồ, đồng thời căn cứ được đến tình báo, hắn biết hậu đức học sinh tại phóng thích đê dài phụ lục lúc tốc độ nhanh kinh người. Bởi vậy hắn không do dự, lập tức cũng lấy ra một tấm lũy thổ phù. Chương 686, bên ngoài sân viện trợ chương 686, bên ngoài sân viện trợ phòng ngự loại phù lục thi thuật thời gian phổ biến muốn so công kích loại nhanh, mà lũy thổ phù cho dù tại phòng ngự phù lục bên trong cũng thuộc về thi thuật thời gian ngắn nhất cái đám kia, bởi vậy thường xuyên bị phù sư nhóm lấy ra cứu chẳng, ngăn cản đột nhiên xuất hiện công kích. Liêu Quang Diệu có lòng tin đuổi tại đối dùng tay trước một bước hoàn thành phòng ngự cấu trúc. Sự thật cũng đúng là như thế, theo Liêu Quang Diệu ngầm tụng xong chú thức, tiện tay chỉ một cái, trước người liền bụi đất tung bay, tại trong khoảnh khắc lũy lên một mặt tường đất đến. Kia tường đất khoảng chừng một quân dày, đem Liêu Quang Diệu một mực bảo hộ ở sau lưng, để hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Bất quá trong dự đoán công kích cũng không có theo nhau mà tới, đồng thời Liêu Quang Diệu khỏe mắt quét nhìn liếc về bên cạnh suối nước bên trong lại đồng bệnh điểm xuất phát điểm lang quang. Cái này giống như đã từng quen biết một màn để hắn sửng sốt một chút, tiếp lấy không khỏi sắc mặt đại biến. Còn tới, Liêu Quang Diệu không nghĩ tới trước đó Điền Phùng Xuân Thi triển ra loại kia bi lực kinh người cao dài phủ lục Vu Tư Mai cũng biết. Không phải, cái này hợp lý sao? Vì cái gì loại này xem xét sẽ rất khó nắm giữ, hơn nữa sử dụng lại có rất mạnh tính hạn chế phù lục, hậu đức sẽ có nhiều người như vậy tu hành. Liêu Quang Diệu não hải trong nháy mắt này hiện lên rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn biết mình nhất định phải lập tức ra tay, ngăn cản đối phương thi thuật. Nếu không Chu Hán Dân chính là hắn vết xe đổ. Liêu Quang Diệu cấp tốc lấy ra một tấm lôi kích phù, đây là công kích phù lục bên trong thi thuật thời gian ngắn nhất một tấm của chú, không có cái thứ hai. Nhưng mà lúc trước hắn thi triển lũy thổ phù đã dùng xong một đoạn thời gian, hiện tại lưu cho hắn thời gian rất ít đi, Liêu Quang Diệu nhất định phải giành giật từng giây. Có thể là sau một khắc hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình còn có một mặt tường đất, kia tường đất vừa vặn ngăn trở hắn ánh mắt, để hắn không có cách nào xác định Vu Tư Mai phương vị chính xác. Cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình à? Liêu Quang Diệu xem như rõ ràng, chờ hắn một đường tật chạy vòng qua tường đất, lần nữa nhìn thấy Vu Tư Mai, phát hiện cái sau đã nhanh phải hoàn thành thi thuật. Vu Tư Mai phía sau tôn này nước cự nhân hình dáng càng ngày càng rõ ràng, Liêu Quang Diệu lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ là lúc này hắn lại nghĩ cắt ngang đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vu Tư Mai thi triển ra thủy linh chi thể đến. Bất quá Liêu Quang Diệu cũng là không có từ bỏ, quyết định thật nhanh, ném đi trong tay lôi kích phủ, lại lấy ra một tấm thần hành phủ, thừa dịp sau cùng thời gian giãn tại hai chân của mình bên trên. Về sau hướng về Vu Tư Mai chân phát phi nước đại, tại thần hành phủ ra chỉ dưới, Liêu Quang Diệu tốc độ so bình thường nhanh hơn trọn vẹn gấp đôi. Cơ hồ trong chớp mắt liền bọt tới Vu Tư Mai trước người, nhưng Vu Tư Mai sau lưng nước cự nhân đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, đồng thời nàng trong tay kia chụp lấy tấm phủ lục kia cũng phát sáng lên. Kia là một tấm quỷ thủy âm lôi phủ, rõ ràng chỉ là một tấm đê giai phủ lục, nhưng ở thủy linh chi thể tác dụng dưới, lại ẩn chứa có thể so với trung giai uy lực của phù lục. Ngay tại Liêu Quang Diệu sắp vọt tới trước người của nàng lúc, Vu Tư Mai cũng bung ra tay trái, đem một viên phát ra âm hàn khí tức thủy cầu ném về Liêu Quang Diệu. Liêu Quang Diệu không tránh không né, dùng lồng ngực đón đỡ một cái này. Vu Tư Mai ngạc nhiên, thậm chí là Liêu Quang Diệu tính mệnh lo lắng, vì thủy âm lôi cũng không phải cho đùa, mà lại là bị thủy linh chi thể từng cường hóa, đón đỡ làm không tốt xảy ra nhân mạng. Không sai mà sau một khắc, Liêu Quang Diệu bên hông một cái ngọc bội bỗng nhiên bay ra, ngăn khuất trước ngực của hắn. Quỷ thủy dẫn xét đánh bên trong ngọc bội kia chỉ một thoáng chia 5 x 7, cùng đồng thời khí thế hung hung quỷ thủy âm lôi cũng không thấy bóng dáng. Phù bảo. Vu Tư Mai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cùng hiệp ẩn trận chiến kia, để nàng thấy được phù bảo uy lực, hơn nữa phù bảo loại vật này không nhìn phù sư thực lực bản thân, cũng không cần ngâm tụng, chỉ cần thỏa mãn điều kiện người bình thường cũng có thể sử dụng. Liêu Quang Diệu viên này ngọc bội hiển nhiên chính là một loại phù bảo, tại hắn tao ngộ nguy hiểm chí mạng lúc vì hắn ngăn lại một kích. Sau một khắc Liêu Quang Diệu đã đứng tại Vu Tư Mai trước người, vung ra nắm đấm, tại thần hành phù ra chỉ dưới, động tác của hắn biến rất nhanh. Nhưng mà Vu Tư Mai thế mà chính xác dùng hai tay giữ lấy một quyền này của hắn, đồng thời cấp tốc lui bước tháo bỏ xuống ít ra hơn phân nửa lực lượng. Dù là như thế, Vu Tư Mai cũng liền lui mấy bước. Liêu Quang Diệu khẽ ồ lên một tiếng, dường như cũng không nghĩ đến trước mắt cái này nhìn gầy gò nho nhỏ một người nữ sinh, vậy mà có thể đón lấy một đòn toàn lực của hắn. Vu Tư Mai hai tay run lên, nữ sinh lực lượng vốn là so nam sinh nhỏ, hơn nữa song phương hình thể chênh lệch cũng rất lớn, Vu Tư Mai không đến 1m6, Liêu Quang Diệu thì vượt qua 1m8, dáng người cường tráng, còn có thần hành phụ gia trì. Nếu không phải nàng cái này hơn một tháng qua một mực khổ luyện dương ra câu bắt cực quyền, vừa rồi một quyền kia, nàng đoán chừng đã nằm xuống. Liêu Quang Diệu ngẩng đầu nhìn một chút tôn này màu lam nước cự nhân, thấy đối phương thờ ơ, trong lòng không khỏi lại hỉ. Hắn biết mình có thắng. Thứ này xem ra chỉ có thể đối phụ lục tạo thành công kích sinh ra phản ứng, đối với người thì thờ ơ mà hắn cùng Vu Tư Mai khoảng cách đã rất gần, song phương hiện tại cũng không kịp thi triển phụ lục, trên lý luận hắn có thể bằng mượn lực lượng một mực áp chế đối thủ. Mặc dù phù sư tới gần thân vật lộn chiến thắng có chút không quá hào quang, nhưng là dù sao cũng so thua một trận chiến này thân thiết đã nhận thua đi, người đánh không lại ta. Liêu Quang Diệu hướng Vu Tư Mai nói. Vu Tư Mai nhưng không có lên tiếng, chỉ là bày cái phải không bước, quyền phải phía trước, quyền trái tất vào bên eo, vận sức chờ phát động. Nàng đâm ra tư thế đã trả lời Liêu Quang Diệu. Liêu Quang Diệu thở dài, như thế, vậy cũng chỉ có thể gác tội. Nói xong hai người liền lần nữa chiến ở một chỗ, thật tốt đấu phù biến thành luật võ, để ở đây rất nhiều người đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá những ký giả kia cũng là cao hứng lên, bởi vì xem như ngoài nghề đấu phù bọn hắn kiến thức nửa đời, nhưng luận võ mọi người lại đều có thể nhìn rõ ràng. Ngắn ngủi mất một lúc, hai người đã qua hơn 10 chiều, quyền cước tương giao, Liêu Quang Diệu chiếm hết thượng phòng, Vu Tư Mai đau khổ chèo chống, trên cánh tay đã hiện ra máu ứ động. Mã Lục liếc mắt nhìn về phía La Tướng Thạch, rêu cợt nói, dựa vào phù bảo thay đổi cục diện, lại dùng quyền chân đến quyết định thắng bại, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. La Tướng Thạch mắt thấy phe mình học sinh chiếm thượng phòng, một lần nữa biến khí định thần nhàn, thản nhiên nói, Mã hiệu trưởng nếu là không đầy, cũng có thể cho ngươi học sinh phân phối phù bảo a, đến mức lấy quyền cước thủ thắng ta cũng không có ý kiến, mọi người đều biết, phù sư chiến đấu vốn là không câu nệ tại phù lục. Hai người đang khi nói chuyện Vu Tư Mai lại bị đánh hai quyền, nàng không thể không lại lần nữa lui lại, chỉ là nàng lúc này đã nhanh muốn thối lui đến dọc theo thao trường, sau lưng chính là suối nước. Vu Tư Mai trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, nhịn không được đổ ngụm máu tươi tại Liêu Quang Diệu dưới chân. Dựa theo quy định, nếu như tỷ thí người hai chân bước ra thao trường bên ngoài, cuộc tỷ thí này liền sẽ bị phán thua. Liêu Quang Diệu cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, đồng thời cũng có chút bội phục trước mặt nữ sinh này, vậy mà có thể ở công kích của hắn tiếp theo thẳng kiên trì đến bây giờ. Một ván này hắn kỳ thật có chút thắng mà không võ, dựa vào phù bảo hoàn thành được chuyện, khó mà nói nghe điểm thuần túy chính là dùng tiền để thắng, có thể bất kể nói thế nào ít nhất là thắng. Liêu Quang Diệu đang chuẩn bị lại chiêu hàng một lần, không phải chờ hắn mở miệng chỉ thấy Vu Tư Mai bỗng nhiên một cái lật nghiêng, ngay sau đó từ suối nước bên trong xông ra một cái toàn thân lân phiến há to miệng quái vật đến. Chương 687, 20 chương 687, 20 Liêu Quang Diệu kinh hãi, hắn nghĩ mãi mà không rõ trong sông tại sao có thể có quái vật, chẳng lẽ chung quanh đây có giải hai ách xuất hiện. Bất quá không đợi hắn nghĩ lại quái vật kia đã nhảy đến trước mặt hắn, Liêu Quang Diệu đều có thể ngửi được từ trương miệng máu kia bay ra khí tức tanh hôi, kia đập kẹp lấy thịt nát răng nhọn cũng khoảng cách bắp chân của hắn càng ngày càng gần. Cũng may Liêu Quang Diệu trên đùi còn dán thần hành phù. Tại trong lúc nguy cấp hắn một quyền nện ở quái vật kia trên đầu, mượn truyền về lực đạo, bước ra vội vàng tối lui, tránh thoát quái vật kia ra sức cắn một cái. Đây là cá sấu. Vì cái gì trong nước sẽ có cá sấu? Cùng từ nhỏ tại Tân Đô lớn lên, chưa thấy qua cá sấu Liêu Quang Diệu khác biệt, kiến thức rộng rãi La Tướng Thạch thứ liếc mắt một cái liền nhận ra con kia mọc đầy lân phiến quái vật. Hắn hướng trọng tài hô lớn, gian lận. Đây tuyệt đối là gian lận. Các ngươi đều thấy được, hầu đức tại trong sâu ẩn giấu cá sấu, tập kích bất ngờ học sinh của ta. Song lần này đổi Mã Lục khí định thần nhàn, không chút hoang mang, hắn chờ La Tướng Thạch kêu một lát mới mở miệng nói. Đừng ngốc, đây là thiên nhiên, có nước địa phương liền có khả năng sẽ xuất hiện cá sấu. Tao Hấu Nghi cũng nói, La lão bản không phải người bản địa, khả năng không rõ ràng, Bình Thành đích thật là có cá sấu, hơn nữa số lượng còn không ít, tại bờ sông thường xuyên có người nhìn thấy cá sấu. Các ngươi coi ta là đồ đần sao, cái gì cá sấu sẽ chạy đến trên núi? La Tướng Thạch xanh mặt nói, chuyện này ngươi phải hỏi cá sấu à, ta làm sao biết Mã Lục buông tay, nói đến con suối nhỏ này cuối cùng cũng biết tụ hợp vào y sông, khả năng đầu này cá sấu chính là như thế đi ngược dòng nước. Leo lên núi A sự thực là đầu này cá sấu là Mã hiệu trưởng để cho người ta thừa dịp lúc ban đêm từ bờ sông vụng trộm khiêng trở về, đầu nhập vào dòng suối nhỏ bên trong, lúc đầu mục đích là vì phối hợp trưởng binh phủ sử dụng. Trưởng binh phủ xem như Long cung cựu lục bên trong sớm nhất bị nghiên cứu ra được một đạo phù lục, tác dụng là hiệu lệnh trong phạm vi một dặm đầm nước sinh linh, cung cấp thi thuật giả thúc đẩy. Tờ phù lục này tại dưới nước có thể nói là hoàn toàn xứng đáng vương giả, nhưng ở trên mặt đất, thiếu chút nữa ý tứ. Dù sao đa số thủy tộc sinh vật một khi đi vào mặt đất, đối mặt nhân loại, hạ trạng đơn giản chính là thịt kho tàu vẫn là bị hấp khác nhau. Chớ nói chi là cường đại phù sư, trong này duy nhất ngoại lệ là cá sấu, sống lưỡng cư, thực lực không tầm thường. Thế là Mã hiệu trưởng tại đầu tuần trước khi đi chuyên môn ra lệnh, yêu cầu giờ đúng cá sấu trở về. Trên thực tế Lý Chính Vị hết thảy làm tới 3 đầu cá sấu, tối hôm qua bỏ vào dòng suối nhỏ bên trong, một đầu đã chạy trốn, một đầu tìm tòa đầm nước một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, cũng mất liên lạc. Cũng liền còn lại cái này một cây dòng độc đình, trung thực tại mới bên thao trường một đoàn dòng phía dưới nằm sấp. Nói thật Mã Lục đều không nghĩ tới Vu Tư Mai sẽ lợi dụng cái này cá sấu đến lật bàn. Vừa mới loại kia dưới cục diện, nàng hiển nhiên đã không có thời gian lại thi triển trưởng binh phủ, kết quả quả thực là một ngụm máu tươi nôn tới Liêu Quang Diệu bên chân, dùng mùi máu tươi đem một bên cá sấu cho dẫn đi qua. Lúc này Liêu Quang Diệu đang cùng đầu kia cá sấu vật lộn, thối lui đến một bên Vu Tư Mai lại là thừa cơ lại lấy ra cái phủ lục đến, bắt đầu thi thuật. Liêu Quang Diệu đối mặt không biết quái vật lúc rất là khẩn trương, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện đầu này cá sấu thực lực cũng không có đặc biệt mạnh. Cũng liền há miệng tương đối đáng sợ, nhưng là tốc độ không tính nhanh, lực lượng cũng so với nhân loại yếu nhược nhiều. Liêu Quang Diệu dựa vào thần hành phù, rất dễ dàng liền cùng nó kéo dài khoảng cách, về sau lại thi triển một tấm hỏa cầu phù đem con kia cá sấu đả thương. Cá sấu dường như cũng phát giác được trước mắt con mồi khó đối phó, từ bỏ tiếp tục truy kích Liêu Quang Diệu dự định, mong muốn quay người trốn về trong nước đi, có thể ngay sau đó lại bị dưới thân bỗng nhiên toát ra một đoạn gai đất cho đâm xuyên qua phần bụng. Con quái vật này không có thực lực a. 2-3 lần giải quyết đối thủ, Liêu Quang Diệu vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì, Mạnh Kinh gặp vừa mới bị như thế đánh đoạn, hắn đều quên chính mình còn tại trong tỷ thí. Không chờ Liêu Quang Diệu xoay đầu lại, một đạo sét đánh liền đã đánh trúng vào hắn, để thân thể của hắn cứng đờ. Ngay sau đó Vu Tư Mai xuất hiện ở trước người hắn, đưa tay bắt lấy cổ áo của hắn, vậy mà liền như thế đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Thần lực phù. Liêu Quang Diệu nhận ra thiếu nữ trên cánh tay dán tấm phù lục kia, lần này Vu Tư Mai không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào, vì để tránh cho trên người hắn còn có cái khác cứu mạng phù bảo phát huy tác dụng. Vu Tư Mai cũng không tiếp tục công kích hắn, chỉ là đem hắn dùng sức ném ra ngoài. Liêu Quang Diệu còn tại tê liệt trạng thái dưới, căn bản không có cách nào phản kháng, chờ hắn khôi phục quyền khống chế thân thể, hai chân đã giẫm tại tỉ thí sân bãi bên ngoài. Trọng tài sau đó tuyên bố, Vu Tư Mai chiến thắng. La tướng Thạch không phục, lại ngay lập tức đưa ra kháng nghị, cho rằng con kia cá sấu xuất hiện cải biến tỉ thí kết quả, cho dù không tính hậu đức gian lận, trận này cũng hẳn là trọng thi đấu. Mã Lục lại gần nói, tốt, La lão bản mong muốn thuần túy không bị quấy rầy công chính tỉ thí, đây cũng là nguyện vọng của ta, ta đề nghị từ giờ trở đi, trong tỉ thí cấm chỉ sử dụng phụ lục bên ngoài tất cả thủ đoạn. Dựa vào cái gì? La tướng Thạch bất mãn nói, bộ giáo dục cũng không có cấm chỉ sử dụng phù bảo, bộ giáo dục cũng không cấm chỉ sử dụng cá sấu, huống hồ kia cá sấu là chính mình mới tới. La lão bản lại vì cái gì nói trận đấu này kết quả không tính đâu? Ba tên bộ giáo dục quan viên đã thương lượng một hồi lâu, cuối cùng thống nhất ý kiến, vẫn như cũ từ nhiều tuổi nhất người kia ra mà nói, cái này về sau trong tỉ thí sẽ không cấm phù bảo sử dụng, đến mức động vật hoang dã. Mã hiệu trưởng, ta hy vọng ngài có thể tổ chức nhân thủ tại phụ cận tiến hành cảnh giới, tránh cho lại có cái khác động vật hoang dã xâm nhập sân thi đấu bên trong, ảnh hưởng đối chiến song phương. Đến mức một trận chiến này, bởi vì không có nói trước giải thích rõ, đối chiến kết quả vẫn như cũ hữu hiệu. Bọn hắn đã tận lực bảo trì công bằng, đối hai phe lẫn nhau không đắc tội, nhưng kết quả lại là hai bên đều không thỏa mãn. Mã Lục cười lạnh nói, đồng dạng là không có nói trước giải thích rõ, phù bảo vì cái gì liền có thể dùng, động vật hoang dã liền phải ngăn cản. Lại nói đây là suối nước, ta chẳng lẽ lại còn có thể đem sông cho vớt làm, đem cá đều vớt đi ra. La tướng Thạch cảm xúc kích động, trận này sao có thể chắc chắn đâu, cái này rõ ràng là bị ngoại ý muốn nhân tố cho quấy nhiều a. Không sai, Mã Lục khó được đồng ý nói, nếu không phải món kia phù bảo, học sinh của ta sớm tại 5 phút trước dùng ra thủy linh chi thể phù, liền cũng đã chiến thắng. Phải đem phù bảo cho cấm, không phải tỉ thí liền quá không công bằng. Cái kia bộ giáo dục quan viên chỉ cảm thấy đầu còn lớn hơn. Các ngươi song phương nói đều có lý, nhưng cái này dù sao cũng là bộ giáo dục thực hành mới quy tháng thứ nhất, trong đó khó tránh khỏi sẽ có một chút lỗ thủng, mơ hồ không rõ địa phương, chúng ta cũng chỉ có thể tại quyền lực và trách nhiệm trong phạm vi làm ra phán đoán của mình. Hai vị nếu là không hài lòng, cũng có thể đi xin phép cấp bậc cao hơn lãnh đạo, chỉ cần thu đến mệnh lệnh, chúng ta nhất định sẽ kiên quyết chấp hành. Hắn hiển nhiên cũng bị làm cho có chút không chịu nổi, đoạn văn này nói mặc dù huyền chuyển, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, lại bức buộc chúng ta liền không hầu hạ, các ngươi yêu tìm ai làm trọng tài tìm ai. Chương 688, tư thái thắng lợi. Chương 688, tư thái thắng lợi. La tướng Thạch kháng nghị không có kết quả, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chuyện tiến triển cùng hắn trong dự liệu hoàn toàn khác biệt, rõ ràng đã phái ra vương bài, có thể hào hiệp vẫn là liên tiếp thua trận hai trận cá nhân chiến, trong lòng của hắn lúc này trên thực tế đã có chút hoảng hốt. Mặc dù nửa đường hoàn toàn chính xác có một ít ngoại ý muốn nhân tố, có thể La tướng Thạch trong lòng cũng rõ ràng, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là hậu đức một đám học sinh thực lực so sánh với đối chiến hiệp ẩn lúc lại có đại phúc tăng lên. Tốc độ tiến bộ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. La tướng Thạch suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông hậu đức học sinh đến tột cùng là thế nào tại ngắn ngủi mấy tuần bên trong, liền nắm giữ nhiều như vậy chưa bao giờ nghe tưởng đại phù lục. Hắn thậm chí hoài nghi đây hết thảy đều là Mã Lục âm mưu, tại lần trước tỉ thí lúc ngay tại đảo hố, cô y yếu thế, để hắn nghĩ lầm hậu đức thực lực chỉ so với hiệp ẩn mạnh một chút. Bởi vậy mới có thể đồng ý lấy trường học ở giữa tỉ thí đến quyết định hộp sắt thuộc về. Âm hiểm a. Nghĩ tới đây La tướng Thạch phía sau không khỏi chạy ra một hồi mồ hôi lạnh đến. Nhưng nếu như hậu đức học sinh thực lực vốn là rất mạnh, lại là bị ai dạy dỗ, Tào Kim Hoa sao? Có thể Tào Kim Hoa bản nhân cũng không tính mạnh a, không phải sẽ không phải chết tại giải hai ách bên trong. La tướng Thạch cao mày, vẫn còn đang suy tư chính mình lúc nào bước vào Mã Lục cái bẫy, kết quả ngẩng đầu chỉ thấy Phạm Quốc Tuấn đứng trước mặt mình. Hắn thuận miệng nói, "Thế nào, ngươi có chuyện gì không?" Phạm Quốc Tuấn vẻ mặt có vẻ hơi xấu hổ, "Chủ tịch, trận tiếp theo liền đến phía ta, Kim hiệu trưởng để cho ta tới hỏi một chút ngài có cái gì dặn dò." La tướng Thạch lúc này mới ý thức được trận thứ 3 tỷ thí muốn bắt đầu. Thế là hắn tạm thời thu liễm trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ, trịnh trọng dặn dò, thắng được đến, vô luận như thế nào cũng muốn thắng được trận này. Hào hiệp đã thua 2 trận, nếu là lại thua 1 trận, nhưng chính là đứng tại bên vách núi. bởi vì dựa theo song phương trước đó ước định, thế hòa tính hậu đức chiến thắng. Nói cách khác, 5 trận cá nhân chiến, hào hiệp ít nhất phải thắng được 2 trận mới có thể đem lo lắng lưu lại tới đoàn thể chiến. Cân nhắc tới kế tiếp còn thừa 3 trận tranh tài, hào hiệp là thật thua không nổi. La tướng Thạch cũng chỉ có thể cầu nguyện hậu đức tiếp xuống lên sàn người không có trước đó thực lực mạnh như vậy. Phạm Quốc Tuấn chần chừ một lúc, nhưng vẫn gật đầu. Hắn đương nhiên cũng rất muốn được, chỉ là nhìn qua trước 2 trận tỷ thí sau, Phạm Quốc Tuấn trong lòng cũng có chút không có yên lòng, hắn lúc đầu coi là La tướng Thạch sẽ có một chút cụ thể hơn đề nghị cùng đối sách. Không nghĩ tới cái sau chỉ là nói cho hắn biết nhất định phải được, cái này khiến Phạm Quốc Tuấn bả vai cảm nhận được chịu nặng áp lực. Trận thứ 3 tỷ thí, hậu đức bên này phái ra là Vương Trùng Dương. Phạm Quốc Tuấn đối với danh tự này có chút ấn tượng, cùng Vũ Tư Mai như thế, Vương Trùng Dương lúc trước đối Lĩnh Nam cùng Hiệp Ẩn kia 2 trận chiến mà biểu hiện cũng rất xuất sắc, hơn nữa xuất chiến ghi chép cho tới nay tựa như là toàn thắng. Đối mặt cương địch, Phạm Quốc Tuấn rất là cẩn thận, hấp thụ lúc trước 2 người giao hấn, ánh mắt vẫn đang ngó chừng Vương Trùng Dương, chỉ cần gặp hắn hướng trên thân gián phủ, liền sẽ trước tiên cắt ngang. Kiên quyết không để hắn phóng xuất ra thủy linh chi thể đến, nhưng mà sau 5 phút Phạm Quốc Tuấn bất thua. Hơn nữa thua một chút tính tình cũng không có, bởi vì sát thực đánh không lại. Trên người hắn cũng mang theo La tướng Thạch cho phù bảo, có thể Vương Trùng Dương về sau dùng một tấm đùa chú chẳng những làm nát hắn phù bảo, hơn nữa đánh cho hắn không có sức hoàn thủ. Tại tấm phù lục kia ra chỉ dưới, Vương Trùng Dương chỉ cần duỗi ra ngón tay một mực, liền có một đạo thủy tiễn từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, mặc dù uy lực chỉ là đê giai phù lục trình độ, nhưng không chịu nổi là thuần phát, liền cùng súng máy dường như, đột bắn không ngừng. Phạm Quốc Tuấn căn bản không có cơ hội thi triển đùa chú của mình, nhất là cao giai phù lục. Ỷ ba phù bảo chống cự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không địch lại là bại. 3 trận chiến đều mặc để La tướng Thạch hoàn toàn xa vào đến trong khủng hoảng, hơn nữa một trận chiến này thua như vậy dứt khoát, để hắn liền cái cớ đều chọn không ra. La tướng Thạch tại Phạm Quốc Tuấn hạ tràng sau đem hắn mắng cái mắng té tát, nhưng là trong lòng cũng rõ ràng đó cũng không phải Phạm Quốc Tuấn sai lầm. Phạm Quốc Tuấn thực lực so sánh với Chu Hán Dân cùng Liêu Quang Diệu cũng không kém nhiều ít, tại hào hiệp danh liệt tăng giáp, kiêm thả hắn thân làm việc cổ trọng, bởi vậy La tướng Thạch mới đưa hắn xếp hạng thứ 3 chiến, chỉ là không nghĩ tới hắn cũng thua. Bởi như vậy La tướng Thạch cũng hoàn toàn không có đường lui, tiếp xuống 2 trận một trận cũng không thể ném, nếu không tỷ thí liền sẽ sớm kết thúc. Nhưng vấn đề là về sau ra sân 2 người, thực lực cũng không có so Phạm Quốc Tuấn cao, mà mạnh nhất Trần Quan Toàn cũng không có bị hắn sắp xếp cá nhân chiến xuất chiến danh sách, là muốn đem lá vương bài này lưu lại tới đoàn thể chiến lại dùng. Nhưng bây giờ, La tướng Thạch đều lo lắng đánh không đến đoàn thể chiến. Bởi vì trận thứ 4, hậu đức bên này phái ra là Thu Đồng, hơn nữa còn là tăng thêm thể dục giữa giờ cùng trực nhật sinh song bờ UFF Thu Đồng. Mặc dù nửa chàng mở trạng vẫn không tốt, nhưng Mã Lục thực sự không biết rõ cái này còn thế nào thua. Nghĩ tới đây hắn dứt khoát móc ra một điếu xì gà đến, cũng không nhóm lửa, cứ như vậy ngậm lên miệng. Sau đó hướng một bên La tướng Thạch dựng lên cái vệ thủ thế. Một màn này cũng bị ở đây một đám phóng viên thợ quay phim cho bắt giữ xuống dưới. Nhưng mà La tướng Thạch lúc này lại là đã không để ý tới tức giận, hắn hai mắt sung huyết, đối sau đó phải ra sân học sinh nói: "Được không xuống, ngươi cũng đừng trở về." Học sinh kia rõ ràng bị hắn câu nói này dọa sợ, "Ta sẽ bị giáng cấp tới tập đoàn trường học khác sao?" "Không, ngươi trường học nào cũng đi không được." La tướng Thạch đã hoàn toàn kéo xuống bình thường nho nhã hiền hòa nguy trang, hung hăng nói: "Bằng vào ta tại bộ giáo dục thế lực, có thể cam đoan không có trường học dám thu ngươi." Ngươi cam đoan không được, hậu đức liền dám thu. Mã Lục xen vào, đối người học sinh kia nói, ngươi đừng sợ, thật tốt đánh, coi như bị đuổi, còn có thể đến ta nơi này. La tướng Thạch đầu tiên là giận dữ, tiếp lấy trên mặt lại là lại hiện ra một vẻ vui mừng, vọt tới 3 tên trọng tài trước mặt, các ngươi đã nghe chưa, hắn tại hối lộ học sinh của ta, ta cảm thấy chuyện này nhất định phải tra rõ, hôm nay tỷ thí không thể tính. Không sai, lần này trong tỷ thí tồn tại có rõ ràng gian lận hiện tượng, nếu không không có cách nào giải thích hậu đức vì cái gì có thể thắng nhiều chàng như vậy. Nhưng mà lần này 3 tên kia bộ giáo dục quan viên lại đều chậm chạp không có trả lời hắn. Sau một lúc lâu, vẫn là lớn tuổi người kia thở dài, nhắc nhở: "La lão bản, nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu, có lời gì, vẫn là chờ sò xong rồi nói sau." La tướng Thạch lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, hướng về Trịnh Đốc Quân phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái sau trên mặt đã toát ra một vẻ mong mỏi đến. Hiển nhiên hào hiệp trước đó biểu hiện để hắn người ủng hộ này cũng cùng theo ném đi mặt mũi. Danh hiệp tập đoàn mặc dù tài đại khí thô, tại Tân Đô rất có thế lực, nhưng là xem như một tỉnh đốc quân hắn cũng không sợ, lần này sở dĩ đồng ý giúp đỡ, một là bởi vì nổi danh lão hưu ở trong đó đáp cầu rất mối, mà khác La tướng Thạch cũng cho ra đầy đủ thành ý, đưa hắn 100 cân hoàng kim. Nhưng là hiện tại hào hiệp thua như thế bất ức, hại hắn tại Lý Học Bân cái này đối thủ một mất một con trước mặt bị mất mặt, liên đối Trịnh Đốc Quân nhìn La tướng Thạch cũng càng ngày càng không vừa mắt. Chương 689, Thiên Ma Huyết Nhãn chương 689, Thiên Ma Huyết Nhãn La tướng Thạch phát giác được Trịnh Đốc Quân không vui, không còn dám tiếp tục hung hăng cản quấy xuống dưới. Chỉ có thể gửi hy vọng tiếp sau đó lên sàn Tống Đạo Nhiên có thể ngăn cơn sóng dữ, thắng được một trận chiến này. Tống Đạo Nhiên là nông gia tử xuất thân, trong nhà có 4 cái đứa bé, lúc đầu không có tiền vì hắn làm tư chất kiểm định, là danh hiệp tập đoàn Chim Ưng Con giúp học tập kế hoạch cho hắn một cái danh ngạch. Mà cha ra hắn có giáp đẳng tư chất sau, hào hiệp hiệu trưởng Kim Thắng Triều tự mình đến nhà tìm tới hắn, hứa hẹn vì hắn miễn trừ tất cả học phí, cũng cung cấp một số lớn học đồng, để hắn một nhà chín thanh từ đây áo cơm không lo. Tống Đạo Nhiên rất coi trọng phần ân tình này, dù là La tướng Thạch vừa mới đe dọa qua hắn, nhưng Tống Đạo Nhiên vẫn như cũ mong muốn là tập đoàn, là trường học thắng được một trận chiến này. Mà liền tại La tướng Thạch hướng Tống Đạo Nhiên giống to lúc, Mã Lục cũng đem Thu Đồng gọi vào trước người, bám vào bên tai của nàng nói nhỏ vài câu. Thu Đồng mặt một chút liền đỏ lên, "A, ta có thể cự tuyệt sao? Ta thật không am hiểu loại chuyện này." "Không thể," Mã Lục nói, "vì thắng lợi, điểm này hy sinh ngươi có thể tiếp nhận a? Thu Đồng nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa biến kiên định lên, đương nhiên. Hảo hài tử, đi thôi. Nhìn qua Thu Đồng bóng lưng, một bên Lữ Doanh Doanh kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, lại gần nói, ngươi vừa rồi nói với nàng cái gì? Ta nói, hôm nay phòng học vệ sinh về nàng quét dọn. Mã Lục lo lắng nói. Thu Đồng mặc dù không biết rõ quét dọn phòng học vệ sinh đến tột cùng chiến đấu kế tiếp có quan hệ gì, nhưng vẫn là tiếp nhận Mã Lục căn bài. Hầu đức học sinh bây giờ đối với Mã hiệu trưởng đều có một loại gần như mù quáng cùng nhiệt sùng bái cùng tín nhiệm, lại càng không cần phải nói cùng Mã Lục cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua Thu Đồng. Nàng đi đến thao trường trung ương, hướng đối diện Tống Đảo Nhiên thi lễ một cái, Tống Đảo Nhiên cũng ôm quyền hoàn lễ. Thu Đồng cảm nhận được trên người đối phương bắn ra mạnh mẽ chiến ý, trong lòng biết đó cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Theo trọng tài tuyên bố tỉ thí bắt đầu, hai người gần như đồng thời ra tay. Trước đó ba trận tỉ thí hào hiệp mặc dù đều thua, nhưng Tống Đảo Nhiên xem như người đứng xem vẫn là thu thập được không ít hữu dụng tin tức. Hắn biết rõ đối phó hậu đức, giống ngày thường như thế đâu ra đấy cùng đối diện so chiêu cơ hội là tất thua. Bởi vì thực lực của đối thủ cũng không so với bọn hắn chênh lệch, hơn nữa chiếm cứ địa lợi, thỉnh thoảng sẽ còn xuất ra một chút trước đó chưa nghe nói qua cổ quái phụ lục, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Trái lại hào hiệp bên này, bởi vì học sinh quá nổi danh, vì khai phát bọn hắn giá trị buôn bán, hào hiệp tập đoàn một mực không để lại dư lực đối bọn hắn tiến hành các loại đóng gói tuyên truyền, tác dụng phụ chính là bọn hắn tại trước mặt công chúng cơ hồ không có cái gì bí mật có thể nói. Đương nhiên cái này tại tuyệt đại đa số thời điểm cũng không phải vấn đề gì, bởi vì đối phó đồng dạng đối thủ bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào thực lực nghiền ép. Mà đối đầu đồng dạng là bảng xếp hạng hàng đầu trường học khác, song phương tin tức cũng đều là trong suốt, không tồn tại phương nào chiếm ưu. Chỉ có như hôm nay dạng này đụng tới cường đại lại không biết đối thủ lúc loại này thế yếu mới có thể hiện lộ ra. Cho nên Tống Đảo Nhiên rõ ràng muốn thắng dưới tiếp xuống cuộc chiến đấu này nhất định phải vận dụng một chút phi thường vi thủ đoạn. Chiến đấu ngay từ đầu hắn không có lấy ra bất kỳ phụ lục, mà là xuất ra một viên huyết sắc hạt châu, một ngụm nuốt xuống. Hạt châu kia theo cổ họng của hắn trượt xuống, cũng không có rơi vào hắn trong bụng, ngược lại cưỡng ép chen vào trong máu thịt của hắn, tại làn da phía dưới không ngừng đi khắp. Từ Tống Đảo Nhiên ngược trái một đường đi khắp tới chân phải, tiếp lấy lại đi tới ngực phải của hắn, một ngụm cuối cùng khí trùng bên trên cái trán. Ở giữa Tống Đảo Nhiên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, trán của hắn sưng lên một cái bồ câu trứng lớn nhỏ nhỏ thịt. Sau một khắc đẽo thịt vậy mà từ đó vỡ ra, từ bên trong chui ra một cái tản ra vô tận tà khí huyết hồng con mắt đến. Đây là thứ quỷ gì? Chúng người vây xem tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, chính đốc quân phó quan càng là móc ra bên hông súng mô rẻ, lên đạn, nhắm ngay trong sân quái vật đến. La tướng Thạch thấy thế bộ nói, đừng sợ, mọi người đừng sợ, kia là phù bảo hiệu quả. Phù bảo. Chính đốc quân nghe vậy cảm thấy an tâm một chút, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, ngươi không phải đang gạt người à, cái gì phù bảo tà môn như vậy? Không chờ La tướng Thạch mở miệng, một bên đã lại chuyển tới một thanh âm, đây là Thiên Ma huyết nhãn phù. Mở miệng người là Thịnh Đồng Văn, lão đầu lúc này một mặt nghiêm trọng. Hắn hôm nay cũng tới quan chiến, vốn là muốn nhìn xem Long cung cựu lục quý lực, không nghĩ tới đã thấy tới ngoài ý liệu đồ vật. Thiên Ma huyết nhãn phủ. Chu Tắc Lâm nghe vậy cũng rất là chấn kinh, đạo phù lục này không phải đã thất truyền sao? Không sai. La tướng Thạch nhìn thấy Tống Đảo Nhiên thành công kích phát cái này phù bảo, cũng quét qua lúc trước vẻ u sầu, đáp ý nói, phù lục mặc dù thất truyền, nhưng phù bảo còn tại a. Lãng phí a. Chu Tắc Lâm đau lòng nhức óc, loại vật này hẳn là lấy ra nghiên cứu, làm sao lại dùng hết? Không chừng liền có thể phục hồi như cũ ra Thiên Ma huyết nhắn đến. Ừ, đây là ta phù bảo, muốn làm sao dùng liền làm sao dùng. Lời tuy nói như vậy, nhưng La tướng Thạch trên thực tế cũng có chút đau lòng, thứ này là hắn tốn giá cao mua, nguyên bản chuẩn bị giống Chu Tắc Lâm nói như thế, lấy ra nghiên cứu dùng. Nhưng lúc này đã thua nổi giận, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, ngay tại Tống Đảo Nhiên ra sân trước kín đáo đưa cho hắn. Thịnh Đồng Văn thở dài, Thiên Ma huyết nhãn phù mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với phù chủ phản vệ cũng rất mạnh cháy mạnh, là lấy thiêu đốt phù chủ tinh thần lực cùng sinh mệnh lực làm đại giá. Sử dụng sau tư chất nhất định sẽ giáng cấp, thậm chí có khả năng đoạn tuyệt phủ sư con đường. Lương tài khó được, La lão bản sao phải khổ vậy chứ? Hạng A tư chất hoàn toàn chính xác hi hữu, nhưng ta danh hiệp tập đoàn lại có trọn vẹn 10 cái, thiếu một cái cũng không quan trọng. La tướng Thạch lạnh lùng nói. Hai người đang khi nói chuyện, Tống Đảo Nhiên mi tâm huyết nhãn đã một mực khóa chặt Thu Đồng. Thịnh Đồng Văn vẻ mặt nghiêm túc, phiền toái, Thiên Ma huyết nhãn có thể phá ẩn thân cùng huyết thuật, đồng thời còn có thể thi triển huyết thuật, thăm dò giữa thiên địa nguyên tố lưu động, từ đó dò xét ra mỗi đạo phù lục được điểm. Cái này cái gì huyết luân nhãn? Mã Lục cũng kinh ngạc nói. Tại Tống Đảo Nhiên mở ra Thiên Ma huyết nhãn thời điểm, Thu Đồng cũng không nhàn rỗi, nàng cũng lấy ra phù lục niệm động chú thức. Sau một khắc từ trong sông toát ra một viên long đầu, tất cả mọi người nhìn ra viên kia long đầu là từ nước chảy ngưng tụ mà thành, nhưng vẫn là bị giật nảy mình, bởi vì thực sự quá giống như thật. Con kia cự long từ suối nước bên trong nhảy ra, trên lưng của nó còn chở đi một cái dương đá. Cự long đem dương đá kéo đến Thu Đồng trước mặt, ngay sau đó liền hóa thành một đoàn hơi nước, biến mất tại trong giữa không trung. Thu Đồng hít sâu một hơi, đi đến con kia dương đá trước, không chờ nàng đưa tay, đồ vật bên trong liền dường như cảm ứng được triệu hoán đồng dạng. Xông ra dương đá, đi tới trước người của nàng. Kia là một bộ nộn nhạo vòng vòng gợn sóng màu xanh thảm toàn thân giáp. Nó chỉ ở bên ngoài dừng lại thời gian mấy hơi thở, sau một khắc liền chia 5 x 7, hóa thành nguyên một đám bộ kiện, bay về phía Thu Đồng. Rất nhanh Thu Đồng liền bị màu lam khôi giáp chăm chú bao vây lại, giống như một tôn chiến thần. Chương 690, Xà Dìn Gẳng VS Thánh Y Lìa. Chương 690, Xà Dìn Gẳng VS Thánh Y Lìa. Thật sao, một cái huyết luân nhãn còn chưa đủ, hiện tại Thánh Y cũng đi ra. Mã hiệu trưởng đầu tuần trước khi đi đem nghiên cứu Long cung cựu lục nhiệm vụ giao cho Thịnh Đồng Văn cùng Chu Tắc Lâm bọn người, mà những người này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng thời gian một tuần liền lại phá giải 4 đạo phù lục. Tính cả 2 tuần trước 2 đạo, đã nắm giữ lục đạo phù lục. Mà cái này lục đạo phù lục Mã Lục cũng chỉ gặp qua lúc đầu kia 2 đạo, còn lại đều thuộc về chỉ nghe tên. Giống như là Thu Đồng hiện tại sử dụng đạo này Bích Ba Long Vương Khải, Mã Lục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Chỉ có thể nói nhìn xem khá quen, thậm chí bị khơi gợi lên một tia tuổi thơ hồi ức. Bất quá không chờ Mã Lục tiếp tục hồi ức thánh đấu sĩ thì bản, Tống Đào Nhiên đã cùng Thu Đồng giao thủ. Tống Đào Nhiên dẫn đầu phát động Thiên Ma Huyết Nhãn. Thu Đồng cũng là lần đầu tiên tao ngộ Thiên Ma Huyết Nhãn, còn không biết sự lợi hại của nó, tại chỗ liền trúng chiêu. Chỉ cảm thấy thần trí một hồi hoảng hốt, sau một khắc bên tai của nàng truyền đến một mảnh tiếng sát phạt, lại ngẩng đầu liền phát hiện chính mình bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa trên chiến trường cổ. Nàng chung quanh đều là tại đống máu chém giết binh lính, cái này cũng khiến cho gây nên một mặt mờ mịt, ngây người tại nguyên chỗ Thu Đồng nhìn rất là chói mắt. Không bao lâu một tên chiều cao chí thước, mặt như trọc áo, giữ lại dài ba thước cần uy phong lẫm lẫm tướng quân liền chú ý tới nàng. Phóng ngựa xách đao, chạy về đằng này, hắn trường đao kéo trên mặt đất, lôi ra một đường hỏa tinh. Thu Đồng mặc dù còn chưa hiểu tình trạng trước mắt, nhưng lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vội vàng đưa tay từ trong ngực rút trường lôi kích phủ đi ra. Vội vàng vàng niệm động chú thức, sau một khắc một đạo sét đánh rơi vào tướng quân kia trên thân. Tướng quân thân thể lung lay, sau đó lại là cả người lẫn ngựa đều biến mất không thấy. Thu Đồng thấy thế khẽ giật mình, sau một khắc nàng lại là lại tại phương hướng khác nhau thấy được vị kia râu dài bồng bềnh uy phong lấm lấm tướng quân, cái sau lần nữa thúc ngựa đánh tới. Thu Đồng lần này lại không có lại sốt ruột ra tay, nàng dường như nghĩ tới điều gì, từ trên thân lấy ra một tấm thanh tâm phủ, dán tại cái trán, đồng thời niệm động chú thức. Đợi nàng một lần nữa mở to mắt, lại phát hiện chính mình còn trên chiến trường, kia râu dài tướng quân cũng đã nhanh giết tới trước mặt của nàng. Một bên quan chiến Mã Lục nhìn thấy Thu Đồng dùng ra lạc lôi phủ, dường như tại cùng một vị nhìn không thấy đối thủ giao chiến, liền biết nàng bên trong huyễn thuật, nhưng là Thu Đồng hiển nhiên rất nhanh cũng ý thức được điểm này, lại dùng ra thanh tâm phủ, hy vọng thoát khỏi huyễn cảnh, nhưng mà nhìn bộ dáng của nàng lại tựa hồ như không có có hiệu lực. Mã Lục kỳ quái nói, vì sao? Thanh tâm phủ mất hiệu lực sao? Thanh tâm phủ phá huyễn an thần hiệu quả cũng không phải là vĩnh viễn có tác dụng, dù sao nó chỉ là một tấm đê giai phù lục, gặp phải lợi hại huyễn cảnh liền không có như vậy dễ dùng. Thịnh Đồng Văn nói, xem ra muốn phá thiên ma huyết nhãn huyễn thuật ít nhất phải dùng định thần phù mới được, chỉ là Thịnh Đồng Văn nói còn chưa dứt lời, cũng không cần nói, bởi vì Tống Đào Nhiên đã đi tới Thu Đồng trước mặt. Hắn thông qua Thiên Ma Huyết Nhãn đã nhìn ra sóng biết chiến giáp nhược điểm, nhưng mà kia nhược điểm lại tại chiến giáp bên trên không ngừng lưu động, khó mà suy đoán. Có chút ý tứ. Tống Đào Nhiên thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã như vậy, vậy liền để ta tới hoàn toàn đưa nó đánh nát ta. Tống Đào Nhiên lấy ra một tấm cao dài khôi lỗi phủ, triệu hồi ra một tôn chừng hai người cao to lớn tượng đồng. Tượng đồng nắm giữ ba mặt sáu tay, đỏ trắng hai chân, nặng đến ngàn cân, một quyền xuống dưới có thể nhẹ nhõm đập chết một đầu tráng kiện châu được, là Tống Đào Nhiên dựa vào thành danh vương bài. Theo tượng đồng nắm đấm rơi xuống, xanh thảm áo giáp trong nháy mắt vỡ vụn. Tống Đào Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc. Bất kể nói thế nào hắn ít ra thắng được một trận chiến này, cũng coi như báo đáp tập đoàn cùng trường học đối với hắn bồi dưỡng ân tình. Không sai mà sau một khắc kia bể nát áo giáp nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa dung hợp, trả lại một quyền này. Thu Đồng mặc dù bị đánh rút lui hai bước, vừa vặn bên trên cũng không có thụ thương, khôi giáp của nàng bên trên cũng chỉ là tạo nên từng vòng gợn sóng. Tống Đào Nhiên ngây mẩn. Hắn có ngày ma huyết nhãn, có thể nhìn thấy trong không khí nguyên tố lưu động, cho nên mới càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này khôi giáp nhìn như chỉ vỡ vụn gây dựng lại một lần, nhưng trên thực tế đã vỡ vụn vừa trọng tổ ngàn vạn lần, đem bên kia truyền lại tới lực lượng kinh khủng cũng phương thức như vậy cho phong thích rơi mất. Bất quá cái này cũng cắt ngang Thu Đồng thi thuật, để nàng không có ngâm tụng xong chú thức. Tống Đào Nhiên không tin chuyện ma quỷ, mệnh lệnh tượng đồng sau cánh tay thay nhau xuất kích, đánh tới hướng Thu Đồng. Thu Đồng trên người xanh thẳm khôi giáp vỡ vụn càng thêm thường xuyên, khuyết tán ra gợn sóng liền cùng một chỗ đều nhanh biến thành gợn sóng, có thể mặc cho tượng đồng như thế nào công kích, đều không thể chân chính đánh vỡ bộ khôi giáp kia. Sau đó Tống Đào Nhiên cũng gia nhập vào, đồng loạt ra tay, liên tiếp đánh ra mấy đạo phù lục, trong đó bao quát hai tấm cao dài phù lục, có thể đều không ngoại lệ, cũng đều bị Bích Ba Long Vương Khải cả lại. Thịnh Đồng Văn đều kinh ngạc, đạo phù này lực phòng ngự có mạnh như vậy sao? Ta nhớ được ta trước đó khảo nghiệm qua, nó chủ yếu vẫn là ứng đối trung đê dài phù lục công kích, đối mặt cao dài phù lục mặc dù có thể trên diện rộng suy yếu, có thể làm không đến hoàn toàn không nhìn a. Mã Lục biết đây chính là trực nhật sinh công lao, uy lực gấp bội sau Bích Ba Long Vương Khải độ cứng cũng đi theo lên một cái bậc thang mới. Mặc dù Thu Đồng lúc này đang bị người làm bao cắt như thế qua lại đánh, nhìn rất là chật vật, có thể kỳ thật không bị một chút tổn thương. Hơn nữa ngoại giới như mưa rơi công kích cũng ảnh hưởng đến huyễn thuật ổn định. Cứ việc Thu Đồng không có thể sử dụng gia định thần phù, nhưng Thiên Ma Huyết Nhãn chế tạo ra huyễn cảnh vẫn như cũ bắt đầu sụp đổ, thiếu nữ đã có thể mơ hồ nhìn được cảnh tượng trước mắt. Mà nàng vượt qua người ta một bậc vận động năng lực cũng lần nữa phát huy tác dụng, nhìn chuẩn một cái khe hở, tránh thoát tượng đồng nền gõ, kết thúc chính mình chuột đất kiếp sống. Tiếp lấy Thu Đồng lại miễn cưỡng ăn Thịnh Đồng Văn một đợt hỏa cầu đánh kích, hết thảy 9 quả hỏa cầu liên tiếp đâm vào trên người nàng. Về sau còn đã xảy ra liên tiếp bạo tạc. Nhưng khi khói lửa tan đi, Thu Đồng vẫn là không có ngã xuống. Tống Đào Nhiên lập tức mệnh lệnh tượng đồng lại lần nữa công tới, nhưng lúc này thiếu nữ trong tay chụp lấy phù lục đột nhiên phát sáng lên. Thần lực phù, tiếp xuống nên đến phiên ta đến phản kích. Thu Đồng nói xong, đối với tượng đồng vung ra song trưởng. Mà tượng đồng cũng giơ lên 6 cánh tay, trong đó có 2 cánh tay trước rơi xuống, nồi đất lớn nắm đấm cùng thiếu nữ trắng nón mảnh khảnh song trưởng gặp nhau. Có thể cuối cùng bay ra ngoài lại là vốn nên chiếm thượng phong tượng đồng. Gấp đôi hiệu quả thần lực phù, cho Thu Đồng mang tới lực lượng tăng thêm đã vượt qua xem như khôi lỗi tượng đồng. Nàng một quyền này đánh vào tôn này tượng đồng trên thân, trực tiếp đưa nó văng ra mấy trượng xa, rơi vào tới suối nước bên trong. Nhưng thu đồng công kích lại không kết thúc, nàng lại lấy ra khác một tấm bùa chú, niệm động chú thức. Tống Đào Nhiên thấy thế cũng liền bận làm tốt phòng ngự, hắn thấy thiếu nữ trong tay phủ lục chia 5 x 7, hóa thành từng đạo ngân xà chui vào tới lòng bàn tay của nàng bên trong, nhận ra tấm bùa kia đến. Trường Tâm Lôi. Thấy thu đồng thi triển ra đạo này cao dài phù lục, Tống Đào Nhiên ngược lại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, hắn kim trung phủ hẳn là chống đỡ được. Mắt thấy thu đồng nắm đấm càng ngày càng gần, Tống Đào Nhiên quanh thân cũng hiện ra một ngụm màu đồng cổ chuông lớn đến, chuông lớn phát ra một tiếng kéo dài trung vang, đem hắn chụp vào bên trong. Lại sau đó, Tống Đào Nhiên liền đã mất đi ý thức. Chương 691, 40 chương 691, 40 thu đồng cùng Tống Đào Nhiên ở giữa trận này thần tiên đánh nhau, nhìn ở một chúng người bây xem, để bọn hắn nhao nhao ngừng thở. Thẳng đến Tống Đào Nhiên trước người kim trung ầm vang vỡ vụn, dư ba đem hắn cũng chấn động ngất đi, bên sân vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Cuối cùng là một hồi tiếng vỗ tay dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Vỗ tay người là Mã hiệu trưởng, Mã Lục một bên vỗ tay một bên tán dương, thật sự là một trận đặc sắc tuyệt luân tỷ thí, ngươi nói có đúng hay không đâu, La lão bản. Lúc này La tướng Thạch liền giống bị người rút khô linh hồn như thế, cả người trong nháy mắt giàn mua mười mấy tuổi, ngơ ngác nhìn qua một màn trước mắt. Xong, hoàn toàn xong. Cá nhân chiến còn không có tiến đánh xong, Song Vương liền đã phân ra được thắng bại. Tập đoàn khẩn cấp từ danh hiệp điều nhân thủ, tổ kiến ra Vương giả chi sư, tại tỷ thí trước La tướng Thạch đối với nó lòng tin 10 phần, có ai nghĩ được thật đối đầu, lại là thua liền 4 trận, một thắng có cầu. Ở trong đó tất nhiên có một ít ngoài ý muốn nhân tố, nhưng mà La tướng Thạch cũng không thể không thừa nhận hậu đức học sinh mạnh đáng sợ. Nhất là cuối cùng trận này, Tống Đào Nhiên bước lên đoạn tuyệt phủ sư con đường nguy hiểm vừa lên đến liền tế ra phù bảo, kích hoạt lên thiên ma huyết nhãn, có thể coi là dùng hết thủ đoạn lại vẫn không thể nào đánh vỡ thu đồng trên thân món kia xanh thảm áo giáp. Trái lại thu đồng, lại dùng trưởng tâm lôi trực tiếp đập nát vờn quanh tại Tống Đào Nhiên bên người kim trùng, tại công thủ hai đầu đều một mực áp chế đối thủ, để La tướng Thạch sinh lòng tuyệt vọng. Lúc trước hắn còn muốn thông qua hướng ba tên trọng tài tạo áp lực xin trọng thi đấu, nhưng bây giờ ngay cả chính hắn cũng hoài nghi làm như thế ý nghĩa. Bởi vì hào hiệp không phải thua một trận, cũng không phải thua hai trận, mà là một hơi thua liền 4 trận, các loại tư thế đều đổi qua, lại đều bị đối diện thu thập rõ ràng. Sẽ xuất hiện loại tình huống này bình thường cũng mang ý nghĩa song phương tại trên thực lực tồn tại có chênh lệch rõ ràng. Cái này tại tỷ thí bắt đầu trước vốn nên là mọi người đều biết chuyện, dù sao hai chỗ trưởng học một chỗ xếp tại hạng tư, một chỗ lại được giết tiến trước trăm. Chỉ là không ai nghĩ đến đánh thật lên, bị đè lên đánh sẽ là hào hiệp mà thôi. Hậu đức học sinh chỗ cho thấy thực lực kinh người, không chỉ kích thích La tướng Thạch, cũng chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Đặc biệt là chạy đến quan chiến hơn 20 nhà ký giả tòa soạn, tại ngắn ngủi thất thần sau, liền như ong vỡ tổ xuống lại, chen đến hai vị người trong cuộc trước người. Mã hiệu trưởng ngài tốt, ta là tới từ Tân Đô Vạn Báo phóng viên, tỷ thí kết quả đã ra tới, học sinh của ngài tại cá nhân chiến trước 4 chiến bên trong lấy được toàn thắng thành tích, sớm khóa chặt thắng lợi, xin hỏi ngài tâm tình vào giờ khắc này như thế nào? Bình tĩnh. Mã Lục nói. A, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Mã hiệu trưởng dừng một chút nói tiếp, tranh tài trước ta đã nói, chọn hào hiệp là bởi vì ta có lòng tin được, chỉ là các ngươi lúc ấy không ai tin tưởng mà thôi. Trên thực tế ta còn là bảo thủ, coi như hôm nay tới là danh hiệp, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mã Lục trả lời hoàn toàn như trước đây tự tin, chỉ là lần này không ai cảm thấy hắn là nói quá lác, bởi vì hậu đức học sinh hoàn toàn chính xác đánh bại hai vị đến từ danh hiệp minh tinh học sinh. Một hồi cửa chớp âm thanh sau có phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, ngài tốt, ta là tới từ quốc dân chi thanh phóng viên, xin hỏi ngài có thể lại bày một chút vừa mới đối La lão bản làm cái kia thủ thế sao? Mã Lục biết nghe lời phải, rất nhanh liền lại dựng lên cái vê chữ. Xin hỏi cái này hai ngón tay thủ thế là có ý gì đâu? Có ta ở đây, ngươi nhiều nhất làm lão nhị. Mã Lục đáp. Còn có người vây lại La tướng Thạch, La lão bản, ngài tại tỷ thí quá trình bên trong đã từng nhiều lần hướng trọng tài khởi xướng kháng nghị, xin hỏi ngài có phải không cảm thấy tỷ thí có sai lầm công bằng? Đương nhiên, chúng ta là tại đối thủ sân bãi chiến đấu, hơn nữa bọn hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. La tướng Thạch rõ ràng không có cái gì tiếp nhận phỏng vấn tâm tình, chỉ nói đơn giản hai câu nói mang tính hình thức, liền xoay người muốn rời khỏi. Ai biết người phóng viên kia hết chuyện để nói, lại tiếp lấy truy vấn, vậy nếu như trọng so lời nói ngài có năm chắc có thể thắng qua hậu đức sao? La tướng Thạch nổi giận nói, đánh không lại làm sao biết? Ngươi là thần tiên, có thể biết trước sao? Kết quả Mã Lục nghe được hắn lời nói, lại thò đầu tới, La lão bản là đánh không lại nghĩa sao? Vừa vặn đằng sau còn có mấy trận, hoặc là chúng ta tiếp tục. Bốn không đã rất khó xem, La tướng Thạch không dám nghĩ lại thua cái 8-0 những ký giả này sau khi trở về lại sẽ thế nào biết linh tinh. Liên chính hắn đều không có ý thức được, trong lòng của hắn đã đối hậu đức sinh ra e ngại chi tình, theo bản năng cảm thấy mình vừa đánh bất quá. La tướng Thạch không có trả lời, chỉ là kéo xuống mũ rộng đành, ngăn trở mặt mình, sau đó bảo an khoa khoa trưởng Cao Chí Dân dẫn đầu mấy tên thủ hạ đem những ký giả kia ngăn lại. Hào hiệp chúng thầy trò đang chuẩn bị xuống núi, nhưng lại bị Mã Lục cho gọi lại. La lão bản cái này muốn đi sao, có phải hay không quên đi cái gì? La tướng Thạch trầm mặt nhìn một cái một bên Diệp Mai Sinh, người đi đem tấm kia cơ mật phủ kéo xuống đến. Diệp Mai Sinh nghe vậy chần chừ một lúc, nhưng thấy La tướng Thạch mặt mũi tràn đầy sắc khí, hắn cũng không dám lại nói cái gì, ngoan ngoãn đi qua, sẽ đi Diệp Vọng Thư lưu lại tấm kia cơ mật phủ. Mã Lục tiếp nhận hộp sắt nhìn một cái, thấy nó cũng không có bị hư hao, cũng không sốt ruột kéo xuống một cái khác trường cơ mật phủ, tiện tay giao nó cho Tào Hấu Nghi trước đảm bảo lên. Về sau lại từ ba tên trọng tài trong tay cầm lấy La tướng Thạch trước đó viết xuống tấm kia 200.000 nguyên hối phiếu, đặt ở trước mặt thưởng thức một chút. Nhìn thấy tấm kia hối phiếu, La tướng Thạch tâm vừa đau xuống. hắn đều suýt nữa quên mất chính mình cùng Mã Lục đánh cược bên trong còn có 200.000 bồi thường. Lúc trước hắn cảm thấy vòng này tỷ thí hào hiệp tất thắng, cho nên cũng không có đem số tiền kia để ở trong lòng, mặc dù viết xuống hối phiếu, nhưng trong tỷ thí đã quên chuyện này. Thẳng đến Mã Lục đem hối phiếu thả dưới ánh mặt trời thưởng thức hắn ký tên, La Tướng Thạch mới nhớ tới, ngoại trừ trong hộp sắt đồ vật, chính mình còn thua lô 200.000. Không, không đúng, tính cả tỷ thí bắt đầu trước liền thanh toán 10 vạn, cộng lại khoảng chừng 30 vạn. Số tiền kia cho dù đối với tài đại khí thô danh hiệp tập đoàn tới nói cũng tuyệt đối không tính thiếu đi. Nếu như đem trong lúc đó đã thông quan hệ chi tiêu cũng coi là, La Tướng Thạch không khỏi cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Hết lần này tới lần khác lúc này Diệp Mai Sinh còn rất không có nhãn lực độc đáo sẽ tới, hét lên, La lão bản, hộp sắt ta đã mở ra, ngươi ưng thuận với ta tiền lúc nào đưa cho ta. La Tướng Thạch lại là căn bản không có phản ứng hắn, tại một đám bảo an vây chặt bên dưới vội vàng xuống núi. Diệp Mai Sinh thế là lại quay đầu, tựa nghiêm mặt tiến đến Mã Lục bên người, Mã hiệu trưởng, tiền này nếu không ngài trước giúp La lão bản dưới nệm à? Vì sao? Ngài không phải vừa thu một số tiền lớn sao? Diệp Mai Sinh chỉ vào Mã Lục trong tay hối phiếu, trông mong nói, a, có thể thiếu ngươi tiền là La Tướng Thạch, ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm hắn muốn? La lão bản quá hung. Diệp Mai Sinh nuốt ngụm nước miếng, hơn nữa bên người còn có bảo tiêu, ta có chút sợ hãi hắn. Vậy ngươi không sợ ta sao? Mã Lục hiếu kỳ nói, ngài hiện đang quản lý trường này, dù sao cũng là ta cao tổ kiến thiết lên, thật muốn coi như ta cũng là chúng ta hậu đức người một nhà a. Diệp Mai Sinh nói, có đạo lý, xem ra thân làm hậu đức hiệu trưởng đương nhiệm ta có cần phải là Diệp gia thanh lý môn hộ. Mã Lục gật đầu nói, chương 692, nhật ký chương 692, nhật ký. Diệp Mai Sinh bị giật mình kêu lên, Mã hiệu trưởng ngài đang nói dẫn sao? Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói dẫn sao? Mã Lục nhếch miệng, hướng hắn lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ nụ cười đến. Diệp Mai Sinh lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này chính là đem La Tướng Thạch đều chăm sóc ngoan ngoãn loại người hung ác, thủ hạ còn có một nhóm lớn cao thủ phụ sư, hoàn toàn có năng lực thần không biết quỷ không hay xử lý hắn. Nghĩ tới đây Diệp Mai Sinh cũng không dám lại quản Mã Lục đòi tiền, chỉ có thể đi ra ngoài tiếp tục đuổi theo La Tướng Thạch. Mà danh hiệp tập đoàn lớn nhất người ủng hộ Trịnh Đức Vân, càng là sớm tại trận thứ tư tỷ thí vừa mới kết thúc lúc liền đã sớm rời tiệc. Lý Học Vân cũng là không có đi, cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, chờ lấy Mã Lục tiếp nhận xong phỏng vấn, mới lên trước nói: "Chúc mừng, Mã hiệu trưởng ngươi thắng xuống đánh cược, từ hôm nay trở đi, ta Đông Sơn tỉnh rốt cục cũng có một chỗ bộ giáo dục xếp hạng trước 10 phụ sư trường học. Bởi vì hậu đức cùng hào hiệp ở giữa tỷ thí là nghiêm ngặt dựa theo trường học luận bàn quá trình tiến hành, còn tại bộ giáo dục chuẩn bị án, căn cứ bộ giáo dục mới quy, tỷ thí kết thúc sau hai chỗ trường học xếp hạng cũng biết trao đổi. Thế là hậu đức từ thứ 89 tên, lập tức vọt tới tên thứ 4, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào trước 3. Vừa rồi cái kia bộ giáo dục quan viên tuyên bố thu đồng chiến thắng sau Mã Lục liền thu vào hệ thống nhắc nhở, nói hắn lại lấy được 425.000 điểm giáo dục điểm. Mã Lục hiện tại chính là tiếc nuối, sớm biết hậu đức học sinh mạnh như vậy, có thể đánh như vậy, lúc trước liền nên để La Tướng Thạch lại thêm 200.000, trực tiếp đánh danh hiệp. Nhiều như vậy kiếm 200.000 không nói, đánh xong còn lên thẳng thứ nhất. Để hậu đức tại nửa tháng thời gian bên trong hoàn thành từ chót bảng tới đứng đầu bảng siêu cấp đại nghị tập. Lý chủ tịch sau đó lại động viên Mã Lục một phen, không chỉ là bởi vì hậu đức đại thắng để hắn hôm nay tại đối thủ cũ trước mặt mở mày mở mặt, mà khác tăng lên giáo dục trình độ cũng là tỉnh chủ tịch phạm vi chức trách. Hậu đức gần nhất hơn một tháng tại bộ giáo dục xếp hạng đột nhiên tăng mạnh, cái này đương nhiên cũng là tính tại hắn chiến tích bên trong. Cho nên Lý chủ tịch bây giờ nhìn Mã hiệu trưởng là càng xem càng thuận mắt, về sau còn để thư ký lưu lại số điện thoại, biểu thị ngày sau trường học gặp phải khó khăn gì, không cần lại đi tìm Viên Đức Nam, có thể trực tiếp nói với hắn. Bởi như vậy hậu đức tại Đông Sơn tỉnh cũng coi như có ưu kiên cố chính trị chỗ dựa. Mà quan trường đám người đối với hướng gió luôn luôn rất mẫn cảm, tại Lý chủ tịch về sau, Hoàng thị trưởng liền dẫn một nhóm lớn bình thành bản địa quan viên cũng tới hướng Mã Lục chúc mừng. Hơn nữa vì đền bù đầu tuần trên yến tiệc sinh ra không thoải mái, bọn hắn có tiền cấp phát, có người ra người, chuẩn bị trợ giúp hậu đức đổi mới trường học, bởi như vậy cũng là lại vì Mã hiệu trưởng mất đi một khoản tiền. Theo hậu đức đại thắng hào hiệp tin tức truyền ra, bản địa thân sĩ thương nhân cũng nhao nhao lên núi tiếp, hy vọng có thể cùng hậu đức tiến hành thương nghiệp hợp tác. Mã hiệu trưởng thuận thế lại tăng một đợt phí tài trợ, trước đó cùng hậu đức ký kết mấy nhà máy nhãn hiệu cũng vui vẻ đến rồi. Có người cao hứng, tự nhiên là có người đau lòng. Quân Bách Hóa lao bản Trang Sĩ Cường nghe được tin tức này sau liền rất đau lòng. Hắn Bách Hóa thương trường nguyên bản cũng là hậu đức hợp tác đồng bạn, ngay tại lúc song phương sắp ký kết trước, hắn được đến hiệp ẩn muốn tới khiêu chiến hậu đức tin tức. Lo lắng bại bởi hiệp ẩn sau hậu đức giá trị buôn bán sẽ chịu ảnh hưởng, Trang Sĩ Cường liền lấy cơ muốn đi công tác, tạm hoãn ký kết. Cũng không có từng muốn hậu đức thế mà đánh bại hiệp ẩn, chờ hắn lại nghĩ lên tuyển thời điểm Mã Lục lại đem phí tài trợ tăng lên tới một cái tại hắn lúc ấy xem ra rất hoang đường trình độ. Trang Sĩ Cường do dự mãi vẫn là từ bỏ cùng hậu đức ở giữa hợp tác. Kết quả vừa mới qua đi không có mấy tuần liền lại nghe được hậu đức đánh bại hào hiệp tin tức. Trang Sĩ Cường bây giờ đang ở chính là hối hận, hắn không thể quất chính mình mấy bàn tay. Nếu là hắn lúc trước không luồng lịch tiểu thông minh, thành thành thật thật ký hợp tác bản hiệp nghị, lúc này đoán chừng cũng sớm đã kiếm lật ra. Hắn nghe nói Đặng Nhớ Diêm nhà máy Diêm đều bán đứt hàng, Tấn Phong xưởng dệt lão bản cũng đang tìm kiếm mặt đất, chuẩn bị mở phân xưởng, chỉ có Trang Sĩ Cường cái gì cũng không mò được. Nhắc tới thế gian có cái gì là so với mình thua thiệt tiền còn chuyện đau khổ cái kia chính là nhìn xem người khác ảo ảo kiếm tiền, hơn nữa số tiền kia lúc đầu cũng nên có một phần của hắn. Bất quá đây đều là nói sau, Mã Lục tại cùng Hoàng thị trưởng bọn người xã giao qua đi lại tiếp nhận mới một vòng phỏng vấn, lúc này mới đem tất cả tân khách đều tiện xuống núi đi. Chờ hắn lại trở lại trường học, rốt cục có thời gian xem xét trong hộp sắt đồ vật. Mã Lục cùng dự định hạ nhiệm hiệu trưởng Tào Hấu Nghi, cốt cán giáo viên Lý Chính Vĩ, ưu tú học sinh Thu Đồng, còn hiếu kỳ bạo dạn báo nhỏ phóng viên Lữ Doanh Doanh cùng một chỗ tụ tại hiệu trưởng trong phòng. Đám người đem Mã hiệu trưởng vây quanh ở trung ương, nhìn hắn đưa tay đem trên cái hộp còn lại cái kia đạo cơ mật phù cũng cho xé. Lữ Doanh Doanh ngừng thở, danh hiệp tập đoàn đối trong hộp đồ vật vô cùng coi trọng, cường thủ hào đoạt cũng muốn nắm bắt tới tay, thậm chí không tiếc làm ra nhân mạng đến. Đến tột cùng dạng gì bảo bối mới có thể đáng giá bọn hắn như thế đại phí khổ tâm. Theo Mã Lục mở ra hộp sắt cái nắp, đám người nghi vấn trong lòng cũng rốt cục bị công bố. Ở trong đó đặt vào một bản bút ký cùng một tiểu mai mảnh kim loại, viên kia mảnh kim loại chất liệu rất là đặc thù, như ngọc lại như kim. Vào tay còn có cố ý lạnh, Mã Lục cầm ở trong tay chơi một lát cũng không biết thứ này đến cùng là cái gì, có thể đáng bao nhiêu tiền. Thế là hắn đem viên kia mảnh kim loại tạm thời để ở một bên, lại mở ra quyển sổ kia. Đây cũng là Diệp Vọng Thư nhật ký, ghi chép hắn một chút sinh hoạt hàng ngày. Giai đoạn trước chủ yếu là viết hắn ỷ vào phù sư thân phận khắp nơi tán gái, còn tổng kết ra một bộ bắt chuyện tâm đắc. Về sau không cẩn thận cho một cái gia thế bất phàm cô nương làm lớn bụng, chỉ có thể chịu đựng kết hôn. Cưới sau hắn cũng là thu liễm không ít, nhưng cơm chùa ăn lâu cũng có chút nhàm chán, vừa vặn khi đó bộ giáo dục tại hiệu triệu các nơi thiết lập phù sư trường học, Diệp Vọng Thư liền hứng thú. Hắn bản thân mình chính là phù sư, hơn nữa lao sư thật không đơn giản, là phù sư biết khởi đầu người một trong, lại thêm một chút sư huynh sư tỷ cũng có xây trường mở trường ý nghĩ, thế là liền cùng đi bộ giáo dục làm xin cầm xuống mở trường tư cách. Về sau riêng phần mình trở lại địa phương bắt đầu chuẩn bị, Diệp Vọng Thư tại cha vợ giúp đỡ dưới lấy được thứ nhất bút tài chính khởi động, đến tiếp sau lại tiếp nhận một chút xã hội quyên tiền, lại thêm Bình Thành thị đại lực duy trì, vẽ nửa tòa thủ Dương Sơn đi ra. Diệp Vọng Thư rất nhanh liền đem trường học xây lên, mà lúc này hắn cũng đã tuổi hơn 40, trầm ổn rất nhiều. Một bên mở trường, một bên cũng tại tiếp tục nghiên cứu. Không có cách nào, lúc ấy phủ sư cái này chức nghiệp mới xuất hiện không lâu, tương quan lý luận nghiên cứu phần lớn ở vào trống không chờ thăm dò trạng thái, mọi người cũng đều từ tìm kiếm. Bất quá Diệp Vọng Thư tìm tòi phương hướng có chút không giống nhau lắm, mượn dùng địa cầu phân loại hắn là làm vật liệu nghiên cứu, nhưng nghiên cứu không phải chế tác phụ lục, mà là vật liệu bản thân. Diệp Vọng Thư một mực đối cùng giải hai ách cùng một chỗ dáng lâm dị quả cảm thấy rất hứng thú, muốn làm rõ ràng bọn hắn vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện trên thế giới này. Chương 693, trong hộp vật chương 693, trong hộp vật nhanh lật, ta cũng muốn biết những cái kia dị quả là thế nào tới. Lữ Doanh Doanh thúc giục nói, bọn hắn là bị vũ trụ hải lưu mang tới. Mã Lục đáp, vấn đề này hắn sáng sớm liền hỏi qua lão Vương, lão Vương cũng cho ra đáp án rõ ràng, những cái kia dị quả, hoặc là nói phiêu lưu hoa quả theo vũ trụ hải lưu tại bị diện ở giữa di động. Nhìn thấy Diệp Vọng Thư phí hết tâm tư nghiên cứu loại này hắn một đã sớm biết chuyện, Mã Lục cảm thấy có chút thất vọng. A, Lữ Doanh Doanh kinh ngạc, ngươi vì sao lại biết? Chờ một chút, cái gì lại là vũ trụ hải lưu? Vũ trụ hải lưu chính là bị diện vũ trụ ở giữa hải lưu. Mã Lục nói, sẽ đem những cái kia dị quả từ một cái vũ trụ đưa đến một cái khác vũ trụ, đa số hải lưu đều là tương đối ổn định, nhưng cũng có một bộ phận sẽ xảy ra biến hóa. Cái vũ trụ này tỷ lệ lớn chính là đuổi kịp một đầu xảy ra biến hóa hải lưu, thế là những cái kia dị quả cũng liền cùng theo tới a. A, là thế này phải không? Chính là như vậy. Mã Lục vừa nói một bên tiếp lấy hướng xuống lật, liền thấy Diệp Vọng Thư không ngừng điều tra thăm viếng, muốn biết rõ ràng cái này phía sau trận tướng, nhưng là về sau trong mấy chục năm lại một mực tại bốn phía vấp phải chắc trở. Chủ yếu là phương hướng của hắn ngay từ đầu liền sai, một mực tại hướng thần vị trí quái phương diện dựa sát vào, có thể điều tra ra mới có quỷ. Bất quá tại Diệp Vọng Thư 68 tuổi năm đó, hắn tại một tòa trong cổ mộ ngoại ý muốn tìm được trong hộp mảnh kia kỳ dị mảnh kim loại, hắn phát hiện viên này mảnh kim loại lại có thể làm bị thương những cái kia đao thương bất nhập dị quả. Về sau vì tiến một bước nghiệm chứng viên này mảnh kim loại tác dụng, Diệp Vọng Thư còn chuyên môn tiến vào giải thai ách bên trong dùng mảnh này mảnh kim loại cắt lấy một gốc dị quả mang ra ngoài. Diệp Vọng Thư đem gốc kia dị quả cấy ghép tới phía sau núi một nơi bí ẩn, nếm thử trồng bồi dưỡng, nhưng mà hai tháng sau gốc kia dị quả lại chết mất. Diệp Vọng Thư cũng không hết hy vọng, cũng không lâu lắm lại vụng trộm đào trở về một gốc, dốc lòng chăm sóc, nhưng lần này mới qua một tháng, dị quả liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống dưới, hắn đã dùng hết tất cả biện pháp, có thể gốc kia dị quả nửa tháng vẫn là chết mất. Diệp Vọng Thư hết thảy thử ba lần đều sau khi thất bại, rốt cục hoàn toàn tắt ý niệm này, hơn nữa hắn cũng không biết từ chỗ nào nghe được lời đồn. Nói những này dị quả chính là tường thụy chi vật, cưỡng ép đưa chúng nó bắt đi sẽ nhiễm lên tội nghiệt, vĩnh thế khó mà siêu sinh, thế là Diệp Vọng Thư về sau cũng không lại trộm đào qua dị quả, hắn còn lo lắng những người khác được đến viên này mảnh kim loại mới xuất hiện tham nghiệm, vốn là muốn hủy đi viên này mảnh kim loại. Hắn nghĩ tới tìm tòa rừng sâu núi thẳm đem thứ này chôn, hoặc là trực tiếp ném bỏ vào trong biển, nhưng thời khắc cuối cùng lại cảm thấy có chút đáng tiếc, vẫn là cùng quyển nhật ký cùng một chỗ thu tại trong hộp sắt, sau đó bỏ vào tàng thư lâu dưới mặt đất trong mật thất. Bí mật này một mực chỉ có Diệp gia tử tôn biết, Diệp Vọng Thư còn tại quyển nhật ký cuối cùng khuyên bảo mở ra hộp sắt hậu nhân, ngàn bạn muốn bảo vệ tốt viên này mảnh kim loại, đừng cho nó rơi vào những cái kia có ý đồ riêng hạng người trong tay. Xem hết nhật ký, Lữ Doanh Doanh chịu rung động lớn. Nói cách khác, có viên này mảnh kim loại là có thể đem giải hai ách bên trong những cái kia dị quả tận gốc đào đi ra, mặc dù không có cách nào trồng, nhưng là quăng những tài liệu này liền có thể bán một số tiền lớn a, khó trách La tướng Thạch quyết tâm cũng muốn cầm tới nó. Nói xong Lữ Doanh Doanh nhìn về phía trong phòng mấy người còn lại phát hiện chỉ có Lý Chính Vi giống như nàng chấn kinh. Còn lại Tào Hấu Nghi chỉ là thoáng có chút động dung, Mã Lục cùng Thu Đồng phản ứng lại đều rất bình tĩnh, Thu Đồng trên mặt thậm chí còn hiện ra một vẻ vẻ cổ quái. "Uy, các ngươi sao không giật mình a, đây chính là có thể đào ra dị quả bảo bối a, một khi tin tức truyền đi, toàn bộ giới giáo dục đều sẽ dẫn phát địa chấn a. Thu Đồng nghe vậy nhìn về phía Mã Lục, cái sau nhẹ gật đầu, hôm nay ở chỗ này đều là người một nhà, không quan hệ. Vậy ta nói a.
Nói đi.
Mã hiệu trưởng trong tay liền có vật tương tự. Thiếu nữ hít sâu một hơi nói, nàng đã từng tận mắt nhìn đến Mã Lục dùng dao đầu bếp đem dị quả đóng gói mang đi, lúc ấy liền đã bị chấn động qua, cho nên hiện tại khả năng bình tĩnh như vậy. Đến mức Tào Ấu Nghi, mặc dù Mã Lục không có nói cho nàng, nhưng là vì gom góp chế tác phù lục cao cấp vật liệu, Mã Lục cái này hai tuần bắt được những cái kia phiêu lưu hoa quả sau, đều sẽ cho hậu đức lưu lại không ít, để Tào Ấu Nghi xuất ra đi trao đổi. Tào Ấu Nghi từ cái này không bình thường thu hoạch về số lượng cũng đoán được một ít chuyện. Lữ Doanh Doanh lại một lần nữa bị kinh ngạc, lại nhìn phía Mã Lục, à, Mã hiệu trưởng ngươi cũng có thể đem dị quả móc ra. Có thể là thế nào không có gặp ngươi mang về? Bởi vì đa số ta đều trực tiếp mang về nhà. Mã Lục như thật nói, trong hộp sắt đồ vật lại có cùng dao đầu bếp tương tự hiệu quả, để Mã Lục cũng có chút ngoài ý muốn. Cái đồ chơi này chính hắn khẳng định là dùng không lên, bởi vì viên này mảnh kim loại vẫn chưa tới dao đầu bếp 1/4 lớn nhỏ, dùng để đảo những cái kia phiêu lưu hoa quả đoán chừng rất tốn sức lực. Bất quá cái này không có nghĩa là nó liền không có giá trị. Bởi vì Mã Lục mỗi tuần chỉ nhiều nhất chỉ có thể tới một lần, chờ 17 giờ, mà giải thai ách đồng dạng phân bố cũng xa xôi, cho dù có máy bay, hắn nhiều nhất liền có thể đuổi 2-3 cái chẳng tử. Nhưng có viên này mảnh kim loại sau, coi như hắn không có ở đây thời điểm hậu đức các học sinh đi thanh lý giải thai ách, cũng có thể thuận tiện đem bên trong phiêu lưu hoa quả cho mang về. Dạng này Mã Lục chỉ cần định kỳ đến thu hàng là được rồi. Hắn sau đó đem viên kia mảnh kim loại giao cho Tào Hấu Nghi, để Tào Hấu Nghi phụ trách phân phối cho ngày sau ra ngoài tiểu đội. Tiếp xuống Mã Lục còn dự định lại điểm mấy cái có thể tăng cường hậu đức thầy cho tại giải hai ách bên trong sinh tồn năng lực nghiên cứu khoa học hàng ngũ. Cứ như vậy, cuối tuần hắn liền có thể mở ra hậu đức thầy cho ra ngoài quyền. Lữ Doanh Doanh nghe xong không khỏi có chút bận tâm, có thể Diệp hiệu trưởng tại trong nhật ký cảnh cáo nói dị quả là tường thụy chi vật, đưa chúng nó tận gốc đào lên là sẽ dẫn tới tội nghiệp cùng trừng phạt. Không quan hệ, thật có tội nghiệp lời nói cũng là ta người hiệu trưởng này chịu trách nhiệm, mọi người yên tâm đào liền tốt. Mã Lục vung tay lên, hắn làm chính là khắp nơi thu thập nguyên liệu nấu ăn việc, đối loại này phong kiến mê tín tự nhiên là khịt mũi coi thường. Kiểm tra xong lần này chiến lợi phẩm, Mã Lục khiến người khác rời phòng làm việc, duy chỉ có đem Tào Hấu Nghi cho lưu lại, chuẩn bị thông báo một chút hậu sự. Hậu Đức cùng danh hiệp tập đoàn ân oán tạm thời có một kết thúc, đối kết quả này La Tướng Thạch khẳng định là khó chịu, nhưng là danh hiệp hiện tại đã đánh không lại Hậu Đức, mà tại Đông Sơn tỉnh có Lý chủ tịch bảo bọc, La Tướng Thạch cũng cầm Hậu Đức không có biện pháp gì. Vừa lúc chứng trùng cũng nhanh hoàn thành lại một lần nữa thăng cấp, Mã Lục cũng kém không nhiều nên rời đi vị diện này. Hắn đối Tào Hấu Nghi nói, ta dự định ra chuyến xa nhà, khả năng có một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không tại, ta muốn cho ngươi tới làm Hậu Đức hiệu trưởng. Ngài muốn đi xa, xuất ngoại sao? Tào Hấu Nghi nghe vậy khẽ giật mình. Không kém bao nhiêu đâu. Vì cái gì Tào Hấu Nghi khó hiểu nói, ta cũng không phải là muốn can thiệp quyết định của ngài, ta chỉ là không xác định ngài có phải không có ý thức tới ngài ở chỗ này tạo dựng lên tất cả. Hiện tại Bình Thành, toàn bộ Đông Sơn tỉnh, thậm chí là cả nước đều đang đàm luận ngài cùng ngài dưới sự lãnh đạo Hậu Đức, ngài sáng tạo kỳ tích, đem một chỗ xếp hạng hạt chót, gần như phá sản phụ sư trường học một đường mang tới đỉnh phong, ngài chẳng lẽ không muốn xem nhìn nó đến tuột cùng có thể đi ở đâu sao? Chương 694, quái sự chương 694, quái sự ta là truy cầu mới mẹ cảm giác người Mã Lục đuốt đuốt cái mũi nói, rất khó tại một chỗ dừng lại quá lâu, huống hồ là Hậu Đức ta có thể làm đã làm được không sai biệt lắm. Mặc dù trường học hiện tại còn xếp tại vị trí thứ tư, nhưng trên thực tế danh hiệp cũng đã không phải là đối thủ của chúng ta. Ngày sau chỉ cần bình thường phát triển liền không ai có thể đuổi kịp chúng ta, ta tại không ở nơi này, kỳ thật không khác nhau bao nhiêu. Ngài cho tới nay đều là Hậu Đức trụ cột, giáo viên cũng tốt, học sinh cũng được, đều là tại ngài che chở cho mới trưởng thành cho tới hôm nay trình độ. Tào Hấu Nghi nói, ngài có hay không tại, làm sao có thể không có khác biệt lớn đâu. Tốt ta, bất quá ta xác thực có không thể không rời đi lý do. Mã Lục nói, một trường học không thể không có người quản sự, Hậu Đức vốn chính là người ca ca lưu lại, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nơi này trường học đối ý nghĩa của hắn, cũng bằng lòng kế thừa hắn di chí, thủ hộ nơi này. Đem Hậu Đức giao cho ngươi ta khả năng yên tâm. Tào Hấu Nghi không có trả lời, mà là hỏi tiếp, ngươi tính lúc nào trở về? Cái này khó mà nói, tuy nói là đi xa nhà, nhưng là cách 2-3 tháng ta còn là sẽ trở lại gặp nhìn, các ngươi móc ra dị quả có thể nhiều hao điểm phiến lá trái cây, bất quá nhớ kỹ đừng giết chết, giữ cho ta. Kia vị trí của hiệu trưởng cũng có thể tiếp tục lưu cho ngài. Tào Hấu Nghi nói, ta làm phó hiệu trưởng đồng dạng có thể quản lý trường học. Mã Lục vốn còn muốn lại nói cái gì, nhưng thấy Tào Hấu Nghi ánh mắt kiên định, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, vậy cũng được, liền theo ngươi nói làm a. Ngược lại hắn người hiệu trưởng này không tại, phó hiệu trưởng chẳng khác nào là nắm giữ hiệu trưởng chức quyền, mà khác Mã Lục cũng có chút lo lắng nếu như chính mình không làm hiệu trưởng, học viện hệ thống quản lý cũng cùng theo mất đi hiệu lực. Mặc dù Hậu Đức chúng sinh thực lực sẽ không rút lui, nhưng là hắn trước đó kiến trúc cùng khoa học kỹ thuật làm không tốt liền đều điểm trắng. Tốt à, là lúc trước hắn muốn đơn giản, lý do an toàn, xem ra hắn vẫn là phải tiếp tục chiếm cái này hố vị, dù là cũng không tính đi. Sau đó Mã Lục lại cùng Tào Hấu Nghi tiến hành giao tiếp, tựa như Tào Hấu Nghi trước đó nói tới, xem như Hậu Đức chủ tâm cốt, Mã Lục rời đi đối với trường học không có khả năng không có ảnh hưởng. Nhất trực quan chính là trên buôn bán, Hậu Đức giai đoạn trước tất cả tuyên truyền đều là quay chung quanh Mã Lục vị hiệu trưởng này tiến hành, hắn vừa đi, Hậu Đức tiếp xuống liền phải đẩy ra mới minh tinh. Vừa vận Thu Đồng, Vương Trùng Dương bọn người ở tại trước đó trong tỉ thí biểu hiện được rất là kinh diễm, tỉ thí kết thúc sau cũng không ít phóng viên phỏng vấn bọn hắn, cũng là có thể thừa cơ hội này đem bọn hắn đẩy ra đi, bắt đầu tạo thế tuyên truyền. Tào Hấu Nghi phát hiện, chính mình sau đó phải bận bịu chuyện bỗng nhiên nhiều rất nhiều. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, cũng đã mang theo chiến lợi phẩm về tới chỗ ở của mình. Mã Lục về nhà một lần liền thu vào một đầu chuyển khoản tin nhắn, nhắc nhở ngân hàng của hắn tài khoản nhập chứng 957.329 khối tiền, chuyển khoản mới là hạ cực mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Số tiền kia là tháng trước xích linh vận doanh thu nhập, bao quát làn da, cũng bắt đầu thu lệ phí trò chơi đĩa CD. Mặc dù mức không coi là nhiều, còn không có vũ trụ vô hạn thực đường một tuần buôn bán cao, nhưng là tháng ở không thế nào cần quan tâm, hơn nữa xích linh hiện tại ở vào lên cao kỳ, về sau mỗi tháng thu nhập sẽ còn gia tăng. Mã Lục để người gỗ đi trong hầm rượu cầm bình bổ kỳ ổ ập kiến hồng, rót một chén chúc mừng một chút. Trong lúc bất chi bất giác hắn đã qua lên đã từng tha thiết ước mơ sinh hoạt, coi như nằm bất động, cũng có liên tục không ngừng tiền tài nhập trướng. Ngay tại hơn nửa năm trước, hắn mua chiếc xe ba bánh còn muốn theo giai đoạn, mà bây giờ chỉ là trên chân bít tất đều so lúc đầu chiếc kia xe ba bánh còn muốn đắt. Này đôi bít tất là lễ giáng sinh thời điểm An Kỳ đưa cho hắn, giống như cách gọi cái gì khác bài, nói thực ra Mã Lục không biết rõ vì sao có người sẽ cho chính mình nhãn hiệu lên như thế tên kỳ cục, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là này đôi bít tất một cái 3500, hai con cộng lại 7000, hơn nữa không chỉ bán. Là Mã Lục nghe nói cái giá tiền này sau cũng chỉ có thể cảm khái vũ trụ vô hạn thực đường định giá vẫn là bảo thủ. Lại nhấp một miếng rượu đỏ, Mã Lục ngồi vào hôm trước vừa mua xoa bóp trên đế, đang định hưởng thụ có tiền mang tới khoái hoạt. Ai biết ngoài cửa lại truyền đến một hồi tiếng chuông cửa, lão Vương thả xuống trong tay lê đất cơ, mở cửa, ngoài cửa Mã Du Du hướng hắn chào hỏi, "Vương thúc, sớm, ta muốn gặp ta, nô." "Mã lão bản." Hắn tại phòng xoa bóp bên trong. Lão Vương đáp, "Các ngươi còn có phòng xoa bóp?" "Hôm trước vừa có, tại lầu 2, tay trái căn phòng thứ 2." "Tốt a." Mã Du Du cảm ơn lão Vương, dẫm lên thang lầu bước nhanh hướng lên lầu 2. Quả nhiên tại căn phòng thứ 2 thấy được đang ngồi phịch ở xoa bóp trên ghế uống rượu đỏ Mã Lục. Kết quả không đợi nàng mở miệng, Mã Lục trước hết nói, "À, Ung Dung ngươi đã đến, vừa bạn, mau tới cùng một chỗ cảm thụ dưới ta vừa mua xoa bóp ghế dựa, kỳ hạ bản, ta mua 2 cái, nhưng là lão Vương nói hắn không cần." Mã Du Du thần sắc nghiêm túc, "Lão bản, hôm nay ta gặp một cái quái sự." "Ừ mừng, không nổi, một bên theo một bên nói đi." Mã Lục chỉ một cái khác không cái ghế. Mã Du Du không có cách nào, đành phải cũng nằm đi bảo, nói tiếp, "Ta gặp một cái quái sự." "Cái gì quái sự?" Mã Lục dùng điều khiển từ xa mở ra xoa bóp ghế dựa. Nhưng mà Mã Du Du lại không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, "Ngươi biết Văn Tỷ Hệ Sở tác giả là người nào không?" "À, ngươi tại khảo thí ta sao? Nhưng vấn đề này ngay cả 7-8 tuổi trẻ con đều biết ta, Văn Tỷ Hệ Sở tác giả là đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Vũ lao sư à?" "Không, Văn Tỷ Hệ Sở tác giả rõ ràng là Oda Ichiro." "Kia là ai? Chưa nghe nói qua." "Hắn là Văn Tỷ Hệ Sở tác giả." "Ngươi nhớ lầm đi, Văn Tỷ Hệ Sở tác giả là Kỳ Vũ lao sư." Mã Lục lấy ra điện thoại di động bái đù một chút, sau đó giơ lên Mã Du Du trước mặt. "Ngươi nhìn, ta liền nói là Kỳ Vũ a." "Không, tuyệt đối là Oda." Mã Du Du một mực chắc chắn, sau đó lại hỏi, "Cái Max No Jazz bà đâu?" "Kỳ Vũ." "Chèn sọ man vẫn là Kỳ Vũ a." "Kia nhất nhân chi hạ đâu?" "Kỳ Vũ lao sư ngay tại vẫn đang còn tiếp." "Chẳng lẽ ngươi muốn nói đây đều là kia cái gì gọi Oda ra hỏa vẽ?" "Không, ta không phải ý tứ này, chỉ có Văn Tỷ Hệ Sở là Oda lao sư, còn lại ba bản thuộc về mặt khác ba vị mạn gạ cả. Tóm lại cái này mấy bộ truyện tranh tại trong trí nhớ của ta đều cùng cái kia gọi Kỳ Vũ ra hỏa không có quan hệ. Nhưng là hôm nay ta mở TV, phát hiện tất cả mọi người đang nói hắn vẽ lên những này truyện tranh. Vậy có hay không một loại khả năng? Những này thật là hắn vẽ?" "Không có, mấy bản này truyện tranh phong cách cũng không giống nhau, không thể nào là cùng một cái tác giả. Hơn nữa một tuần trước chúng ta tán gẫu qua chèn sọ man lão bản ngươi còn nói định đem Phỉ Dở Hun cũng tìm đến nhìn xem. Nhưng Phỉ Dở Hun không phải phụ gì mổ tổ sao, cùng Kỳ Vũ lao sư chèn sọ man có quan hệ gì?" Mã Lục Hiếu Kỳ nói. Chương 695, Kỳ Vũ lao sư chương 695, Kỳ Vũ lao sư không, cái này hai bộ tác phẩm tác giả đều là phụ gì mổ tổ. Mã Du Du nói, "Ta rất khẳng định, ít ra vào hôm nay trước là như vậy." "Ý của ngươi là nói, những này chuyện tranh tác giả trong một đêm đều phát sinh biến hóa?" Mã Lục đem xoa bóp ghế dựa điều tới thái thức hình thức, cảm thụ được phía sau truyền đến chấn động, "Để chúng ta giả thiết ngươi nói là sự thật, đây là làm sao làm được, một loại nào đó quần thể ký ức xuyên tạc thuật sao, nhưng ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng?" "Ta cảm thấy trước mắt loại tình huống này càng giống là thời gian tuyến biến động." Mã Du Du nói, "Cái này giải thích ta vì cái gì không có chịu ảnh hưởng, bởi vì ta vốn cũng không phải là đầu này thời gian online người." "A, là thế này phải không?" "Mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng ta có ít ra 7 thành 5 chắc." Mã Du Du nói, "Ta tại lúc đến trên đường cũng tra xét vị này Kỳ Vũ lao sư lý lịch, phát hiện hắn hết thảy đánh cắp 7 bộ truyện tranh. Thời gian sớm nhất Văn Tỷ Hệ Sở là từ năm 1996 bắt đầu đăng nhiều kỳ, vừa vặn so ODA sớm 1 năm, cho nên thời gian tuyến xảy ra biến động tiết điểm hẳn là ngay tại 96 năm." "Chờ chút, để cho ta tới sửa sang lại, ngươi muốn nói Kỳ Vũ tại hôm qua xuyên biệt về 96 năm, sau đó đem cái khác mạn gạ cả tác phẩm chiếm làm của riêng." "Không sai." "Tốt gian trá, vì cái gì tên kia có thể trở lại 96 năm, à, chẳng lẽ lại hắn giống như ngươi, cũng là thời gian người lữ hành sao?" "Ta không biết rõ, ta còn chưa bao giờ gặp những lúc khác người lữ hành." Mã Du Du ánh mắt có chút lấp lóe. Bất quá Mã Lục cũng không có chú ý tới, hắn lúc này đang nhắm mắt lại đắm chìm tại xoa bóp bên trong. "Cái này nghe giống như là người quản lý thành thị việc, ta cái này gọi điện thoại cho nó." "Đừng." Mã Du Du đội vàng ngăn cản nói, "Ngươi dự định thế nào cùng nó giải thích ta có thể phát hiện chuyện tranh bị đạo văn chuyện?" "Đúng nga." Mã Lục lúc này cũng nghĩ tới, Mã Du Du cái này thời gian người lữ hành thuộc về là lén qua tới, còn không có tại người quản lý thành thị bên kia chuẩn bị qua án. Mặc dù Mã Lục cũng không biết nàng tại sao phải gạt chuyện này, con kia bổ câu cùng bọn hắn phía sau tổ chức cảm giác vẫn là rất giảng đạo lý. Nhưng bởi như vậy, muốn đem chuyện này nói rõ liền khá là phiền toái. Mã Du Du thử nói, mong muốn không lần này chúng ta đi trước điều tra thêm nhìn. Có thể ta chỉ là cái mở quán cơm a, chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta. Mã Lục vừa nói một bên lại cầm lấy điều khiển từ xa, lần này tới thử một chút chiều sâu xoa bóp hình thức. Mặt khác ta vừa rồi lại nghĩ đến muốn, cảm giác chuyện tranh thay cái tác giả, cũng không phải cái gì rất nghiêm trọng đại sự. Phải nói ra hỏa này vẫn rất để cho người ta kính nể, xuyên biệt về đi, thế mà còn nghĩ cho mọi người đăng nhiều kỳ chuyện tranh, đây chính là cái việc tốn thể lực, nếu là ta, trở về hẳn là sẽ cứ như vậy một mực bảy nát tới bị quỷ xuất hiện năm đó à, sau đó một hơi mua 100 vạn bị quỷ, tiếp lấy bảy nát. Hoa, bị quỷ thật quá bất hợp lý, nó tồn tại để tiểu thuyết xuyên biệt đều không tốt biết. Có thể là ta đối với chuyện này thật rất để ý, lão bản ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ngươi vì cái gì để ý? Mã Lục Kỳ quay nói, nhưng rất nhanh hắn lại giật mình, à, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, ngươi tại tìm về nhà phương pháp đúng không? Nếu như đối diện cũng là thời gian người lữ hành lời nói, không chừng có thể đến giúp ngươi. No, không sai. Vậy hôm nay tiệm ăn đóng cửa sau, chúng ta cùng đi bãi phòng Kỳ Vũ lão sư, trên mạng có thể tìm tới hắn địa chỉ sao? Ta lục soát dưới, không có tìm được, chỉ biết là hắn hiện tại cũng tại thành phố B ở. Mã Du Du nói, ta nhớ được nhất nhân chi hạ tựa như là tại chim cánh cụt hoạt hình đăng nhiều kỳ, hỏi hắn biên tập, khẳng định biết hắn ở chỗ nào. Mã Lục búng tay, lấy ra điện thoại di động đến. Có thể ngươi dự định thế nào cùng hắn biên tập nói? Liền nói ta ngưỡng mộ Kỳ Vũ lão sư tài hoa, mong muốn đi nhà hắn. No, cái này giống như có chút quá biến thái. Chờ chút, ta nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý, trực tiếp để Kỳ Vũ tới tìm chúng ta. Ta liền nói ta là hắn fan hâm mộ, sau đó mời hắn đến vũ trụ vô hạn thực đường dùng cơm. Mã Lục bây giờ tại thành phố B cũng coi là danh nhân. Chỉ cần thích ăn cơ bản không ai không biết rõ hắn cùng hắn vũ trụ vô hạn thực đường, mà coi như không thích ăn, thường xuyên soát đầu âm, khoái thủ loại hình video ngắn bình đại hẳn là cũng đã được nghe nói tên của hắn. Cho nên hắn mời vẫn là rất có sức hấp dẫn, vì gia tăng xác suất thành công, Mã Lục còn dự định hợp ý, làm điểm Kỳ Vũ thích ăn, dạng này hắn hẳn là liền càng thêm khó mà từ chối. Ta tìm xem. Mã Du Du dùng di động kiểm tra lên, về sau tại Kỳ Vũ một thiên mạng lưới bài tin tức bên trong tìm tới đáp án. Mexico đồ ăn, hắn thích ăn Mexico đồ ăn. Đi, vậy ta liền cho hắn giờ đúng Mexico đồ ăn. Mã Lục vừa vặn cũng tìm được Kỳ Vũ biên tập viên tài khoản QR, tiến hành xin. Đang chờ đợi xin trên đường, Mã Lục đem xoa bóp ghế dựa lại điều tới sâu không hình thức, về sau ý tưởng đột phát, tại chính mình hơn 60 cái trong nhóm fan hỏi lời miệng, nhìn có người hay không nhận biết Kỳ Vũ. Kết quả thật đúng là có cái tự xưng là Kỳ Vũ trung học đồng học người tìm tới Mã Lục, nói mình có thể giúp Mã Lục thay truyền đặt mời. Mã Lục đưa hắn ba khối chuột tội bánh xem như đáp tặng, đồng thời hứa hẹn nếu như hắn có thể đem Kỳ Vũ thành công mời đến, có thể để hắn miễn phí tại trong tiệm ăn 2 ngày. Người kia nghe vậy không khỏi đại hỉ, biểu thị chính mình nhất định sẽ đem người mời đến. Về sau lại qua một giờ, Mã Lục lại thu đến người kia gửi tới lòng tin, nói hắn đã làm xong, Kỳ Vũ đồng ý đến vũ trụ vô hạn thực đường dùng cơm, bất quá Kỳ Vũ có một điều kiện. Hắn không muốn bị cái khác fan hâm mộ quấy rầy, hy vọng Mã Lục có thể an bài cho hắn một gian nhà gian. Chuyện này đối với Mã Lục tới nói không phải vấn đề gì, mặc dù vũ trụ vô hạn thực đường cũng không có nhà gian, nhưng là hắn có thể đơn độc tìm đoạn thời gian tiếp đãi Kỳ Vũ. Cuối cùng song phương đem thời gian ước tại ngày mai 6 giờ rưỡi tối. Lúc này vũ trụ vô hạn thực đường ngày ở giữa kinh doanh cũng sớm đã kết thúc, khoảng cách sàn đêm còn có 2 giờ, vừa vặn phù hợp. Mà lúc này chim cánh cụt hoạt hình bên kia Kỳ Vũ biên tập cũng thông qua được hắn gờ cờ xin. Lý do an toàn, Mã Lục lại từ nơi này cùng Kỳ Vũ xác nhận một lần ngày mai bữa tối, về sau thu hồi điện thoại, đối Mã Du Du nói. Làm xong. Ngày mai hắn tới dùng cơm, đến lúc đó ta giữ cửa một khóa, ngươi muốn làm sao hỏi liền hỏi thế nào. Cảm ơn, lão bản. Mã Du Du nói xong phát hiện Mã Lục không biết rõ lúc nào tạm dừng xoa bóp ghế dựa, ngay tại nhìn chằm chằm nàng, không khỏi có chút khẩn trương, còn tưởng rằng Mã Lục phát hiện gì rồi, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói, thế nào? Ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như ngươi từ Kỳ Vũ nơi đó tìm tới phương pháp trở về, liền muốn rời khỏi vị diện này có phải hay không? Ách, đại khái a. Nói cách khác ta lại muốn một lần nữa chiêu nhân viên phục vụ. Mã Lục nói, thật là, rời trước lời nói bình thường hẳn là sớm một tháng đưa ra xin a, dạng này khả năng cho cố chủ chiêu mộ người mới thời gian. Chương 696, trở lại trốn cũ chương 696, trở lại trốn cũ thật xin lỗi. Mã Du Du nói xin lỗi. Tính toán, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chờ thêm 2 ngày ta tính xuống ngươi tiền lương tháng này, sớm phát cho ngươi. Tiền công cũng không cần, lão bản, ngược lại ta cũng mang không đi. Vậy cũng muốn phát, ai bảo ta hiện tại nhiều tiền đâu, hơn nữa đây cũng là người lao động đọc được, coi như mang không đi trước khi đi cũng có thể đem ra tiêu phí rơi đi, ăn chút muốn ăn, mua chút muốn mua, hoặc là xuất ngoại lữ hành dưới gì gì đó. Ta còn chưa nhất định có thể trở về đâu. Mã Du Du nói, ta biết, ta cũng chỉ là sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp, không có chuyện ngươi có thể rời đi. À Mã Du Du đứng dậy. Mã Lục lại nhìn mắt trên điện thoại di động thời gian, tính toán, phòng ăn cũng nhanh nên buôn bán. Vẫn là ngồi xe của ta cùng đi chứ. Tốt. Mã Lục trên thực tế không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy, vũ trụ vô hạn thực đường hiện tại cố định nhân viên phục vụ đã khuyết chiêu tới 3 người, dựa theo thời gian tuần tự theo thứ tự là Hà Tiểu Thiến, Mã Du Du còn có Tommy. Nếu như lại thêm kiêm chức người thì càng nhiều, nhưng những người này bên trong nhất không thể thay thế chính là Mã Du Du, bởi vì nàng có thể tiến bếp sau, cũng có thể ứng phó buổi chiều trận đặc thù khách nhân. Nếu như nàng đi, Mã lao bản liền không có cách nào lại hàng ngày mò cá, chớ nói chi là nghỉ ngơi. Mã Lục vẫn cho là chính hắn là bởi vì cái này nguyên nhân cảm thấy có chút mất mát. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại trên tay tinh tệ cũng giàu có, lại thêm gần nhất địa cầu tới không ít vũ trụ nạn dân, nếu như hắn bằng lòng, cũng không phải hoàn toàn chiêu không đến người thay ca. Đã như vậy, vì cái gì trong lòng của hắn vẫn là trống rỗng đâu? Mã Lục đối bên người đại đa số khác phái đều có khá là rõ ràng cảm giác, tỉ như nói lên An Kỳ cùng Hàn Phi Phi chính là nam nữ ở giữa mập mờ, cùng Thẩm Nguyệt thuộc về hồ bằng cầu hữu, cùng Du Nhất Đồng trước kia là chán ghét, hiện tại chán ghét tương đối phai nhạt. Quả nhiên, thành công mới là tiết mới tốt nhất giải dược. Kéo xa, chính hắn cũng nói không rõ đối Mã Du Du đến tột cùng là loại tình cảm gì, nói cứng lời nói hai người ở chung lúc Mã Lục đại khái cảm giác chính là rất tự nhiên. Nói như vậy khả năng có chút kỳ quái, Mã Du Du là tại một ngày nào đó bỗng nhiên xuất hiện, nhưng là hai người bước đi lại lạ thường nhất trí. Một số thời khắc Mã Lục muốn cho nàng làm một việc, không cần giao đại rất tỉ mỉ, Mã Du Du liền có thể hoàn toàn dựa theo tâm ý của hắn làm ra. Từ khi nàng sau khi xuất hiện, tiệm ăn thường ngày kinh doanh Mã Lục cũng rất ít quan tâm nữa, đây quả thật là giúp hắn không ít việc, hơn nữa Mã Du Du tiền công cũng không cao, tính cả loạn thất bát tao tiền thưởng một tháng cũng liền 13.400 dáng vẻ, có thể nói vô cùng có lời. Nhưng mặc kệ xuất phát từ loại nào lập trường, Mã Lục khẳng định đều không thể ngăn dừng Mã Du Du về nhà, chẳng những không thể ngăn cản, còn được cố gắng hết sức hỗ trợ, coi như làm thanh toán trong khoảng thời gian này nàng tại trong tiệm siêng năng làm việc tiền thưởng. Mã Lục nói như vậy phục chính mình, mặc dù trong lòng vẫn có chút không bỏ. Buổi chiều hắn đem Mã Du Du cùng Lão Vương đưa đi tiệm ăn, chính mình lại không tại quầy thu ngân lợi, lái xe hóng mát, bất chi bất giác lại tới lần trước câu cá đầu kia bờ sông. Cách hắn trước đó tới đã qua nhanh một tuần. Hải Vương băng ghế tồn tại, hoàn toàn tức đoạt hắn câu cá niềm vui thú, đem cái này vốn nên cần nỗ lực kỹ xảo cùng kiên nhẫn, sau đó thu hoạch ngạc nhiên hoạt động giải trí biến thành thuần túy kiện thân cử tạng. Đến mức Mã Lục đằng sau mấy ngày hoàn toàn không muốn tới câu được, nhưng là hôm nay trong lòng của hắn có chút phiền, vừa bạn cần một chút lặp lại máy móc tính lao động chạy không đại não. Mã Lục vừa dừng xe xong liền bị người để mắt tới. Chờ hắn sau khi xuống xe những người kia lập tức liền xông tới. Đại thần, ngươi rốt cục lại tới, ta liền nói xe này khá quen, Tiểu Trịnh, đây chính là ta đầu tuần nói cho ngươi cái kia đại thần, lần trước ở chỗ này câu được 15 cân da mặt cá chấm đen, còn câu được 21 cân liên dùng, một mình hắn dùng không đến một cái hơn 40 phút liền đem chúng ta thùng nước đều nhanh câu đầy. Ngươi khoác lác a, đây là người. Nhỏ Trịnh Minh lộ ra có chút không quá tin tưởng, mặc dù hắn cũng nhìn thấy ngày đó ảnh chụp cùng trong nhóm nói chuyện tiếng ghi chép, nhưng là hắn hay là càng muốn tin tưởng khoa học. Cái này sông hắn cũng không phải chưa từng tới, vật khí tốt câu được cá lớn cũng là có khả năng, nhưng là liên tiếp không ngừng câu lên cá lớn, còn đem 4-5 cái thùng nước đều tràn đầy, cái này mẹ hắn là cái gì khoa huyễn văn học. Một cái khác mang theo mũ rơm đại gia cũng không tin, Đào Nhi, các ngươi thế nào biên nói dối thế nào còn biên nghiện, đều nói một tuần còn tại nói, ta câu cá câu được hơn 30 năm, thấy qua cao thủ so với các ngươi câu đi lên cá còn nhiều, hắn muốn thật có ngươi nói lợi hại như vậy, ta đem ta cái này bao cá ăn nhi ăn. Lao đầu cũng so với lên chân nhi tới, cứng cổ nói. Bị hắn gọi Đào Nhi nam nhân trên thực tế cũng đã hơn 40 tuổi, chính là trước đó xuyên lội nước quần cùng Mã Lục nhất chào hỏi trước cái kia trung niên đại thúc, tên đầy đủ gọi Quách Chính Đào, nghe vậy cười khổ nói: "Nhị bá, ngươi đừng loạn phát thệ, vị này thật sự là đại thần, lần trước còn đem câu đi lên cá phân cho chúng ta, Lao Lý cùng Lao Thiết cùng Tiểu Dư đều tại, không tin ngươi hỏi bọn hắn." "Ta không cần hỏi, nghe xong chính là giả." Mặc cho Quách Chính Đào nói cái gì, hắn nhị bá chính là lắc đầu, "Ta 30 năm câu linh, ta lại nghe không ra thật giả." Mã Lục không để ý những tranh luận này, tùy tiện tìm cái địa phương, đem băng ghế giá tới chỗ đó. Vẫn là dùng lần trước mua lục cán, bắt đầu nhập hàng. Tiểu Trịnh cùng Quách Chính Đào nhị bá ngay từ đầu đều rất là khinh thường, nhưng mà rất nhanh sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Mã Lục cũng liền ngồi xuống không đến nửa phút, bên kia liền có động tĩnh, thế là Mã Lục bắt đầu giao vòng thu dây, câu đi lên một đầu gần nặng 4 cân cá chép lớn. Quách Chính Đào, Tiểu Dư đám người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh này, có thể vẫn là không nhịn được cảm khái. Đại thần chính là đại thần, ổ đều không đánh, ngồi bất động, dùng lục can cùng giả mồi liền có thể câu lên cá lớn đến. Quách Chính Đào nhị bá còn tại mạnh miệng, a, người trẻ tuổi vận khí không tệ. Kết quả cái này lời còn chưa nói hết, Mã Lục liền lại nhấc lên cần câu, lần này cách hắn đem tuyến vùng ra, mới qua không đến 5 giây, bên trên cá tốc độ là thật đem Tiểu Trịnh cùng Quách Nhị bán dọa sợ. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, Mã Lục tiếp xuống cá lấy được một đầu tiếp lấy một đầu, ngẫu nhiên tay không cũng là bởi vì nửa đường thoát câu, ngược lại hắn mỗi ném một cây không ra nửa phút, khẳng định sẽ cá mắc câu, hơn nữa cái đầu cũng còn không nhỏ. Lớn nhất chính là một đầu 30 cân nặng lớn cá nheo, Mã Lục lưu nó một hồi lâu, mới đem khí lực của nó hao hết, cho kéo đến bên bờ. Đám người cùng một chỗ động thủ đem kia cá nheo lôi lên bờ. Cùng trước đó như thế, Mã Lục đem những này cá đều đưa cho bờ sông đám câu cá lão, hắn lần này một hơi câu được 1:05 đồng hồ, cũng coi như sáng tạo ra mới đi chép, cảm giác cánh tay đều nhanh không phải là của mình. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ rệt, ít ra câu cá thời điểm hắn không có lại nghĩ Mã Du Du muốn rời khỏi sự tình. Chương 697, như thế nào chiến thắng người xuyên biệt chương 697, như thế nào chiến thắng người xuyên biệt Quách Chính Đào nhị bá nhìn một cái Mã Lục bên chân tràn đầy 7 thùng cá, lại nhìn mắt chính mình mang tới túi kia mồi câu. Thừa dịp mọi người đi hỗ trợ vớt cá nheo, vụ trộm đem mồi câu vớt sạch một nửa. Hắn mồi câu là tự chế, dùng đậu nành, bột ngô, tôm khô, cắm một loại hình đồ vật mài sau hỗn hợp lại cùng nhau, cũng là ăn không chết người, chính là sẽ nghẹn đến hoảng. Đợi đến đám người đem cá neo đặt lên mở, Quách Chính Đào nhìn thấy chính mình nhị bá trong tay chỉ còn lại có nửa bao mồi câu, lập tức bị giật mình kêu lên. "Không phải, nhị bá ngươi thật ăn a?" Quách Chính Đào nhị bá vốn chỉ là phòng ngừa chủ đáo, lo lắng có người nhớ tới lúc trước hắn lưng thuận lời nói hùng hồn, kết quả bị đại chất tử như thế vừa hô, tất cả mọi người chú ý tới trên tay hắn mồi câu thiếu đi nửa bao, cho là hắn đã ăn. Quách Chính Đào đưa tay, không nói lời gì đoạt lấy còn lại nửa bao mồi câu, vừa tức vừa buồn cười, "Ai, mọi người đều biết đây chẳng qua là câu nói đùa, nhị bá ngươi thế nào còn làm thật, hơn nữa cũng không lên tiếng, liền kho kho huyễn nửa bao." Quách nhị bá vẻ mặt xấu hổ, muốn giải thích lại không tốt nói mình là trộm rửa qua, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận Quách Chính Đào lời giải thích, để câu cá vòng từ đó về sau lại nhiều đầu truyền thuyết. Mã Lục tại bờ sông kiện xong thân, về nhà tắm rửa một cái, nhỏ ngủ một giấc, chờ tỉnh nữa tới lúc sau đã lại lần nữa khôi phục tinh thần. "Ừm, đời người tựa như xe lửa, mỗi đứng đều có người trên dưới, ngươi không có cách nào ngăn cản người khác xuống xe, chỉ có thể hưởng thụ mỗi một đoạn lữ trình." Đây cũng là Mã Lục cho tới nay đời người triết học, khống chế có thể khống chế chuyện, không vì không khống chế được chuyện mà thương cảm. Cân nhắc tới tiếp xuống có khả năng muốn cùng một vị thời không người lữ hành tiếp xúc, làm không tốt sẽ còn xảy ra xung đột, Mã Lục quyết định lợi dụng thời gian còn lại sớm làm chút chuẩn bị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối đầu thời gian người lữ hành nên làm cái gì chuẩn bị đâu. Theo lý thuyết nhất hẳn phải biết vấn đề này câu trả lời người chính là Mã Du Du, bởi vì chính nàng cũng là thời gian người lữ hành, nhưng là Mã Lục trước đó mỗi lần cùng nàng trò chuyện lên thời gian lữ hành chủ đề, luôn luôn không có vài câu liền bị nàng cho xóa khai. Dựa theo Mã Du Du lời giải thích, thời gian lữ hành là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Đại đa số thời gian người lữ hành chỉ có thể trở lại quá khứ, mà không cách nào tiến về tương lai. Hơn nữa một khi cải biến đi qua, dù chỉ là nhỏ bé cải biến, cũng có khả năng sáng tạo ra một đầu mới thời gian tuyến đến. Những thời giờ này tuyến giống mao cầu như thế quấn quýt nhau, cộng đồng tạo thành thời gian người lữ hành trong mắt thời gian. Mã Du Du chỗ đầu kia thời gian tuyến, cùng Mã Lục hiện tại chỗ thời gian tuyến đã có liên hệ cũng có khác nhau. Bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng tới Mã Lục thời gian tuyến, Mã Du Du ngoại trừ lúc gặp mặt vì chứng thực tương lai mình khách đến thăm thân phận, nho nhỏ tiết lộ một chút tình báo, về sau mặc cho Mã Lục lại thế nào lời nói khách sáo, cũng sẽ không tiếp tục trò chuyện lên một đầu khác thời gian online chuyện. Nhất là Mã Lục muốn biết nhất cổ phiếu cùng mã hóa tiền tệ xu thế. Lần này đối mặt một tên khác tiềm ẩn thời gian người lữ hành, nàng cũng hoàn toàn như trước đây không góp sức, hỏi gì cũng không biết. Mã Lục chỉ có thể dựa vào chính mình, tại trên mạng phát bài viết, như thế nào chiến thắng thời gian người lữ hành. Đại khái là hàng ngày tranh luận cho ra cắt lượng 200 đầu khủng long bạo chúa có thể hay không bắt phạt thành công cũng có chút chẳng ấy, rất nhanh liền có người tại thiếp mời phát xuống đến hồi phục. Ngươi không có cách nào chiến thắng thời gian người lữ hành, bởi vì coi như ngươi đánh bại hắn, hắn cũng có thể trở lại quá khứ, nghĩ biện pháp đánh thắng ngươi. Lâu chủ FB liền biết hàng ngày hỏi cái này loại nhược trí vấn đề, cái này diễn đàn không cứu nổi. Có thể, trực tiếp giết hắn, hắn cũng sẽ không trở về tìm ngươi. Lại có người nhắn lại nói, 10 phút sau mắt thấy thiếp mời nhanh chậm xuống, người kia lại lần nữa ngoi đầu lên, lại tại bốn lâu lưu lại câu. Giết không có. Mã Lục đánh chữ, còn không có, có hay không văn minh một điểm phương pháp, chúng ta là xã hội pháp trị. Vậy ngươi nộp lên quốc gia à, bất quá trên lý luận hắn vẫn là có thể trở lại quá khứ, sau đó chạy thoát. Đừng nghe bọn họ nói mò, coi như thật có thời gian xuyên qua, cũng không cách nào sửa đổi kết quả, không phải liền sẽ sinh ra nghịch lý, cho nên trên lý luận ngươi chỉ cần chiến thắng hắn, mặc kệ hắn xuyên qua bao nhiêu lần, dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào chiến thắng ngươi. Lại có người đưa ra mới cái nhìn. Thế nào còn có người đang xoắn suýt thời gian lữ hành, Hạ Kình không phải tại 095 cử hành qua tiệc tùng, mời qua thời gian người lữ hành sao? Hắn tại tiệc tùng kết thúc đi sau ra mời, công bố thời gian cùng địa điểm, nếu có thời gian người lữ hành nhìn thấy, liền có thể xuyên qua tới tiệc tùng bắt đầu đêm đó, đi tham gia tiệc tùng, kết quả ngươi đoán làm gì, tiệc tùng bên trên không có bất kỳ ai. Về trên lầu, có khả năng hay không, thời gian người lữ hành nhóm cũng không muốn tham gia một cái lọ lì không tàn phế mở tiệc tùng. Không sai, nếu là ta là thời gian người lữ hành, tuyệt đối không hy vọng người khác biết ta là thời gian người lữ hành. Nếu như ta là thời gian người lữ hành, ta sẽ xử lý cổ lầm bật. Anh em, ngươi vì cái gì mong muốn xử lý cổ lầm bật? Đây là nhanh nhất cho thế giới mang đến hòa bình phương pháp. Vậy ta muốn xử lý trường hợp. Trường hợp lại làm gì ngươi? Dạng này coi như không có khủng long bạo chúa, Gia Cát Lượng cũng có thể bắt phạt thành công. Thiết mời rất nhanh liền lập đề, phía dưới dân mạng lại bắt đầu tranh luận trường hợp sau khi chết, Gia Cát Lượng đến cùng có thể hay không bắt phạt thành công. Mã Lục nếm thử kéo hai lần không có kéo trở về, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đợi đến ngày thứ hai, Mã Lục lại mở ra kia thiết mời, phát hiện đã đóng hơn 400 lâu, chủ yếu là bên trong xuất hiện hai cái cống tinh. Kỳ Phong đi thủ, hai người lẫn nhau cống 200 lâu, cống hiến gần một nửa hồi phục, thẳng đến song song bị cấm nói mới tính yên tính xuống. Mã Lục đại khái nhìn một chút phía sau hồi phục, phát hiện mọi người cơ bản chia hai phái, một phái cho rằng thời gian người lữ hành là giết không chết, cho dù chết, hắn chỉ cần có thể đoán trước tương lai, liền có thể thay đổi tương lai. Một phái khác lại cho rằng thời gian người lữ hành ngoại trừ quan sát, cái gì cũng không làm được, bởi vì mặc kệ hắn cố gắng thế nào, từ nơi sâu xa đều sẽ có cố lực lượng để hết thảy đều trở về tới nguyên bản kết quả. Mã Lục cảm giác bọn hắn nói đều có lý, đến mức cụ thể là loại tình huống nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng tin tức tốt là ít ra cho đến trước mắt, Kỳ Vũ không tìm đến hắn. Điều này nói rõ hoặc là Kỳ Vũ cũng không cải biến được lịch sử, hoặc là đêm nay song phương nói cũng không tệ lắm, Kỳ Vũ trợ giúp Mã Du Du về tới thời gian tuyến của nàng. Rất nhanh, cuối cùng một phần món ăn cũng bán ra, Mã Lục nhìn một cái thời gian, hiện tại vừa mới tới 3 giờ chiều. Hắn hôm nay cả ngày đều mặc bờ rủ sờ ly dép lào, trên cổ còn vây quanh nữ thuật sĩ tặng hộ thân khăn quàng cổ, tại tiệm ăn trận địa sẵn sàng đón quân địch. kết quả mãi cho đến 5 giờ 10 phút, cái gì cũng không xảy ra. Về sau Mã Lục thu đến Kỳ Vũ gửi tới tin tức, nói hắn đã đi ra ngoài, đang hướng phòng ăn chạy đến, dự tính nửa giờ sau liền có thể tới. Mã Lục nhẹ nhàng thở ra, xem ra kế hoạch tiến hành coi như thuận lợi, hắn lại nhìn mắt một bên Mã Du Du, phát hiện cái sau ngay tại gầm ngón tay. Chương 698, nàng tới. Chương 698, nàng tới. Việc quan hệ nàng có thể hay không thuận lợi về nhà, Mã Du Du khẩn trương cũng hợp tình hợp lý. Mã Lục nhìn ở trong mắt, tiến bếp sau để lão Vương giúp làm một phần thiên ma hầm đá thịt, bưng cho Mã Du Du. Ăn đi, ăn nó đi, đầu óc của ngươi liền có thể một lần nữa tỉnh táo lại. Nô, tạ ơn. Mã Du Du ăn xong chén kia thiên ma hầm đá thịt hậu quả không sai, buông lòng xuống, không còn tiếp tục gặm ngón tay. Lại qua đại khái 40 phút, một chiếc xe taxi dừng ở vũ trụ vô hạn thực đường ngoài cửa. Để tỏ lòng đối lớn mạn gạ cả ngon nên, Mã lao bản tự mình đi ra ngoài nên đón, hắn mở ra phụ xe cửa xe, kết quả bên trong là trống không. Thế là Mã Lục lại kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, vẫn là trống không. Có như vậy một cái chớp mắt, Mã Lục còn tưởng rằng Kỳ Vũ đã nhận ra cái gì, nửa đường chạy trốn, nhưng sau đó ghế lái cửa xe mở ra, một người mặc màu xám áo giả kín, mang theo kính mắt tay cầm ly giữ ấm trung niên nam nhân từ trên xe đi xuống. Mã Lục hướng hắn hỏi, "Sư phó, hành khách đâu?" Cho thuê lái xe nghe vậy sửng sốt một chút, "Không có hành khách, chỉ một mình ta." "A." Mã lao bản cùng lái xe mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa phút đồng hồ sau Mã Lục hỏi dò, "Ngài là Kỳ Vũ lão sư?" "Không sai, ta chính là Kỳ Vũ." Cho thuê lái xe đẩy kính mắt nói, "Ngài tọa giá vẫn rất độc đáo." Mã Lục thử bấm Kỳ Vũ điện thoại, tài xế xe taxi trong tay dưới điện thoại di động một khắc truyền đến một cái giọng nữ, hát nói: "Chúc ngươi bình an, à, chúc ngươi bình an để kia khoái hoạt, quay chung quanh tại bên cạnh ngươi ngươi đợi lần nữa, lão bà của ta tìm ta." "A, là ta đánh, vừa mới không cẩn thận lầm trạm." Mã Lục dừng một chút lại nói: "Kỳ Vũ lao sư ngài nguyên lai đã kết hôn rồi à, vậy làm sao không mang theo phu nhân cùng đi?" "Không có, ta không có kết hôn." Kỳ Vũ lại sửa lời nói: "Ta hiện tại tự mình một người, không, là cho tới nay đều là một người." "Vậy ngài độc thân còn rất lâu, ngài nhìn xem hẳn là hơn 40 tuổi đi." Mã Lục đưa tay cùng Kỳ Vũ nắm tay. "Ta 83 năm." "Kỳ Vũ lao sư vì chuyện tranh thật sự là dâng ra chính mình tất cả thanh xuân a." Mã Lục thử thăm dò nói. "Đúng vậy à, họa chuyện tranh là rất vất vả, nhất là sắp đến đoạn bản thảo ngày thời điểm, có rất hung biên tập một mực tại thuốc." Kỳ Vũ phàn nàn nói, "Quá kinh khủng, liền cùng lao bà cha cương vị như thế một cái điện thoại tiếp một cái, hơn nửa đêm sẽ còn chạy đến nhà ngươi cửa ra vào đến gõ cửa. Thật là, mạn gạ cả cũng là người a, chẳng lẽ liền không cần ngủ sao? Ta nói cho ngươi, ta chỉ có vừa bắt đầu kia mấy năm chạy ca đêm, về sau đã có tuổi, thân thể không được, cũng chỉ mở ban ngày." "Ai, Kỳ Vũ lao sư ngươi còn mở qua cho thuê a?" A đại khái cũng ý thức được cái gì, Kỳ Vũ đội nói, ta đây là lấy tài liệu, vì lấy tài liệu mới mở ra thuê, bình thường không ra, bình thường đi ra ngoài ta đều mở mạ dở dạ tỷ, hoặc là bèn dị. A a a, tóm lại cảm tạ Kỳ Vũ lao sư ngài hôm nay bằng lòng để mặt Mã Lục nói, "Nhanh, mời đến a." Kỳ Vũ đang chuẩn bị khởi hành, lại nghĩ tới điều gì, hỏi, "Đình chỉ chỗ này sẽ không dán đầu a?" "Sẽ không, đồng dạng không dán." "Vậy là tốt rồi." Kỳ Vũ yên lòng, sau đó đi theo Mã Lục đi vào tiệm ăn, hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía. "Ta tại trên mạng soát từng tới không ít các ngươi cửa hàng video ngắn, trước đó cũng từ cửa ra vào trải qua nhiều lần, đáng tiếc một mực không có vào qua, nghe nói các ngươi cửa hàng đồ ăn rất đắt." "Còn có thể a, giống nhau phẩm chất tiệm ăn chúng ta tính rẻ nhất. Một món ăn 6-700 cũng coi như tiện nghi sao?" Kỳ Vũ nhìn thấy bảng đen bên trên thức ăn cùng giá cả sau không khỏi liễu lưỡi, kẻ có tiền thật nhiều. Mã Lục cùng Mã Du Du nhìn nhau một chút, hai người bọn họ đều phát hiện cái này Kỳ Vũ lao sư có chút kỳ quái, vẽ ra văn tỷ hệ sở chèn sỏ man nhất nhân chi hạ trở danh tác lớn mạn gạ cả, theo lý mà nói cũng không thiếu tiền mới đúng. Nhưng Kỳ Vũ người này nhìn hoàn toàn chính xác so trong tưởng tượng. Muốn giản dị, đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn tương đối trạch, vẫn bận sáng tác truyện tranh, cùng bên ngoài không thế nào tiếp xúc nguyên nhân, tạo thành hắn làm người tương đối là đơn thuần. Mã Lục quyết định trước án binh bất động, lại quan sát, ta đã cùng bếp sau bàn giao qua, hôm nay chuyên môn chuẩn bị ngài yêu nhất Mexico đồ ăn, hy vọng ngài có thể hưởng thụ cái này một bữa. Ta là nên thật tốt hưởng thụ một chút, Kỳ Vũ lẩm bẩm nói, dù sao ta họa chuyện tranh khổ cực như vậy. Nói đến chuyện tranh đến, ta nhớ được nhất nhân chi hạ tựa như là mỗi thứ 6 đổi mới a, hôm nay thứ 4, nói cách khác lại có 2 ngày liền lại nên đổi mới, tốt chờ mong phía sau kịch bản a. Thừa dịp mang thức ăn lên trước thời gian, Mã Lục cùng Kỳ Vũ tiếp tục nói chuyện thiếm. Kết quả nghe được đổi mới hai chữ, Kỳ Vũ vẻ mặt chính là biến đổi, nhìn một cái bốn phía, nhỏ giọng nói, hôm nay đi ra ăn cơm bưng lòng, có thể hay không đừng đề cập chuyện công việc. Tốt, Mã Lục gật đầu, ta chỉ là muốn nói ta là ngài trung thực fan hâm mộ. Hừ, bình thường, tác phẩm của ta tại toàn cầu đều rất bán chạy đi. Đúng vậy à, ta hy vọng Kỳ Vũ lao sư ngài hoàn tỷ hệ sở cũng có thể sớm ngày khôi phục đổi mới. Ta nhìn ngươi là muốn cho ta mà chết. Không có, nếu như nói ngay từ đầu Mã Du Du nói Kỳ Vũ đạo văn những tác giả khác chuyện tranh Mã Lục còn có chút nửa tin nửa ngờ, hiện tại đã cơ bản có thể xác định. Mà tại cái này về sau hắn chợt nhớ tới một việc, đột nhiên vô bàn một cái. Đem Kỳ Vũ sợ hãi đến một cái giật mình, nàng tới. Ngài nói ai? Kỳ Vũ nhìn quanh một vòng bốn phía, không thấy được cái kia đạo để hắn e ngại thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, không có gì, ngươi vừa rồi vì cái gì lớn như vậy phản ứng? Ta vừa mới nghĩ tới một cái rất quan trọng sự tình. Chuyện gì? Kết quả không đợi Mã Lục trả lời, lại có một chiếc xe taxi dừng ở ngoài cửa tiệm, nhìn thấy trên xe taxi xuống tới mặc vớ đen đó là phục nữ hành khách, Kỳ Vũ sắc mặt không khỏi đại biến. Mắt thấy nữ nhân kia hướng tiệm ăn đi tới, Mã Du Du chủ động nên đón tiếp lấy, "Thật xin lỗi, tiểu thư, chúng ta hôm nay không kinh doanh." "Ta biết, ta là tới tìm người." Nữ nhân kia con mắt rất tinh, liếc mắt liền thấy được ngay tại hướng dưới bàn chùi Kỳ Vũ. "Tốt, ta đi nhà ngươi không tìm được ngươi, ngươi quả nhiên tại nơi này." Nói xong nữ nhân một mèo eo, liền từ Mã Du Du dưới cánh tay chui đi vào, sau đó lao thẳng tới dưới bàn Kỳ Vũ. "Ngươi không phải cùng ta cam đoan thật tốt, nói ngươi hai ngày này sẽ thoái thác tất cả xã giao, thành thành thật thật ở nhà vẽ tranh sao? Tại sao lại chạy đến nơi đây, ngươi có biết hay không phòng làm việc đám trợ thủ đều đang đợi lấy ngươi bàn thảo. Khoảng cách thứ 6 chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng phải đem bản thảo cho ta, không phải mọi người thế nào câu tuyến, lên màu. Ngươi giết ta đi." Kỳ Vũ bi phân nói, "Ta sẽ không vẽ." "Ta giết ngươi làm gì, ta muốn là ngươi bản thảo."